Chương 24, ta là nhân vật chính 24 ta là nhân vật chính tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường tới buổi chiều, Lục gia trang nội trong ngoài ô tô, bọc ngoài, đèn kết hoa, hoa đèn cầy huy hoàng. Chính sảnh, phòng trước, phòng khách riêng, mái hiên sảnh, phòng khách các nơi tổng cộng mở hơn 200 tịch, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt cũng có hơn phân nửa dự tiệc. Cái này anh hùng đại yến là mấy chục năm chung khó được một lần hoạt động lớn, nếu không có chủ nhân giao du rộng lớn, mọi người khâm phục, quyết định khó có thể mời đến cái này rất nhiều võ lâm anh hào. Nơi hẻo lánh chỗ, Hồng Thất Công, Lâm Trường Sinh liền ngồi cùng một chỗ. Hắn cười nói, "Thất Công, ta xem lần này đại hội bình tĩnh không được." "A." Hồng Thất Công nói, "Tiểu tử ngươi làm sao biết?" Lâm Trường Sinh chớp mắt, nói, "Bọn hắn như vậy giống trống khua chiêng làm, thiên hạ người nào không biết. Mông Cổ Phương Diện cũng không phải là không có cao thủ đấy, liền nói cái kia Ngũ Sửu Sư Công Kim Luân Pháp Vương a, ta xem liền không kém. Không thể nói trước, bọn hắn đúng lúc tới quấy rồi đấy." Hồng Thất Công gật đầu, đạo lý kia hắn cũng minh bạch. Lúc này, một lão giả ha ha cười nói, "Giang Hồ Võ Lâm, từ trước đến nay dùng đồng tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông cầm đầu. Trung Thần Thông trùng dương chân nhân tiên thăng nhiều năm, Đông Tả Hoàng Đảo chủ độc lai độc vãng, Tây Độc không phải đời ta trung chi nhân, Nam Đế tại phía xa đại lý, không phải ta đại tống dân chúng. Quân hùng minh chủ, tất nhiên là không phải Bắc Cái Hồng lão tiền bối không ai có thể hơn. Ta xem, cái này minh chủ Võ Lâm vị, không phải cái bang Hồng lão tiền bối không thể." Hồng Thất Công là trong chốn Võ Lâm ngôi sao sáng, quả nhiên là mục đích chung, quân hùng đồng loạt vỗ tay, lại không dị nghị. Lâm Trường Sinh nói, "Thất Công, ngài lão lần này có thể bị phong minh chủ Võ Lâm a?" Hồng Thất Công nói, "Minh chủ Võ Lâm có cái gì tốt, nếu bọn hắn như hầu hạ hoàng đế đồng dạng hầu hạ ta, ta tài cao hưng đây này. Đến lúc đó, ta một ngày 10 đạo đồ ăn, còn không nhặt chết. Đồ tham ăn, tuyệt đối đồ tham ăn a." Như nguyên lấy giống như, mọi người đề cử Hồng Thất Công về sau, lại bắt đầu đề cử phó minh chủ, có thể không đợi có quyết định, ngoài cửa lớn tiếng kèn thanh âm đột vang lên, liên tiếp hơn 10 thanh âm, tất cả mọi người ra bên ngoài xem, thời gian một cái nháy mắt, liền có cao thấp hơn 10 người đứng tại bên ngoài phòng rồi. Lâm Trường Sinh trên ánh mắt hạ dò xét, nói, "Thất Công, đối thủ đến rồi." Hồng Thất Công yên lặng gật đầu, con mắt nhìn xem chính giữa cái kia người mặc áo bào đỏ, cực cao cực gầy, thân hình giống như cây gậy trúc bình thường tăng tăng. Lâm Trường Sinh cũng đang đánh giá bọn hắn, Kim Luân Pháp Vương, Đạt Nhi Ba, Hoắc Đô, rất người tốt. Bọn hắn đứng ở trong đám người thỉnh thoảng, Hoắc Đô lùi trước, giống như quý công tử bộ dáng, Đạt Nhi Ba mặt gọn thân gầy, mặc dù không giống Kim Luân Pháp Vương, thực sự cực kỳ đột ngột. Hoắc Đô, Đạt Nhi Ba. Hắc Đại Thông cái thứ nhất mở đầu, bọn hắn nhận thức cái này tiến đến trùng dương cung quấy rối ra hỏa. Hoắc Đô mỉm cười, đối với một bên Kim Luân Pháp Vương nói, "Sư phụ, ta cho lão nhân gia người dẫn kiến Trung Nguyên hai vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng." Hắn chỉ vào Quách Tĩnh, Hoàng Dung nói, "Vị này chính là làm qua chúng ta Mông Cổ Tây Chinh phải quân Nguyên soái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, vị này chính là Quách phu nhân, cũng tức là cái bang hoàng bán chủ." Kim Luân Pháp Vương hai mắt giống như khai mở giống như bế, lúc này nghe xong, hai mắt xoay mình trường, tinh quang bắn ra bốn phía, tại Quách Tĩnh trên mặt một chuyến, lại lần nữa nửa rủ xuống nửa khép. Liên hắn lần này, liền gọi một ít người có kiến thức người âm thầm kinh hãi, đều bị đề phòng. Hoắc Đô Vương tử cất cao giọng nói, "Vị này chính là tại hạ đích sư tôn, Tây Tạng Thánh Tăng, mỗi người tôn xưng Kim Luân Pháp Vương, đương kim đại mông cổ quốc hoàng hậu phong làm đệ nhất hộ quốc đại sư." Mấy câu nói đó nói được thật là vang dội, đây sảnh anh hùng đều nghe được rành mạch. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, "Chúng ta chính thương lượng như thế nào đối phó Mông Cổ, cái này Mông Cổ liền đưa tới một cái gì Kim Luân Pháp Vương. Xem ra, lão thiên gia rất chiếu cố chúng ta, bảo chúng ta cầm hắn tế cờ a." Hắn thanh âm hư vô phiêu miểu, giống như tại trong sảnh, giống như tại bên ngoài phòng, gọi người phân biệt không rõ phương vị. Có thể hắn lời này vừa ra, liền có phốc tiếng cười tại trong sảnh vang lên. Hoắc Đô sắc mặt một thành, lớn tiếng nói, "Không biết vị kia nói chuyện, kính xin hiện thân gặp mặt." Đáng tiếc, Lâm Trường Sinh mới không thèm điều nghĩa đến hắn đây này. Hoắc Đô nói, "Nơi đây đều là anh hùng hào hán, như thế nào còn có dấu đầu lộ đuôi thế hệ tồn tại? Chính ngươi ngu xuẩn, tìm không thấy ta, cũng trách ta dở." Lâm Trường Sinh phi tốc tiếp một câu. Lúc này, giống như một mực không có động tĩnh Kim Luân Pháp Vương đống nhiên nhìn về phía hắn cái này hơi nghiêng, Quách Tĩnh cũng nhìn sang. Lâm Trường Sinh liền ngồi ở chỗ kia, bất đồng chính là, Thất Công không ở bên cạnh hắn rồi. Hay hoặc là nói, hắn thay đổi một cái chỗ ngồi, theo ánh mắt của hắn, cách hai người, tự là Thất Công rồi. Lâm Trường Sinh lưng có người đối với Thất Công mở trường hai mắt, đầu một chuyến, ánh mắt cùng Kim Luân Pháp Vương đối mặt. Kim Luân Pháp Vương trong mắt tinh quang bốn phía, ánh mắt cực kỳ lợi hại, bước người. Lâm Trường Sinh không trốn không né, không sợ chút nào nhìn thẳng hắn, trong mắt cũng hiện lên huỳnh huỳnh chi quang. "Tĩnh ca ca, ngươi có thể nhận biết người này?" Hoàng Dung lôi kéo Quách Tĩnh, nhỏ giọng hỏi. Quách Tĩnh lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết. Xem niên kỷ của hắn, cũng liền chừng 20." Hoàng Dung gật đầu, nói, "Ân. Bất quá cái này người công lực, thế nhưng mà không kém. Tiểu tử, chính là ngươi tại Hồ Ngôn Loạn Ngữ." Hoắc Đô tiến lên một bước, chỉ vào Lâm Trường Sinh quát lớn. Lâm Trường Sinh ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, những người khác lại lập tức lại để cho ra, đem hắn lộ tại mọi người trước mắt. Hắn nói, "Tiểu tử, cơn có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung. Của ta lời nói thế nhưng mà rất có đạo lý đấy, tại sao là Hồ Ngôn Loạn Ngữ lâu này? Không tin, ngươi hỏi một chút mọi người." Ha ha. Mọi người cười ầm. Hoắc Đô giận dữ, nói, "Tốt ngươi tên tiểu tử thối, hôm nay liền lại để cho tiểu vương giáo huấn một chút ngươi." Hắn thân thể khẽ động, bay nào mà lên. Lâm Trường Sinh cười ha ha, nói, "Tốt, ta thỉnh ngươi ăn củ lạc." Thò tay nhảy lên, trước bàn một bàn củ lạc như mạn thiên hoa vũ giống như, bay vụt mà lên. Hoắc Đô người tại giữa không trung, hừ một tiếng, trong tay quạt sắt vung lên, phát ra len ken thanh âm, đem củ lạc đánh rớt trên mặt đất. Lúc đó, hắn cơ hồ đã bổ nhào vào Lâm Trường Sinh trước mặt. "Thỉnh ngươi ăn đùi gà." Tay trái hất lên, một xương gà bay vụt. Hai người cách xa nhau chưa đủ một mét, hắn chiêu thức ấy lại phi thường đột ngột, dọa Hoắc Đô nhảy dựng. Hắn thân thể cường hành uốn éo, nửa chuyển thân thể, xương gà cơ hồ lau mặt của hắn bắn đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh vẻ mặt đáng tiếc, nói: "Tốc độ hay, vẫn là kém một chút." Hoắc Đô đã vô pháp công kích, hai chân hướng trên bàn một điểm, phi tốc nhảy trở về. Hai người cái này một công một chịu được, nhưng lại cứ tốc, gọi bốn phía người mở rộng tầm mắt. Quách Tính đối với Hoàng Dung nói: "Cái này người võ công không tại Hoắc Đô vương tử phía dưới." Hoắc Đô vẻ mặt tức giận, đưa tay sờ một bả đôi má, trừng mắt Lâm Trường Sinh. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương đột nhiên gọi một câu. Hoắc Đô buồn bực hừ một tiếng, quay đầu đối với Quách Tính các loại đợi có người nói: "Thầy cho chúng ta hôm nay không tiếp anh hùng tiếp, lại đến phò anh hùng đại yến, mặt dạn mày dày làm khách không mời mà đến, nhưng nghĩ đến được đúng lúc bệ hiền, thực sự bất chấp rất nhiều rồi. Thịnh hội khó được, lương lúc không hề, thiên hạ anh hùng tận tụ không sai, theo tiểu vương ý kiến, chi bằng đề cử một vị quần hùng minh chủ, lãnh tụ võ lâm, cho rằng thiên hạ hào kiệt chi trưởng, các vị nghĩ như thế nào?" Lâm Trường Sinh hôm nay giống như cùng hắn lên, lúc này mở miệng nói: "Muốn làm minh chủ võ lâm, được a, chỉ cần các ngươi về sau đem làm người tống là được rồi." "Ngươi, ngươi tên gì đến đấy?" "Được rồi, mặc kệ ngươi tên gì, ngươi đều là người Mông Cổ. Chúng ta nơi này là tuyển người tống minh chủ, các ngươi một đám người Mông Cổ tới đây, muốn làm cái gì Mông Cổ, ngươi cho chúng ta ngu ngốc hay vẫn là đem làm chính mình ngu ngốc à?" "Ha ha." Quân hùng mừng rỡ, ồn ào lập tức thì có, "Mông Cổ thất tử, mau mau xéo đi, bằng không thì liền đem các ngươi tế cờ rồi." Kim Luân Pháp Vương con mắt một trường, đột nhiên hừ một tiếng, âm thanh như lôi đình, chấn toàn bộ đại sảnh giống như đều quơ, gọi trong đại sảnh thanh âm im bặt mà dừng, nguyên một đám mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem lão hòa thượng này. Lúc đó, Lâm Trường Sinh bật cười, đem yên tĩnh hào khí đột nhiên đánh vỡ, mà Kim Luân Pháp Vương cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Hắn cười mỉm đấy, một đôi mắt đồng dạng theo dõi hắn, nói: "Tới quay rồi đấy, cứ việc nói thẳng, không nên làm ra một cái lý do, các ngươi những này người Mông Cổ thật đúng là có thu a. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi thắng có thể đem làm minh chủ võ lâm rồi?" "Đại hòa thượng, ngươi không cần hung dữ xem ta, ngươi lại chầm chậm vào ta cũng vô dụng. Ngươi đại hòa thượng này muốn đến trong chúng ta nguyên lập uy, có thể ạ?" Hắn chép miệng, nói: "Chứng kiến chúng ta Quách Tính Quách đại hiệp trưởng, đó chính là chúng ta cao thủ, ngươi đã bại hắn, về sau có thể tại Trung Nguyên đi ngang dầu." "Hơ ha ha ha." Không biết ai vừa cười một tiếng, có thể lập tức liền đình chỉ rồi, những người khác cũng đều như thế. Nhìn ra được, vừa rồi đại hòa thượng cái kia một hử, gọi bọn hắn lòng còn sợ hãi. Hoàng Dung nhìn thoáng qua Lâm Trường Sinh, lại nhìn về phía Quách Tính, quay đầu cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Ta Trung Nguyên vị trí minh chủ, làm sao có thể đủ tặng cho ngoại nhân? Đại sư, ngươi nếu muốn quấy rối, lại muốn hỏi một câu chúng ta Quách đại hiệp rồi." "Không sai. Quách đại hiệp chính là chúng ta để cử phó minh chủ, ngươi muốn đem làm minh chủ, trước đã qua chúng ta phó minh chủ cửa ải này à?" Một người đứng người lên lớn tiếng nói. "Đúng. Đại hòa thượng, có gan hay không cùng Quách đại hiệp đọ sức một phen?" Hoàng Dung mới mở miệng, hiệu quả tiểu là không giống với a. Mọi người cùng hưởng ứng, nhất thời ầm ĩ vô cùng, đem Lâm Trường Sinh đều che xuống dưới. Hắn im lặng trợn trừng mắt, lẩm bẩm nói: "Không có dương quá, ta còn tưởng rằng chính mình là nhân vật chính đây này." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, giao thủ 25 giao thủ tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Hoàng Dung thông minh của quái, võ học tu vị cũng bất phàm, nàng nhìn ra Kim Luân Pháp Vương tu vị cao tuyệt, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, liền nói ngay: "Kim Luân Pháp Vương, ngươi muốn tranh đoạt mình chủ võ lâm, chúng ta đã đề cử Hồng Lao bang chủ Vi Minh chủ. Nếu là Hồng Lao bang chủ ở đây, từ có thể cùng ngươi đọ sức một phen. Hôm nay lão nhân già ông ta không tại, còn có chúng ta Quách Tính Quách đại hiệp. Hắn là Hồng Lao bang chủ đệ tử, cũng là chúng ta đẩy ra phó minh chủ người được đề cử một trong. Thế nào đại hòa thượng, muốn hay không thử một lần Quách đại hiệp hàng long thập bát trưởng?" Kim Luân Pháp Vương chầm chậm vào Hoàng Dung, đột nhiên nói: "Hoắc Đô, ngươi kết cục đi, linh giáo thoáng một phát Hồng Thất công đệ tử võ công." Hắn vừa mới nói xong, Hoàng Dung liền nở nụ cười, Hoắc Đô nhưng lại thay đổi sắc mặt. Hắn năm đó ở Trùng Dương cung cùng Quách Tĩnh giao thủ, một chiêu thất bại, lúc đó còn đạo hắn là phái toàn chân môn nhân, về sau thêm chút nghe ngóng, từ tức đã biết lai lịch của hắn. Sư Minh Đạt Nhĩ Ba cùng mình chỉ, cái sàn sàn nhau tầm đó, cho dù sư hai người huynh đệ cùng lên, hơn phân nửa cũng đánh không lại Hồng Thất công cái này vị đệ tử Quách đại hiệp, chớ nói chi là hắn một người rồi. Chỉ là việc này hắn chưa từng nói cho Kim Luân, lúc này cực kỳ xấu hổ. Hắn nhỏ giọng nói: "Sư phụ, cái kia Hồng lão nhi đồ đệ thập phần rất cao minh, đệ tử chỉ sợ khó có thể thủ thắng, chớ để đọa sư phụ bị phong." Kim Luân Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, nói: "Chẳng lẽ liền người ta đổ nhi cũng đấu không lại?" Nhanh xuống dưới. Hoắc Đô sắc mặt một thành, nhất thời không biết như thế nào cho phải, đang lo lắng, một người mặc mông cổ quan phục béo đại hán tử đến gần thân ra, gõ gõ miệng đến hắn bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu. Hoắc Đô nghe xong đại hỉ, xoay người lại, mở ra cây quạt gậy vài nhóm, cất cao giọng nói: "Tố nghe thấy cái bang trấn bang chi bảo, rất có nghề, có một bộ tên gì đả cậu động pháp đấy, là Hồng Lao bang chủ nhất lợi hại bổn sự. Tiểu vương bất tài, muốn bằng cái này trôi cây quạt phá hắn bữa bữa. Nếu là rách nát, xem ra cái kia Hồng Thất công bổn sự cũng chỉ thường thôi rồi." "Ha ha." Lâm Trường Sinh trường âm thanh cười to, hắn liếc qua cách đó không xa Thất công, nói: "Cái này cái gì vương tử, da mặt của ngươi cũng quá dày a, ngươi chính mình không phải là đối thủ của Quách đại hiệp, liền muốn khiêu chiến Hoàng bang chủ, thật đúng là không biết xấu hổ a." "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi từng tại Toàn Chân Giáo cùng Quách Đại Hiệp đã giao thủ. Ra, nói cho chúng ta biết nghe một chút, ai thắng ai thua a? Cái này một mảnh vụn, gốc, người biết không ít, có thể người biết cũng không nhiều. Không ít, là lúc trước ở Toàn Chân Giáo người xác thực không ít. Nhưng này có nhiều việc tại những người kia truyền lưu, mất mặt sự tình, mặc kệ những người kia hay, vẫn là Toàn Chân Giáo, đều sẽ không nói ra đi đấy. Lúc này Lâm Trường Sinh nhắc tới, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Toàn Chân Giáo mấy cái đạo sĩ. Hắc Đại Thông đứng người lên, cất cao giọng nói, không sai. Năm đó Hoắc Đô Vương tử cùng sư minh của hắn Đạt Nhị Ba dẫn người đánh trùng Dương Cung, đúng là bị Quách Tĩnh đánh lui. Hai người không phải Quách Đại Hiệp một chiêu chi địch, coi như ngươi có mặt. Lâm Trường Sinh đích thì thầm một tiếng. Quân hùng xôn xao, nguyên một đám cười tỏ không thôi. Hoắc Đô sắc mặt tái nhợt, Kim Luân Pháp Vương cũng sắc mặt biến. Hoắc Đô tranh thủ thời gian tới gần hắn, nhỏ giọng nói mà bắt đầu. Kim Luân Pháp Vương tức giận hừ một tiếng, trong đại sảnh lập tức lại là yên tĩnh. Đã thành đại hòa thượng, đừng, không được, dọa người rồi. Ngươi phải có gan, liền cùng Quách Tĩnh đại hiệp một lần. Hắn là của chúng ta phó minh chủ, lại là Hồng Lao bang chủ đệ tử, ngươi nếu ngay cả hắn đều thắng không được, cũng đừng có mất mặt xấu hổ dầu. Đúng, có mật đích liền một lần, bằng không thì liền xéo đi. Kim Luân Pháp Vương quay đầu, ánh mắt hiện lên một đạo âm tàn, Lâm Trường Sinh cười mỉm theo dõi hắn, không chút nào lại để cho. Hắn giống như thở ra một hơi, cất cao giọng nói, Quách đại hiệp, cái kia bẩn tăng liền tỉnh giáo một ít. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại có chút điếc tai, gọi ầm ĩ đại sảnh lập tức lại yên tĩnh trở lại. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liếc nhau một cái, đi phía trước đứng cả một bước, khí thế lúc này biến đổi, quả nhiên là như lên ngừng nhạc chỉ, núi cao ngưỡng dừng lại. Hắn ôn quyền nói, đại sư, thỉnh. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, dưới chân khẽ động, thân thể lăng không trở ra, lập tức dựng ở gian ngoài trên đất trống. Lúc đó, Quách Tĩnh bắn lên, cơ hồ cùng hắn trước sau chân dựng ở trên đất trống, xa xa tương đối. Quân Hùng xem xét, lập tức đứng dậy, chen chúc tới cửa chỗ, với ra đầu đang trông xem thế nào. Trong đám người, Lâm Trường Sinh cùng Hồng Thất Công lần lượt, hắn nói, Thất Công, ngài lao có thể đúng lúc hưởng phúc à? Cái này đều đã đánh nhau, ngài lao còn ăn. Hồng Thất Công tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, nói, có tính như tại, có cái gì lo lắng đấy. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh nở nụ cười. Xác thực, dùng Quách Tĩnh giờ này ngày này võ công, thật đúng là không cần lo lắng. Thất Công bọn người tu vị cao tuyệt, nói cho cùng niên kỷ cũng lớn hơn rồi, thật sự sinh tử đọ sức, chống lại lúc này Quách Tĩnh, bọn hắn không có thể có thể chiếm được tiện nghi. Cái này Kim Luân Pháp Vương mặc dù lợi hại, cho ăn bể bụng cũng liền cùng Quách Tĩnh đánh cho ngang tay mà thôi. Quách đại hiệp, tiến chiêu a. Kim Luân Pháp Vương tự kiềm chế quá nhiều, Quách Tĩnh cũng không giận, liền nói ngay, đã tội. Hắn chân trái hơi cong, tay phải tìm cái vòng tròn, bình đẩy đi ra, đúng là hàng long thập bát trưởng bên trong đích kháng long hữu mối. Một chiêu này ngày khác tịch cần luyện không ngừng, sơ tiết học liền đã không phải chuyện đùa, tăng thêm cái này hơn 10 năm khổ công, thực đã tới lô hỏa thuần thành chi cảnh, sơ đẩy đi ra lúc nhìn như hời hợt, nhưng nhất ngộ lực cản, có thể ở tức khắc tầm đó liền thêm 13 đạo tác dụng trưởng, một đạo hơn một đạo, chồng chất, thực là cứng rắn vô đối, không cường không phá. Đây là hắn theo cửu âm chân kinh trung ngộ ra đến diệu cảnh, tuy là Hồng Thất Công năm đó, riêng lấy chiêu này mà nói, cũng tiếc rằng này tinh áo tạo nghệ. Kim Luân Pháp Vương bị hắn trưởng lực tiếp cận, con mắt lập tức trừng mắt, lúc này hai chân khẽ cong, song trưởng đẩy ngang mà ra. Ba trưởng tương giao, thân thể hai người đều là chấn động. Quách Tĩnh trưởng lực gấp thêm, một đạo lại là một đạo, như sóng cả mãnh liệt ý hệt về phía trước mãnh liệt phốc. Kim Luân Pháp Vương thân thể nghiêng về phía trước, song trưởng hung hăng đè xuống, bàng bạc chi lực cũng cực kỳ kinh người. Tốt. Tĩnh Nhi một trưởng này không sai. Hồng Thất Công đại khen. Trong tràng, Kim Luân Pháp Vương bảy tay trái đột nhiên một phen, chụp vào Quách Tĩnh thủ đoạn, biến chiêu kỳ nhanh chóng. Quách Tĩnh chợt xuất, từ dưới bụng đánh xuất, lực đạo chợt khởi chợt rơi. Kim Luân Pháp Vương lúc này trừng mắt, tinh quang lưu chuyển, hai người trong lòng bàn tay mục chấn động, giống như một tiếng sét đánh lăng không vang lên, chấn bốn phía quần hùng đều là trong lòng run lên. Lại nhìn lúc, hai người ngay ngắn hướng lui về phía sau, vững vàng đứng ở nơi đó. Tốt trưởng lực. Kim Luân Pháp Vương biết hầu khẽ động, nổ ra ba chữ. Quách Tĩnh vừa muốn mở miệng, đại hòa thượng nhưng lại đột nhiên đè ép đi lên, một trưởng đánh xuống. Hàng Long thập bát trưởng vốn là kiên cường võ học, Quách Tĩnh từ sẽ không tránh né, lúc này đưa tay một trưởng, đúng rồi đi lên. Ba một tiếng, hai người lần nữa chống lại một trưởng, sở chi tức phân. Hai người phân biệt dựng ở trên mặt đất, cách xa nhau bất quá hai thước, song trưởng trước người tung bay, lần lượt đối trưởng liều mạng, đánh xuất ông ông thanh âm. Hai người như vậy đánh nhau, gọi bốn phía quần hùng đều bị sắc mặt đại biến, nguyên một đám lại kích động và phần. Xem hai người giao thủ, mặc dù biến chiêu cực nhỏ, có thể lực đạo thật lớn, mỗi một trưởng đều giống như có vạn quân lực, đánh vào người bình thường trên người, một trưởng cũng đủ để bị mất mạng rồi. Có thể hai người này, lại đến đi đi, lập tức giao thủ hơn 10 trưởng, mà không đổi sắc Quách Tĩnh cái thanh này công lực, mặc dù ngoài dự đoán mọi người, thực sự không cứ gọi người quá mức ngoài ý muốn. Có thể đại hòa thượng này bày ra võ công, lại gọi mọi người đều bị hãi dị, nghĩ thầm lần này tăng võ công thực là thâm bất khả chắc. Thất Công, như thế nào đây? Lâm Trường Sinh hỏi một câu. Hồng Thất Công mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong tay đồ vật sớm đã buông xuống, một đôi mắt to nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trong tràng. Hắn nói, đại hòa thượng võ công không kém, Tĩnh Nhi nghĩ thắng, không dễ dàng. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu. Võ công của hắn mặc dù không đến cảnh giới này, thực sự thấy minh bạch. Huống chi, hắn cũng hiểu rõ hai người này, tự nhiên biết rõ hai người muốn phân ra thắng bại không dễ dàng. Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ lấy gặp lương tài. Hai người càng đánh càng gấp, ngươi tới ta đi, cái kia bàng bạc sức lực nói, như núi khí thế, làm cho cả sân nhỏ đều yên lặng xuống, không có chút thanh âm. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem trong tràng hai người, nháy cũng không nháy mắt. Hoàng Dung âm thầm lo lắng, nàng cũng giật mình đại hòa thượng này võ công, lúc này Vi Quách Tĩnh lo lắng mà bắt đầu. Chỉ là hai người võ công cao tuyệt, Hoàng Dung chính là cố tình, cũng không cách nào nhúng tay. Nói nữa, nàng thì như thế nào có thể nhúng tay đâu này. Đêm dần khuya, bốn phía ánh lửa không ngừng chập chờn, hướng về tứ phương. Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đã giao thủ hơn 300 chiêu, có thể hai người hay, vẫn là khí lực sung túc, khó phân cao thấp. Xem hai người bộ dáng, chính là đấu một đêm, cũng đồng dạng phân không xuất cao thấp đấy. Trong đại sảnh người, trừ đi một tí âm thầm lo lắng hoặc dụng tâm kín đáo người, phần lớn đều đắm chìm đến hai người võ công bên trong. Lâm Trường Sinh cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn giống như sáng lên bình thường chằm chằm vào cái kia răng khắp nơi hai người, trong con mắt, trừ bọn họ ra, lại không có vật gì khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, Thỉnh Kinh 26 Thỉnh Kinh tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Tiên, dần dần sáng, thần quang, nắng sớm, chiếu vào cả vùng đất, nhào tới một tầng kim quang nhàn nhạt. Lục gia trang ở trong, Quách Tĩnh, Kim Luân Pháp Vương như trước tại giao thủ, khó phân cao thấp. Hai người đấu một đêm, lúc này đều ra mặt đỏ lên, xuất mồ hôi chán, khí tức thở nhẹ, có thể xem hai người trưởng lực, nhưng như cũng gọi người âm thầm kinh hãi. Có nhãn lực mọi người nhìn ra được, hai người này lại đấu một đêm, cũng không thành vấn đề. Rất nhiều người sớm đã hồi thần lại, giật mình chầm chầm vào đánh nhau hai người. Lâm Trường Sinh cũng thanh tỉnh lại, chỉ là tất cả mọi người chưa từng mở miệng, đánh gãy cái này bách niên khó gặp kích đấu. Thất công, cái kia đại hòa thượng thế nhưng mà ra vẻ ta đây đã lâu rồi, ngài lão còn không ra tay. Hắn nhỏ giọng nói một câu. Hồng Thất Công nở nụ cười thoáng một phát, khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Lâm Trường Sinh cũng không hề thúc giục. Như vậy đánh nhau, hắn tự nhiên cũng thích xem, ngươi không đánh gãy, vừa vặn. Nhìn xem Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng, Lâm Trường Sinh cũng âm thầm lấy chính mình học được trưởng pháp tới so với. Đơn theo chiêu thức xem, từ không có gì đánh cũng được, không biết cái này công phu người, mặc dù có cảm giác, lại khó có thể minh bạch đạo diệu trong đó. Lâm Trường Sinh lại bất động, hắn mặc dù chỉ là đã học được năm trưởng, lại cũng ít nhiều minh bạch hàng long trưởng áo nghĩa, sự so sánh này đúng, tự nhiên có đại thu hoạch. Hàng long thập bát trưởng đại biểu tiểu là Tiêu Phong cùng Quách Tĩnh, cũng không biết hai người này ai cao ai thấp, lòng hắn đầu âm thầm hiếu kỳ, cũng nhịn không được nữa nghĩ đến chính mình sẽ hay không xuyên việt đến Thiên Long Bát Bộ bên trong, gặp một lần Tiêu Phong hàng long thập bát trưởng. Đột nhiên, ông một tiếng, hai người song trưởng sở chi tức phân, lần lượt lui về phía sau mở đi ra. Quách Tĩnh nhiều lui một bước, chậm rãi đứng lại, song trưởng đỏ bừng, gân xanh dữ tợn, trên mặt đại mồ hôi nhỏ giọt. Hoàng Dung xem xét, lập tức chạy tới, lo lắng nói, Tĩnh ca ca. Bên kia, Kim Luân Pháp Vương tuy ít lui một bước, da mặt nhưng có chút phát xanh. Hắn cường hành phát lực, bách mở Quách Tĩnh, chính mình lại cũng ít nhiều bị thụ cắn trả, ngực gần ẩn phát đau nhức, không cách nào tiếp tục tiến chiêu, chỉ phải môi đóng chặt, thầm vận nội lực, đã thông ngực ngưng lại một ngụm trệ khí. Xem này, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, đại hòa thượng, ngươi như thế nào không công rồi hả? Hẳn là xóa khí hay sao? Quách đại hiệp, ra, đi hai bước cho chúng ta đại quốc sư nhìn xem. Hắn vừa ra khỏi miệng liền đùa giỡn hai người, gọi quần hùng âm thầm kinh hãi, mắng to tiểu tử này không sợ chết. Quách Tĩnh cái này đại hiệp ra mặt cũng đỏ lên. Hoàng Dung nhíu mày, có chút mất hứng, nhưng ý niệm một chuyến, liền mở miệng nói, Tĩnh ca ca, ta viện ngươi nghỉ ngơi một chút. Quách Tĩnh gật đầu, hai người chậm rãi lui lại mấy bước. Thông minh. Lâm Trường Sinh thầm khen một tiếng, nói, đại hòa thượng, thấy được, ngươi không thể động đậy được, nếu không có chúng ta Quách đại hiệp không muốn lấn ngươi, đã sớm một trưởng đập chết ngươi rồi. Như thế nào đây? Thua a xem ngươi không nói lời nào, tiểu là nhận thua. Tốt, hiện tại thắng bại đã phân. Hắn lại nói vô cùng nhanh, liền như nguyên lấy trung dương quá giống như, đến mức đại hòa thượng tiếp không đọc thuộc lòng, khi hắn ra mặt tím trướng. Kim Luân Pháp Vương cũng không đốc, hắn mặc dù tức giận, lại kiên kỵ Quách Tĩnh võ công rất cao minh, liền cường hành xuất tay, cũng chiếm không được tiện nghi, như mọi người một hống trên xuống, chính mình chút ít người chỉ sợ khó có thể thiệt rồi. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ phải đi đầu rút đi, lại đồ hầu báo, vì vậy lớn tiếng nói, Quách đại hiệp võ công cao cường, lão nạp rất là bội phục. Nhưng nói lão nạp vừa. Hừ. Hắn lần nữa hừ một tiếng, thanh âm cực kỳ vang dội, giống như cùng ban đêm không hay, gọi người âm thầm kinh hãi đại hòa thượng này võ công. Quách đại hiệp, hoàng ban chủ, hôm nay lĩnh giáo cao chiều, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Quách Tĩnh không người đáp lễ, nói, đại sư võ công tinh thầm, tại hạ bội phục vô cùng. Thỉnh, thỉnh. Một lời bế, Kim Luân Pháp Vương một chuyến quay người hướng ra phía ngoài, cũng không quay đầu lại đi nhanh xuất sảnh. Tuy nhiên đơn giản rất nhiều, kết quả đồng dạng biến mãn. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc không ngừng, chỉ là hắn vừa cao hứng thoáng một phát, liền phát hiện Hồng Thất Công kéo chính mình một bà. Lâm Trường Sinh kỳ quái nhìn về phía hắn, ánh mắt chuyển động thỉnh thoảng, lại phát hiện trong sảnh người phần lớn nhìn mình danh tiếng xuất lớn rồi hắn ngượng ngùng cười cười, nhấc tay nói, mọi người khỏe à, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếng nói rơi, dưới chân một chuyến, giống như con quay giống như, vèo chui ra, trong nháy mắt phóng qua một tượng, biến mất tại trong mắt mọi người. Quân Hung thầm giật mình, người trẻ tuổi kia khinh công thật nhanh. Hoàng Dung càng là há to miệng, cùng Quách Tĩnh liếc nhau, trong mắt mang theo kinh ngạc. Người khác không biết, hai người xem xét đã biết rõ, Lâm Trường Sinh vừa rồi dùng khinh công bộ pháp, đúng là đào hoa đảo công phu a. Phục hồi tinh thần lại, Lục Gia Trang trước trước sau sau tiếng hoan hô như sấm động, đều vì Quách Tĩnh lớn tiếng quát mầu, Hoàng Dung cũng cực kỳ cao hứng, thực sự âm thầm lo lắng Quách Tĩnh, nàng nói, các vị anh hùng, Tĩnh ca ca tiêu hao quá mức, kính xin mọi người phía trước viện thương lượng, ta mang Tĩnh ca ca về phía sau viện điều tức. Phải nên như thế. Hoàng bang chủ nhưng xin yên tâm. Hoàng Dung lập tức từng cái tạ ơn, viện Quách Tĩnh đi hướng hậu viện. Bọn hắn vừa vượt qua một đạo ánh trăng môn, liền chứng kiến một người dơ hồ lô rượu miệng lớn uống rượu. Hoàng Dung, Quách Tĩnh kinh hỉ nói, thất công. Hồng Thất Công cười ha ha, nói, Dung Nhi, Tĩnh Nhi. Lục Gia Trang bên ngoài, Lâm Trường Sinh dừng bước lại, lẩm bẩm nói, ta chạy ra ngoài làm gì? À, cũng không phải không có bị người xem qua, gấp gáp như vậy làm gì? Được rồi, đã đi ra, vậy thì. Hắn trong mắt quay tròn chuyện, trên mặt mặc dù một mảnh trung thực, vừa ý đầu đã sớm đánh khởi vô số chủ ý cái này thần điêu hiệp lữ thế giới, nhưng còn có rất nhiều đồ đạc chờ hắn đi lấy đây này. Ha ha, đi trước Tung Sơn, lại đi Tương Dương, vừa vận chuyển cánh mặt, không. Lông lộng Tung Sơn, ngàn năm cổ tháp, đã từng náo nhiệt thiếu lâm tự lại có vẻ có chút tịch liêu, ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài tăng nhân, rất ít có người lên núi rồi. Ngay hôm đó, chân núi lại đi tới mười mấy người, dẫn đầu chính là một trưởng lão cùng một tuổi trẻ công tử, phía sau hai người đi theo nhưng lại nha dịch. Đến chân núi, một sư tiếp khách ngay lập tức tiến lên, không người hợp lễ nói, a di đà phật. Tiểu tăng hữu lễ. Trưởng lão khẽ gật đầu, nói, vị này sư phụ, bổn quan chính là bản địa chi phủ, vị này chính là trung đều đến công tử, trong nhà tín phật, nghe nói thiếu lâm cũng thiền tông tổ địa, đặc biệt đến bái phật cầu kinh. Sư tiếp khách nhướng mày, khẽ nhếch miệng, lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở vào. Hắn nói, đại nhân, còn xin chờ một chút. Hắn quay người đối với một tiểu hòa thượng phân phó một tiếng, trở lại nói, đại nhân, công tử, thỉnh. Chi phủ gật đầu, cùng sau lưng hắn, một đoàn người chậm rãi lên núi. Rất nhanh, một đoàn người đến thiếu lâm tự cửa ra vào, bốn cái tăng nhân đứng tại ngoài cửa lớn, dẫn đầu một lao tăng tiến lên phía trước nói, bần tăng thiếu lâm tiên minh, bái kiến vương đại nhân. Vương chi phủ ha ha cười cười, nói, đại sư có lý. Hắn dưới chân không để lại dấu vết lui một bước, đem thanh niên lộ liêu đi ra. Thanh niên liếc mắt nhìn hắn, cái kia vương đại nhân cổ co rụt lại, thân thể đều thấp một phần. Thiên Minh tiền sư xem xét, âm thầm dò xét thanh niên này, thấy hắn mắt có ánh huỳnh quang, thầm giật mình. Thanh niên này tự nhiên là Lâm Trường Sinh rồi. Hắn đến Đăng Phong về sau, vì thủ kinh, nghĩ ra cái này điều biện pháp. Tại Hoa Hạ, làm quan gần đây lớn nhất, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần ngươi là tất cả quan, nói không nên lời người khác sẽ sợ ngươi hai phần. Cái này giang hồ cũng giống như vậy, bằng không thì thiếu lâm tự làm gì phong núi lâu này. Không sai. Thiếu lâm là đã xảy ra hỏa đốc công đà sự tình, có thể luận đến chiến lực, tuyệt đối sẽ không chênh lệch, chính là so ra kém ngũ tuyệt các loại đợi đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cùng toàn bộ chấn tranh phong, tuyệt đối không thành vấn đề. Bọn hắn vấn đề lớn nhất, tự là thân ở Mông Cổ quốc khống chế chi địa, như quá kiêu ngạo, tuyệt đối bị diệt. Chớ quên, Mông Cổ cái kia ở bên trong tin Phật thế nhưng mà mật tông, không phải hắn thiền tông. Ngươi nhìn toàn chân, nếu không có đầu phục Mông Cổ, sớm đã bị diệt môn rồi. Có thể mặc dù đầu phục Mông Cổ, còn không phải bị mật tông Phật giáo đánh chính là liên tiếp bại lui. Tôn giáo tín ngưỡng tranh đoạt, đồng dạng ngươi chết ta sống. Trở lại chuyện chính, Lâm Trường Sinh có chút hành lễ, nói, đại sư hữu lễ. Thiên Minh Thiền sư hoàn lễ nói, thí chủ hữu lễ. Thí chủ nhờ và sự tình, bần tăng đã biết, không biết thí chủ sở cầu gì kinh. Lâm Trường Sinh cười nói, đại sư, tại hạ một nhà tin Phật, chỗ duyệt kinh Phật không dám nói nhiều, thực sự tự hỏi biết không ít. Lần này tại hạ đến Thiếu Lâm, không chỉ vì kinh Phật, cũng nghĩ chiêm ngưỡng Phật giáo Đạt Ma lão tổ. Tại hạ nghe nói Đạt Ma lão tổ để lại không ít địa tịch, mong rằng đại sư xem khắp nơi quyết tâm thành, gọi tiểu tử mượn đọc một hai. Hắn lời này vừa nói ra, Thiên Minh Thiền sư đằng sau mấy tăng đều là nhíu mày. Thiên Minh Thiền sư liếc qua Vương Chi phủ, cười nói, chỉ cần thí chủ không mang đi, cho dù mượn đọc. Lão hồ ly. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, rất tốt. Đạt Ma bút tích tuyệt đối là cực kỳ vật chân quý, càng không nói đến kinh Phật rồi. Thứ này tại Thiếu Lâm, cái kia chính là thánh vật, ngàn vô cùng quý giá, ai dám đem thứ này cho ngoại nhân, tuyệt đối bị hòa thượng Thiếu Lâm thiên cổ thoá mạng. Những này hòa thượng tự nhiên lo lắng Lâm Trường Sinh cường đoạt rồi, trong lòng bọn họ, Lâm Trường Sinh tuyệt đối là nhà ai đại quan công tử, bằng không thì vì sao cái kia Vương Chi phủ nơm nớp lo sợ đấy. Thiên Minh tiền sư thông minh, mới mở miệng đã nói, ngươi mượn đọc có thể, không thể mang đi. Lâm Trường Sinh căn bản là không là này kinh Phật, từ có thể khá rồi. Tại Thiên Minh tiền sư dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đến tàng kinh các, một cái 3-40 tuổi hòa thượng đứng ở nơi đó, đối với mọi người không mình hành lễ. Thiên Minh tiền sư nói, Giáp Viễn, ngươi đi đem Đạt Ma tổ sư bút tích kinh văn lấy ra. Giáp Viễn nhướng mày, nói, phương trượng, những cái kia kinh văn gửi đã lâu, như không cẩn thận, chỉ sợ. Thiên Minh nhướng mày, nói, nhanh đi. Giáp Viễn bất đắc dĩ, nói, vâng. Một bên, Lâm Trường Sinh tò mò nhìn hòa thượng này. Thằng này, tựu là Trương Tam Phong sư phụ sao? Xem hắn hiện tại bộ dáng, lại không giống học được Cửu Dương chân kinh bộ dạng. Không bao lâu, Giáp Viễn coi chừng bưng lấy hơn 10 sách kinh thư đi ra. Thiên Minh tiền sư tiếp nhận, đưa cho Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh có chút tùy ý thò tay đi lấy, Giáp Viễn nhịn không được lên tiếng nói, kính xin thí chủ coi chừng. Lâm Trường Sinh sững sờ, cười nói, kính xin đại sư yên tâm, tiểu tử nhất định coi chừng. Thiên Minh tiền sư bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta vị này sư điệt trời sinh ngu dốt, mong rằng thí chủ đừng nên trách. Lâm Trường Sinh nói, ở đâu? Thiếu Lâm có thể có như vậy đệ tử, nhưng lại Thiếu Lâm chi phúc, tàng kinh các chi phúc a. Đại sư, kính xin vi tại hạ chuẩn bị một gian phòng trọ. Thiên Minh tự mình mang theo Lâm Trường Sinh đi phòng trọ, Vương Chi phủ xem xét, lúc này cáo tử, ra gian phòng, cũng không quay đầu lại, dẫn những cái kia nha dịch bước nhanh chạy. Thằng này, thế nhưng mà bị Lâm Trường Sinh sợ hãi. Đóng chặt phòng trên môn, Lâm Trường Sinh đem hơn 10 sách kinh thư từng cái triển khai, coi chừng lật qua lật lại, rất nhanh, hắn đứng ở một sách kinh trên sách. Ánh mắt hắn chuyển động lúc đích, lại lấy ra 3 sách kinh thư, phóng cùng một chỗ. Cái này tầng 4 kinh thư phong trang bên trên viết giống nhau chữ to, có 3 cái, có thể tiểu chữ hắn cũng không nhìn được, đó là Phật văn. Nhưng kinh văn ở bên trong lại xen lẫn cực nhỏ chữ nhỏ, cho nên hắn biết rõ, cái này 4 sách kinh thư tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Già kinh rồi. đã tìm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, gặp lại 27 gặp lại tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường kia chi lực phương ngại ta chi ra lông, ta chi ý đã nhập kia cốt ở bên trong. Hai tay chèo trống, một mạch quan thông. Trái nặng thì trái hư, mà phải đã qua, phải nặng thì phải hư, mà trái đã qua. Ở đây bị hô hấp cửu dương, ổn hợp lại nguyên, có thể tên cửu dương thần công. Lâm Trường Sinh tay trái đảo kinh thư, tay phải rất nhanh biết, đem lăng giả kinh bên trong đích cửu dương thần công sao chép tại trên tờ giấy trắng. Nâng lên cửu dương chân kinh, Lâm Trường Sinh tinh tế nghiên cứu, trong nội tâm cùng hỉ. Cửu dương thần công, cửu dương thần công. Ha ha. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, cao hứng tột đỉnh. Thật lâu, hắn mới tỉnh táo lại, trên mặt không có biểu lộ. Chuyển động con mắt, hắn nhìn một cái trong tay cửu dương chân kinh, lại nhìn một chút một bên lăng giả kinh, trong nội tâm ý niệm nhất thời. Bắt nó hủy. Hủy nó, cũng chỉ có tự mình biết trong lúc này bí mật. Hắn mở to hai mắt nhìn, hô hấp lập tức dồn dập, sắc mặt từng đỏ, hai tay ngăn không được run rẩy. Thời gian dần qua, tay của hắn vươn hướng bốn cuốn kinh thư, dùng sức bao trùm, làn da bên trên chảy ra từng chút một mồ hôi. Không. Thời khắc mấu chốt, một tiếng gầm nhẹ, Lâm Trường Sinh bắt tay đột giơ lên. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, thoáng cái co quắp ghé trên mặt đất, chằm chằm vào cái kia bốn cuốn kinh thư lẩm bẩm, người quả nhiên đều là ích kỷ động vật. Lâm Trường Sinh a Lâm Trường Sinh, ngươi có Trường Sinh kim trang tại thân, còn sợ một cuốn nho nhỏ cửu dương thần công sao? Ba ba hai tiếng, hắn hung hăng nuốt gương mặt của mình, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Lâm Trường Sinh, muốn tỉnh táo, tự tin, tin tưởng chính ngươi, ngươi là mạnh nhất đấy. Nhắm mắt lại, môi hắn hoạt động, mặc niệm luyện tâm quyết. Một đêm đi qua, ngày thứ hai, hắn ăn hết bữa sáng, tại chùa triển trung rỗi danh đi, buông lòng tâm tình của mình. Không bao lâu, trở lại gian phòng, một lần nữa giữ cửa nhắm lại, Lâm Trường Sinh cũng không đi quản những cái kia kinh thư, chỉ là nghiên cứu sao chép cửu dương thần công. Vì dấu giếm sơ hở, cũng bị cẩn thận nghiên cứu cửu dương thần công, Lâm Trường Sinh tại Thiếu Lâm tự một đái tiểu là 7 ngày. 7 ngày về sau, hắn mới tự mình còn hồi trở lại kinh thư, rơi xuống Thiếu Thất Sơn. Bất quá, hắn cũng không có đi xa, mà là đang dưới núi không xa một cái thôn trấn ở đây, cả ngày nẹn trong phòng, nghiên cứu trong tay cửu dương thần công. Cửu dương thần công cơ hồ được cho Kim Dung trong tiểu thuyết đệ nhất nội công, nhất là hắn võ học lý niệm, càng là võ công to lớn đi. Đều nói Quỳ Hoa Bảo Điện lợi hại, có thể luận đến đối nội công lý niệm trình bày và phân tích, tuyệt đối không kịp nổi Cửu Dương thần công, chính là gần đây bên Bắc Cửu Âm chân kinh, đều xa xa không bằng. Cửu Âm chân kinh bác, ở chỗ các loại chiêu số, võ công, mà Cửu Dương thần công, tự là thuần túy nội công rồi. Như vậy võ công, tự nhiên gọi Lâm Trường Sinh xem như si mê như say xưa. Một ngày này, hắn khép sách lại sách, tâm niệm vừa động, trong tay loẻ ra một đạo yếu ớt kim quang. Kim quang rất yếu, chỉ có hơi mỏng một tầng, bao trùm tại hắn trên bàn tay. Hắn nhịn không được lắc đầu, nói, hoàn toàn nhìn không tới bộ dáng lúc trước. Cái này Trường Sinh Kim Trang đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ khi sau khi xuyên biệt, Trường Sinh Kim Trang là được một tầng hơi mỏng kim quang, đừng nói tác dụng, liền bộ dáng cũng bị mất. Cái này gọi là hắn rất bất đắc dĩ, bản còn muốn mượn trợ thứ này tu luyện đấy, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình rồi a. Phất phất tay, kim quang thu lại, hắn âm thầm rơi vào trầm tư. Cửu Dương thần công lực hấp dẫn tuyệt đối rất lớn, có thể hắn huyền âm ngũ cầm công cũng không kém, hắn tại do dự, phải chăng muốn tu luyện cái này Cửu Dương thần công. Suy nghĩ thật lâu, hắn đều không có quyết định, chỉ là tự an ủi mình nói, Cửu Dương thần công đã tới tay rồi. Về sau tu luyện nữa cũng đồng dạng đấy. Nói thì nói như thế, có thể lòng của hắn nhưng lại tại chậm chậm chết đi đấy. Lúc trước, hắn không có tu luyện Đào Hoa Đạo Tuyệt học, lúc này từ cũng không cam chịu đi tu luyện Cửu Dương Thần Công rồi. Chỉ là, Cửu Dương Thần Công tên tuổi quá lớn, uy lực thái thịnh, đây mới gọi là hắn do dự. Nhưng thời gian lâu rồi, hắn chắc chắn sẽ kiên định lòng tin của mình. Ngày thứ hai, Lâm Trường Sinh đã đi ra tại đây, hướng Tương Dương phương hướng tiến đến, Cửu Dương Thần Công tới tay, kế tiếp tiểu là Độc Cô Kiếm Mộ rồi. Liên tiếp đi 7-8 ngày, lập tức Tương Dương đang nhìn, Lâm Trường Sinh cũng không nóng nảy. Hắn xem sắc trời đã tối, liền đến phía trước thôn trấn nghỉ ngơi. Mới vừa vào tử quán, liền hơi sững sờ, nở nụ cười. Gần cửa sổ trên ghế ngồi, có một áo xanh lục nữ tử ngồi ở chỗ kia, xem bóng lưng, thân điều hết sức nhỏ, có một loại nhu nhược khí chất ở bên trong. Lâm Trường Sinh đi tới, trực tiếp ngồi ở nữ tử một bên trên chỗ ngồi. Nữ tử giống như lại càng hoảng sợ, quay đầu xem nàng, có chút thở ra một hơi, kinh hỉ nói, "Sư minh, là ngươi?" Lâm Trường Sinh cười nói, "Sư muội, đã hơn một năm không thấy, đã hoàn hảo." Chính anh trên mặt mang theo mặt nạ, gọi người thấy không rõ nàng dung mạo. Nhưng một đôi thủy dịu dàng con mắt, lại coi như rất biết nói chuyện giống như, lộ ra một cô đau thương. Lâm Trường Sinh bị nàng xem sừng sốt một chút, nói, như thế nào? Có người khi dễ ngươi sao? Chính anh phốc nở nụ cười thoáng một phát, nói, vốn có người, có thể sư mình đến rồi, ta liền không lo lắng. Lâm Trường Sinh giật mình, nghĩ tới Lý Mạc Sầu. Hắn hỏi, nói cho sư minh, là ai khi dễ ngươi, sư minh đi giao hơn hắn. Chính anh nói, sư minh cũng biết, tự là Lý Mạc Sầu cái kia ma đầu. Nàng một mực đuổi theo ta cùng biểu muội không phóng. Quả nhiên, ám đạo thầm nghĩ một tiếng, hắn nói, sư muội không cần lo lắng, Lý Mạc Sầu võ công mặc dù cao, sư minh ta còn không để vào mắt đấy. Đi, gọi sư minh đi xem hắn. Chính anh gật đầu, mời đến tiểu nhị tính tiền, chạy, nàng còn cầm một cái bao, bên trong là ăn đồ vật. Lâm Trường Sinh nói, sư muội, sư phụ cũng có ở đây không? Chính anh lắc đầu, nói, là ta biểu muội. Lục Vô Song sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, nàng ra thế nào rồi? Chính anh nói đơn giản thoáng một phát, cùng nguyên lấy giống như, Lục Vô Song bị Lý Mạc Sầu dưỡng tại bên người, cùng nàng học võ, một lòng muốn báo thù, trộm nàng ngũ độc bí tịch, chạy ra. Bất đồng chính là, lần này Lục Vô Song kinh nghiệm không có nguyên lấy như vậy hiểm ác rồi. Nàng gặp Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, hai người liên thủ, Lý Mạc Sầu căn vốn cũng không phải là đối thủ, chỉ cái là xa xa đi theo. Hay vẫn là tại hai người sau khi rời đi, Lý Mạc Sầu mới lại xuất hiện, bất quá bị Trình Anh phá hư, đem Lục Vô Song cứu đi nha. Đáng tiếc, Lý Mạc Sầu hãy tìm đi qua. Nói đến đây, Trình Anh hiếu kỳ nói, sư minh, ngươi nhận thức Dương Quá cùng lòng cô nương sao? Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy, ai như thế nào? Các ngươi gần đây cũng gặp phải bọn hắn sao? Nghĩ đến Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ly khai Lục Gia Trang, hắn cũng có chút tò mò hai người tao ngộ. Trình Anh nói, Quách đại hiệp cử hành anh hùng đại hội, ta cùng biểu muội vốn định tới đó trốn một chỗ đấy. Trên đường gặp Dương Minh, Long cô nương cùng một cái phiên tăng tranh đấu. Phiên tăng? Hẳn là Kim Luân Pháp Vương rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, các ngươi có thấy hay không Hoàng sư tỷ? Trình Anh kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, không có. Lâm Trường Sinh gật đầu, xem ra không có Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, Quách phủ cũng không có bị tức giận trốn đi à, bất quá Dương Quá, Tiểu Long Nữ đồng dạng gặp được Kim Luân Pháp Vương, cũng kéo rồi. Một cái đối với Kim Luân Pháp Vương, Dương Quá, Tiểu Long Nữ cũng không là đối thủ, có thể hai người như song kiếm hợp bích, là được cùng Kim Luân Pháp Vương tranh phong. Đương nhiên, đó là hai người kiếm pháp kỳ diệu, nhưng muốn nói thật sự đả bại Kim Luân Pháp Vương, hai người còn kém xa lắm. Hơn nữa, Kim Luân Pháp Vương bên cạnh nhưng còn có Hoa Đô, Đạt Nhị ba bọn người tương trợ đấy. Nếu không có Trình Anh, Lục Vô Song vừa vặn đụng phải, ám bố nghi trận, cứu Dương Quá, Tiểu Long Nữ, hai người không thể nói trước liền gặp nguy hiểm. Bất quá Trình Anh, Lục Vô Song cố gắng không có bổ phí, bọn hắn cái này đầu cứu Dương Quá, Tiểu Long Nữ, không lâu hai người liền dọa đi Lý Mạc Sầu, gọi truy các nàng một đường Lý Mạc Sầu thầy trò không thể làm gì. Đồng dạng, Dương Quá gặp lúc cô, lần nữa bị nhắc tới chuyện tương tâm. Bi thống phía dưới, hắn mang theo Tiểu Long Nữ đi nha. Trình Anh cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, cái này là đêm qua sự tình. Nguyên lấy ở bên trong, hiểu rõ hại chết Dương Khang chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung về sau, Dương Quá tiểu tử ngốc này nhưng là phải báo thù đấy. Hiện tại hắn đã biết Dương Khang là người, không biết sẽ làm sao. Lâm Trường Sinh lắc đầu, thực sự đoán không ra Dương Quá về sau hành vi. Ra thôn trấn, hai người tới một khe núi chỗ, Lâm Trường Sinh nhìn xem tại đây, có chút im lặng. Hắn nhịn không được nhìn Trình Anh, âm thầm đầu đen rau muốn nói, Hoàng Dược Sư như vậy, như thế nào ngươi cũng như vậy. Để đó hảo hảo thôn trấn không nổi, không phải chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có che cái phòng ở. Biểu tỷ, không tốt rồi, ngươi mau nhìn. Trong sân gốc, một nữ tử áo trắng khập khiễng bỏ ra, vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Biểu muội, làm sao vậy? Trình Anh lập tức hỏi. Lục Vô Song chỉ vào phòng ở, thân thể có một chút run rẩy. Hai người nhìn lại, nhưng thấy cửa gỗ bên trên ấn lấy ba cái đỏ thâm huyết thủ ấn, dị thường chói mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, Lý Mạc Sầu 28 Lý Mạc Sầu tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường ba cái. Lâm Trường Sinh cau mày, hỏi Trình Anh nói, sư muội, còn có ai ở chỗ này? Lục Vô Song nghe được hắn xưng hô, hiếu kỳ nói, ngươi tiểu là biểu tỷ trong miệng sư minh. Nàng mở to hai mắt, cao thấp dò xét Lâm Trường Sinh, lẩm bẩm nói, nhìn về phía trên cũng không có gì đặc biệt à, thật có thể đánh qua Lý Mạc Sầu sao? Lâm Trường Sinh im lặng, Trình Anh buồn cười nói, biểu muội, sư minh từ nhỏ luyện võ, bái sư lúc công phu liền không yếu. Sư minh, đây là ta biểu muội Lục Vô Song. Sư phụ đã từng đã tới, bất quá bị Lý Mạc Sầu tức giận bỏ đi. Hắn nhướng mày, nói, ngốc cô đã ở. Đúng rồi, ngốc cô đi nơi nào? Lục Vô Song kêu một tiếng, lớn tiếng nói, vừa rồi ta gọi nàng liền không có người, nàng. Lâm Trường Sinh nói, tách ra tìm một chút, đừng, không được, đi quá xa. Ba người phân tam phương, bề bộn hướng núi phía trước núi sau tìm kiếm. Tìm một hồi, Trình Anh kêu một tiếng, lưỡng nhân lập tức đuổi tới, nhưng thấy ngốc cô nằm ở một đống loạn thạch ở bên trong, hơi thở mong manh. Lâm Trường Sinh biến sắc, cởi bỏ nàng quần áo xem, chỉ thấy nàng trên lưng ẩn ẩn một cái huyết sắc trường ấn, nhưng lại trúng Lý Mạc Sầu ngũ độc thần trưởng. Trình Anh tranh thủ thời gian xuất ra cựu hoa ngọc lộ hoàn cho nàng ăn bảo, Lục Vô Song từ trong ngực lấy ra một quyển sách, hô, đã có, nơi này có ngũ độc thần trưởng giải pháp. Lâm Trường Sinh tranh thủ thời gian cầm qua, ý theo trong sách chỗ thuật phương pháp cho ngốc cô vận kình đẩy huyệt, đi trừ thể nội độc tố. Rất nhanh, ngốc cô thanh tỉnh lại, kỳ hì cười ngây ngô nói, ác nữ người, sau lưng, đánh ta. Ngốc cô, trở tay, đánh nàng. Nàng lời nói đứt quãng đấy, cũng nói không rõ ràng, nhưng ba người lại hiểu rõ ra. Lý Mạc Sầu đích thị là đánh lén ngốc cô, nhưng cũng bị ngốc cô trở tay một trường đả thương. Lâm Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi, nói, sư muội, mang ngốc cô trở về nghỉ ngơi. Lý Mạc Sầu, người muốn chết. Đáng hận chi nhân tất có đáng thương chỗ. Đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Lý Mạc Sầu là một cái người đáng thương, nhưng cũng là một cái đáng hận người. Chịu được kiếp trước ký ức ảnh hưởng, Lâm Trường Sinh trước kia đối với Lý Mạc Sầu cũng không thế nào hận, bởi vì hắn biết rõ Lý Mạc Sầu đáng thương chỗ, tự nhiên đem quá trách oan tội tại Lục Triển Nguyên trên người. Chỉ là lúc này đây, hắn khó tránh khỏi động sát tâm. Người chính là như vậy, hận một người không nói không có lý do gì à, cái kia lý do phần lớn là tổn thương chính mình. Ngốc cô là người bên cạnh, Lâm Trường Sinh trước kia cùng nàng chơi đùa, nàng thật sự là một đứa bé. Cái này cùng lão ngoan đồng bất động, ngốc cô thật sự tiểu hài tử tâm trí. Cái này vốn là gọi người thương rồi, hôm nay lại bị như thế tai nạn, từ gọi Lâm Trường Sinh hận nổi lên Lý Mạc Sầu. Đêm dần khuya, ngốc cô ngủ trên giường, Lâm Trường Sinh ba người ngồi ở bàn gỗ trước, ngọn đèn tại ba người thỉnh thoảng chập chờn, tiên tính hào khí lộ ra có chút áp lực. Lâm Trường Sinh nhìn thoáng qua có chút mỏi mệt Trình Anh, Lục Vô Song nói, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, có ta ở đây, không cần sợ Lý Mạc Sầu. Trình Anh lắc đầu nói, không có việc gì sư minh, chúng ta cùng một chỗ đợi đến lúc bình minh thì tốt rồi. Lâm Trường Sinh không có nói nữa, hắn biết rõ Trình Anh là ngoài mềm trong cứng tính tình. Nói sau Lý Mạc Sầu là hai nữ tiểu nhân, hai nữ tử không muốn như vậy né tránh. Giống như rất nhanh, trời đã sáng, thần quang, nắng sớm, thấu tiến đến, chiếu vào Lâm Trường Sinh trên lưng. Một đạo nhân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nhà gỗ bên ngoài. Trình Anh, Lục Vô Song sắc mặt hơi đổi, Lâm Trường Sinh khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ba người các ngươi đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng nhẹ khiển trách, mang theo vài sát ý Lâm Trường Sinh quay người lại, nhìn về phía nàng. Cái này Lý Mạc Sầu là một cái mười phần đại mỹ nhân, tiếng nói nhu hòa huyền chuyển, thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn. Thân thể nhoáng một cái, hắn xuất hiện tại Lý Mạc Sầu trước người chưa đủ 2m chỗ, ánh mắt chớp động. Lý Mạc Sầu đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Không muốn chết đấy, mau mau rời đi." "Hừ." Lâm Trường Sinh nói: "Lý Mạc Sầu, ngươi không phải xem thường Đào Hoa Đảo đệ tử sao? Tại hạ liền dùng Đào Hoa Đảo võ công, linh giáo thoáng một phát ngươi bụi bặm công phu cùng ngũ độc thần trưởng." Lý Mạc Sầu a một tiếng, cười nhạo nói: "Nguyên lai ngươi cũng là Đào Hoa Đảo đệ tử. Không thể tưởng được, ngươi Đào Hoa Đảo đệ tử lại đúng lúc lấy nhiều khi ít, dựa vào người khác chi uy." Lâm Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, quắc, lớn mật. Hắn cánh tay giật giật, đầu ngón tay truyền ra một đám tiếng xé gió. Lý Mạc Sầu biến sắc, thân thể nhoáng một cái, lập tức bên cạnh mở đi ra. Phanh một tiếng, cách đó không xa một cây đại thụ lập tức mở rộng. Lý Mạc Sầu hoảng sợ nói: "Đạn chỉ thần công." Trong tay nàng đuổi bằng cuốn động, quét về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh không tránh không né, cánh tay giống như kiếm, đột nhiên cắm vào bụi bặm bên trong. Lý Mạc Sầu đuổi bặm dùng sức, nhu nhiên sợi tơ như sắt châm bình thường sắc bén, đâm vào Lâm Trường Sinh cánh tay. Lâm Trường Sinh dưới chân chuyển động, thân thể mang theo một hồi gió lốc, bay lên trời. Hắn cánh tay vấp ngang, phù một tiếng, mang theo một đám sợi tơ. Lý Mạc Sầu sắc mặt biến thoáng một phát, dưới chân hơi nghiêng, vòng eo nửa uốn éo, thân thể ngửa ra sau, đuổi bặm quét ngang. Lâm Trường Sinh người mặc dù tại giữa không trung, lại cực kỳ linh hoạt, hắn bàn tay vỗ, thân thể lướt ngang mà ra, chân vừa rơi xuống đất, liền phi nhảy lên mà lên, song trưởng thành kiếm thức, cắm vào Lý Mạc Sầu đuổi bặm bên trong. Trường ảnh biến ảo tâm đó, Lâm Trường Sinh song trưởng liền như lưỡi dao sắc bén giống như, lập tức gọt gãy đi bụi bặm bên trên sợi tơ. Lý Mạc Sầu sắc mặt đại biến, phi tốc triệt thoái phía sau, liếc mắt trong tay sức chỉ bụi bặm, hoán hận hất lên, ném xuống đất. Nàng lợi hại nhất võ công tiểu là ngũ độc thần trưởng cùng cái này bụi bặm bên trên công phu. Nguyên lấy Trung Hoàng lão tả dạy bảo Dương Quá lúc liền đã từng nói qua, cũng dạy Dương Quá phá hắn bụi bặm công phu, đúng là Lâm Trường Sinh sự, khiến cho Ngọc Tiêu kiếm pháp. Cái này công phu Trình Anh cũng đã biết, đáng tiếc nàng nội công không đủ, không đủ để dùng ra cái này công lực ý lực, đổi lại Lâm Trường Sinh nhưng lại ba đến hai lần xuống liền gọt gãy đi Lý Mạc Sầu bụi bặm. Mặc dù ở trong đó cũng có Lý Mạc Sầu chủ quan nhân tố, thực sự hiện ra Lâm Trường Sinh bản thân võ học tu vị. Hừ. Lý Mạc Sầu sắc mặt khó coi, trong ánh mắt hiện lên nghiêm túc. Nàng song trưởng giao thoa, thân thể nhảy trồn, kéo đi lên. Trường phong chỗ, thanh hôi gọi Lâm Trường Sinh nhíu mày. Hắn nghiêng người tránh ra, không muốn Lý Mạc Sầu trưởng theo người đi, song trưởng biến ảo thỉnh thoảng, bao phủ hắn quanh thân đại huyệt. Lâm Trường Sinh ồ một tiếng, đơn trưởng phi châm, lại là đối với nàng song trưởng không tránh không né, một trưởng đâm nàng ngực. Lý Mạc Sầu sắc mặt biến thoáng một phát, thân thể nhoáng một cái, nhanh tránh ra. Nàng hung dữ chầm chầm vào Lâm Trường Sinh, nói: "Tốt một cái Đào Hoa Đạo đệ tử, không muốn đúng là dâm tà thế hệ." Lâm Trường Sinh hơi sững sờ, nói: "Ngươi nói cái gì?" Lý Mạc Sầu vẫn hừ một tiếng, huy trưởng liền đánh. Nàng dưới chân linh hoạt, thân thể biến ảo thỉnh thoảng, dùng từ một bên đánh đi qua. Lâm Trường Sinh cũng phản ứng đi qua, nhưng lại nghĩ đến vừa rồi chính mình một trường kia, tựa hồ quả thật có chút đối lý a. Bất quá, đây là dốc sức liệu mạng được không? Quả nhiên, nữ nhân là nhất không thể nói lý sinh vật. Như vậy nghĩ đến, Lâm Trường Sinh dưới chân hơi nghiêng, nhưng lại phi tốc lách mình tránh ra. Lý Mạc Sầu không thuận theo không buông tha, song trưởng theo sát Lâm Trường Sinh trước người, trưởng phong mang theo tanh hôi chi khí, bên trên trụ được quét, trưởng ảnh trùng trùng điệp, giống như đem Lâm Trường Sinh hoàn toàn áp. Đáng tiếc, mỗi lần giống như nàng đắc thủ thời điểm, Lâm Trường Sinh dưới chân lóe lên, liền tránh khỏi, gọi nàng không công mà lui. Hai người đấu trên trăm chiêu, Lý Mạc Sầu căn bản là đánh không đến Lâm Trường Sinh, Lâm Trường Sinh trải qua một phen phát tiết, sát tâm cũng phai nhạt, không thế nào xuất tay còn chiêu. Cái này gọi là Lý Mạc Sầu kinh hãi, biết rõ người này võ công cao với mình, như vô cùng dây dưa, hôm nay là chiếm không được tốt rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lý Mạc Sầu tay phải phát trong lòng bàn tay, bảy tay trái có chút co rụt lại, quét ngang mà ra. Coi chừng. Trình Anh, Lục Vô Song kinh hô lên. Lâm Trường Sinh nhướng mày, chỉ cảm thấy trước người có lợi hại chi âm. Hắn thân thể bên cạnh, cánh tay phải ống tay áo xoáy lên, kình phong quét ngang, tay trái bấm tay mà nói, ông một tiếng. Lý Mạc Sầu kinh hô một tiếng, thân thể lập tức bay ngược. Nàng rất hận chừng Lâm Trường Sinh liếc, dưới chân một điểm, phi thân lên, hướng trong rừng chạy tới. Lâm Trường Sinh nhướng mày, mắt nhìn dưới chân sáng loáng ngân trầm, nhưng lại chưa từng đuổi theo. Sư Minh, ngươi không sao chớ? Hai nữ bước nhanh tiến lên, Trình Anh quan tâm nói. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, nàng chúng ta một cái đạn chỉ thần công, có lẽ sẽ không dễ chịu. Nói xong, hắn ngừng tạm, nói, sư muội, Lục cô đường, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, không bằng ta hộ tống các ngươi đi Tương Dương, như thế nào? Nữ nhân liếc nhau, Trình Anh nói, Quách đại hiệp, Hoàng Bang chủ tại Tương Dương chống cự Mông Cổ đại quân, cái kia ở bên trong tụ tập anh hùng hào hán, Lý Mạc Sầu nhất định không dám đi đấy. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể trợ Quách đại hiệp, Hoàng Bang chủ giúp một tay. Sư Minh, làm phiền rồi. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, lần đi Tương Dương, vừa bạn cũng tiện đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, Sư Minh 20 cựu sư Minh tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường đi ra khe núi, Lâm Trường Sinh nghĩ tới một chuyện, hỏi Chính Anh nói, sư muội, tại đây còn có tiệm thợ rèn tử. Chính Anh sững sờ, nói, có, thì ở phía trước không xa địa phương. Sư Minh, nhưng là phải chế tạo đồ đạc. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, chỉ là nghe được một sự tình. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Ba người nắm một con ngựa, lập tức kê lót chăn đồng, ngốc cô mơ mơ màng màng đấy, bị phóng ở phía trên trở đi. Bọn hắn không nhanh không chậm, đã thành 7-8 dặm, chứng kiến một tàn phá thôn trang. Mông Cổ diệt Kim về sau, Thiết Kỵ tiến vào Tống cảnh, vùng này là đại Tống biên giới Bắc Thủy, thành trấn đa số quân Mông Cổ chiếm đoạt, khắp nơi một mảnh tàn biên. Tiệm sắt ngay tại trong thôn nhỏ, thật là đơn sơ, nhập chính giữa cửa là cái đại cái đe sắt, đầy đất than đá mảnh phách thiết, trên tường treo mấy trường cài đầu, vài thanh liêm đao, trong phòng vắng lặng không người. Lâm Trường Sinh trường âm thanh nói, có thể có người ở nhà. Đã qua sau nửa ngày, bên cạnh trong phòng đi ra một cái lão giả, râu tóc sáng trắng, ước chừng 50 tuổi niên kỷ, nghĩ là nhiều năm xoay người rèn sắt, lưng còng rồi, hai mắt bị khói lửa hun đến vừa đỏ vừa mịn. Hốc mắt bên cạnh đều là rử mắt, chân trái tàn phế, dưới hông vai chống một căn quả trượng. Hắn quét mắt Lâm Trường Sinh bọn người, túi đầu nói, khách quan có gì phân phó? Lâm Trường Sinh nhướng mày, không tự giác nói, như thế nào như vậy chán nản. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, bên cạnh mấy người vừa vặn cũng nghe được rồi. Trình Anh, Lục Vô Song ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, hẳn là hắn nhận thức cái này lao thợ rèn không thành. Thợ rèn cũng buồn bực nhìn về phía hắn, nghi hoặc người kia là ai? Hẳn là nhận biết mình. Chính hắn nhưng lại không có gì ấn tượng. Lâm Trường Sinh lắc đầu, bật cười nói, mong rằng sư huynh chớ trách, tiểu đệ chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Sư huynh, ba người đều là một tiếng thét kinh hãi. Trình Anh, Lục Vô Song lập tức tò mò nhìn về phía Phùng Mặc Phong, có chút ngây thơ. Phùng Mặc Phong sắc mặt nhưng lại thay đổi, kinh nghi nhìn xem Lâm Trường Sinh, tâm thần chấn động. Lâm Trường Sinh nở nụ cười thoáng một phát, thò tay khẽ vỗ, tại trên miếng sắt vê lên một khối vụn sắt, bấm tay thỉnh thoảng, đạn bắn đi ra. Đạn chỉ thần công. Phùng Mặc Phong kinh hô một tiếng, run rẩy nói, thật sự là, ngươi thật sự là Đào Hoa Đạo chủ đệ tử. Đào Hoa Đạo chủ lúc tuổi già lại thu đệ tử sao? Trình Anh tỉnh lộ lại, chứng kiến hắn tàn phế chân trái, giật mình, nói, vâng, là Phùng Mặc Phong sư huynh sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, tân sư lúc tuổi già tịch mịch, lúc này mới thu hai người chúng ta. Bất quá những năm này, hai người chúng ta cũng không có chơi qua Đào Hoa Đạo, không biết cái kia ở bên trong là bộ dáng gì. Phùng Mặc Phong gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa lên, rất có thân cận chi tình. Lâm Trường Sinh nói tiếp, năm đó sự tình nhân sư cũng từng nói qua, có chút hối hận tiếp. Trần Mai hai người làm mình làm bậy, chẳng trách người khác. Có thể khúc lục võ phùng bốn vị sư huynh nhưng lại người vô tội bị liên lụy. Những năm này, ân sư cũng tìm kiếm khắp nơi mấy vị sư huynh, ngoại trừ Phùng Mặc Phong sư huynh không thấy tung tích bên ngoài, mấy vị khác sư huynh lại cũng đã từng cái qua đời rồi. Cái gì? Phùng Mặc Phong sắc mặt đại biến, nói, không có khả năng, mấy vị sư huynh võ công chắc tuyệt, như thế nào đúng lúc sớm như vậy liền ly khai nhân thế? Lâm Trường Sinh thở dài lắc đầu, nói, thế sự thường thường không bằng nhân ý a. Trần Huyền Phong sư huynh ngoại ý muốn chết lúc còn nhỏ quét đại hiệp trong tay, Mai Siêu Phong sư tỷ bị Âu Dương Phong giết chết, Khúc Linh Phong sư huynh vì cầu được sư phụ tha thứ, trọng vào môn hạ, xâm nhập đại nội, trộm lấy không ít đồ cổ chân tàng, bị đại nội cao thủ vây quét mà chết. Võ Ngủ Phong sư huynh cũng là nhiều năm không thấy tung tích, nhưng theo Lục sư huynh nghe ngóng, nhưng lại bệnh chết. Trước đây ít năm, Lục sư huynh cũng bệnh chết tại Đại Thắng Quan, chỉ có Phùng sư huynh một mực không có tin tức. Tiểu đệ những năm này hành tẩu giang hồ, cũng âm thầm tìm hiểu, nhưng lại ngoại ý muốn phía dưới nghe nói Phùng sư huynh tin tức, cố ý tìm đi qua. Phùng sư huynh, sư phụ lão nhân già ông ta sớm đã tha thứ các ngươi rồi, những năm này cũng rất là hối hận tiếc. Phùng Mặc Phong túi đầu xuống, ẩn ngấn lệ chảy xuống đôi má, rơi trên mặt đất. Hắn vẻ mặt buồn bã nói, có chuyện như thế sao? Chỉ là hơn 20 năm mà thôi, tại sao có thể như vậy? Lâm Trường Sinh vô vô bờ vai của hắn, an ủi, sư huynh, sinh tử có tất cả thiên mệnh, hết thảy đều đã xảy ra, lại thương tâm cũng là không thể nghi ngờ. Sư đệ cùng sư muội lần này đang muốn tiến đến Tương Dương, trợ Quách đại hiệp giúp một tay, không bằng sư huynh cùng chúng ta đồng hành a. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe được xa xa người tiếng động lớn ngựa hí, ẩn ẩn như sấm. Lâm Trường Sinh biến sắc, nói, là đại quân. Đích thị là Mông Cổ đại quân xâm nhập phía nam rồi. Phùng Mặc Phong thở dài, Mông Cổ đại quân xuôi nam, ta Hoa Hạ dân chúng đã có thể thảm rồi. Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy a, người Mông Cổ cưỡi ngựa bắn cung chi thuật thiên hạ vô song, thực không phải đại tống những cái kia giá áo túi cơm có khả năng ngăn cản, trận này tai họa nhỏ không được. Hắn nghĩ đến nguyên lấy Trung Phùng Mặc Phong cử động, nói, sư minh, lần đi Tương Dương, chúng ta chính dễ dàng trợ Quách đại hiệp rút một tay. Sư minh cũng đừng có do dự, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp sư phụ sao? Gặp sư phụ? Phùng Mặc Phong ảm đạm, nói, ta cái này bất bộ dáng, thật sự bất hiếu, làm sao có thể gặp sư phụ? Giọng nói buồn bã, tràn ngập một cố quyết tuyệt. Lâm Trường Sinh ám đạo thầm nghĩ không tốt, nói, sư minh, ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì sư phụ suy nghĩ một chút. Từ khi sư phụ xuất hiện trùng lập Đào Hoa Đảo, vẫn đang tìm kiếm các ngươi. Đáng tiếc Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong bất tranh khí, Khúc sư minh, Vũ sư minh trưởng vùi dưới mặt đất, sư phụ liền bọn hắn cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi muốn cho sư phụ một mực tại hối hận tiếp trung vượt qua quãng đời còn lại sao? Ta. Phùng Mặc Phong im lặng. Lâm Trường Sinh biết rõ, trong lòng của hắn đạo kia khảm không dễ dàng qua. Hắn hy vọng nhìn thấy Hoàng Dược Sư, cũng hy vọng một lần nữa trở lại Đào Hoa Đảo, có thể hắn hôm nay chán nản bộ dáng, ở đâu còn cân xứng Đào Hoa Đảo đệ tử. Lâm Trường Sinh xem hắn vẫn còn do dự, cánh tay phải vừa nhấc, đột nhiên che trên người hắn huyệt đạo, nói, Phùng sư minh, đã tội. Sư minh. Trình Anh xem xét, nhịn không được kêu một tiếng. Lâm Trường Sinh nói, sư muội yên tâm đi. Sư phụ nhìn thấy Phùng sư huynh nhất định tâm hỉ. Trình Anh gật gật đầu, hai người đem Phùng Mặc Phong nâng lên lập tức, lại để cho hắn cùng với Ngốc Câu ngồi cùng một chỗ, dắt ngựa chạy tới Tương Dương. Dọc theo con đường này, mấy người không hề dừng lại, đã qua 2-3 ngày, một đoàn người đến ngoài thành Tương Dương. Bởi vì Mông Cổ đại quân xâm nhập phía nam tin tức truyền đến, Tương Dương thành tứ môn đóng chặt, trên quan đạo lui tới người cũng ít rồi, ngoài cửa lớn cũng bày xuống đồn biên phòng, có đại đội tên lính đứng ở nơi đó, đã kiểm tra mê hoặc người tới. Đi đến chỗ cửa thành, Lâm Trường Sinh ngoại ý muốn thấy được Vũ Gia huynh đệ. Cái này hai huynh đệ cũng đang giúp đỡ giam tra, hắn cười cười, cùng Trình Anh mấy người cùng một chỗ vào thành. Rất nhanh, mấy người tới Quách phủ ngoài cửa, đối với thủ vệ tên lính nói, vị huynh đệ kia, kính xin bẩm báo Quách đại hiệp, Hoàng bang chủ, tựu là Đông Tà đệ tử đến đây bài kiến. Tên lính nhíu mày, cẩn thận nhìn lướt qua bọn hắn năm người. Một người đối với tên còn lại nhìn nhìn, nói, kính xin công tử chờ một chốc. Rất nhanh, Quách Tĩnh cùng Nâng Cao Phình Bụng Hoàng Dung đi ra. Chứng kiến Lâm Trường Sinh, hai người âm thầm liếc nhau một cái. Hoàng Dung cười nói, nguyên lai là Lâm sư đệ. Lần trước sư đệ đến đi vội vàng, nhưng lại gọi sư tỷ cực kỳ thất vọng. Lâm Trường Sinh cười nói, Hoàng sư tỷ khách khí sư tỷ, vị này chính là Trình Anh sư muội. Vị này chính là nàng biểu muội Lục Vô Song. Đúng rồi sư tỷ, ta lại giới thiệu một người cho ngươi. Hắn chỉ vào lập tức kích động Phùng Mặc Phong, nói, vị này chính là Phùng Mặc Phong sư huynh. Phùng Mặc Phong. Hoàng Dung sững sờ, giật mình nói, Phùng sư huynh. Phùng Mặc Phong nhìn xem Hoàng Dung, lại nhìn xem Lâm Trường Sinh, run rẩy nói, nàng, tựu là sư phụ con gái sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, tranh thủ thời gian tiến lên biện hạ Phùng Mặc Phong, giải khai huyệt đạo của hắn. Phùng Mặc Phong thân thể một cái lảo đảo, vị Lâm Trường Sinh, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Dung, bờ môi run rẩy nói, sư, Hoàng bang chủ, đào hoa đảo ở, lão nhân gia ông ta đã hoàn hảo. Xem hắn kích động, coi chừng bộ dạng, Hoàng Dung lập tức không có hoài nghi. Bộ dáng này, cùng năm đó Lục Thừa Phong cơ hồ đồng xuất một triệt. Điểm này, ngươi không thể không bội phục Hoàng Dược Sư, liền liền Lâm Trường Sinh cũng cực kỳ tán thưởng. Cái này Hoàng Dược Sư dạy bảo xuất đệ tử, thật đúng là lợi hại à, cả đám đều bội phục hắn nhanh. Tựa hồ, trong lòng bọn họ, Hoàng Dược Sư tựu là thần. Loại này tín đồ bình thường tâm tính, Lâm Trường Sinh thực sự chút ít không cách nào lý giải. Hoàng Dung có chút kích động nói, Phùng sư minh, phụ thân rất tốt, những năm này một mực đều tại bốn phía du ngoạn. Nhanh, nhanh, các ngươi mau vào đi. Tĩnh ca ca. Quách Tĩnh ở bên gật đầu, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy Phùng Mặc Phong. Phùng Mặc Phong cũng tò mò dò xét Quách Tĩnh. Quách Tĩnh, Hoàng Dung danh hào hắn tự nhiên nghe qua, nhất là Quách Tĩnh, hắn hiếu kỳ nhanh. Sư phụ con rể sẽ là như thế nào người đâu? Có thể được sư phụ thân lại. Hắn nào biết đâu rằng, đây cũng không phải là Hoàng Dược Sư thân lại, mà là Hoàng Dung nha đầu kia quấn quýt chặt lấy a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, Tuyệt Tình Cốc 30 Tuyệt Tình Cốc tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tưởng từ khi ly khai Đào Hoa Đảo, ta liền trở về quê quán, về sau trở thành một cái thợ rèn, cũng không có lại dùng qua võ công. Từ Mông Cổ xâm nhập phía nam về sau, chúng ta cái kia ở bên trong người không phải chết tựu là chạy. Nói liên miên cằn nhằn, Phùng Mặc Phong nói xong kinh nghiệm của mình, hắn nói nhìn như bình thản, nhưng trong lòng khổ, mọi người cũng cảm thụ được, gọi người thổn thức không thôi. Hoàng Dung nói, Phùng sư minh, ngươi yên tâm đi. Cha ta đã sớm đã hối hận, năm đó hắn đã kêu Lục sư minh tìm các ngươi, đáng tiếc. Phùng sư minh, ngươi cứ đợi ở chỗ này à, ta gọi người thông chi phụ thân, hắn đã biết, nhất định sẽ mau chóng chạy đến đấy. Tiểu sư muội, sư minh cảm ơn ngươi. Phùng Mặc Phong cảm kích nói. Quách Tĩnh nói, Phùng sư minh, Lâm sư đệ, các ngươi một đường chạy đến, có lẽ cũng mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi một chút, các loại đợi cơm tối lúc, chúng ta lại trò chuyện. Đúng, đúng, đúng. Xem ta cao hứng đấy, đem cái này đều đã quên. Hoàng Dung cũng lập tức đứng dậy, chỉ là nàng lớn bụng, thủy chung không quá thuận tiện. Lâm Trường Sinh lập tức nói, Hoàng sư tỷ, ngươi bất tiện, cũng đừng có chiếu cố chúng ta rồi, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi đấy. Sư muội. Trình Anh gật đầu, tiến lên đỡ lấy Hoàng Dung. Ngày đó chạm vào tối, một đoàn người ăn uống thỉnh thoảng lại hàn huyên không ít chuyện xưa, Phùng Mặc Phong thế mới biết năm đó gặp gỡ chuyện cũ, cảm thán không thôi. Đương nhiên, không hài hòa âm phủ cũng có, cái kia chính là Quách phủ rồi. Quách đại tiểu thư gần đây trời đất bao la, cha mẹ sau chính cô ta lớn nhất. Hôm nay vừa vặn rất tốt, chạy ra lưỡng sư thúc, nàng sao có thể chịu được. Đối với nha đầu kia, Lâm Trường Sinh là không có hảo cảm đấy, Trình Anh là nhu hòa tính tình, cũng không thế nào để ý, Lục Vô Song thì không được, nha đầu kia cũng đánh đá hung ác, hung hăng phản bác nàng bài câu, dùng sư thúc biểu mỗi thân phận, gọi nàng cực kỳ không cam lòng. Đối với đại vũ, tiểu vũ hung hăng phát một trận tính tình. Đối với mấy cái này, Lâm Trường Sinh không có gì hứng thú, hắn mặc dù bại Hoàng Dược Sư vì sự tình, có thể cùng Phùng Mặc Phong các loại đợi đệ tử bất đồng, không có như vậy cảm kích, thân cận Hoàng Dược Sư, sẽ không coi Hoàng Dược Sư là thành người nhà. Đối với Hoàng Dung, Quách Tĩnh bọn người ra sự tự nhiên cũng liền mở một mắt nhắm một mắt rồi. Hơn nữa, hắn vốn là người hiện đại, loại này việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tính tình, thế nhưng mà thái độ bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Trường Sinh rời đi rồi Quách phủ, hướng thành bên ngoài đi đến. Nhìn trung tương dương địa hình trung quanh, miền Tây là vùng núi, cái kia Độc Cô Kiếm mộ có khả năng nhất giấu ở miền Tây. Lâm Trường Sinh đêm qua liền đã làm xong bài học, trực tiếp đi Tây đi, tiến vào vùng núi. Cùng rất nhiều tiểu thuyết ghi không giống với, cái này miền Tây cũng không có gì người, cùng nhau đi tới, hắn cũng nhìn thấy mấy cái thôn, đáng tiếc sớm đã rách nát rồi, căn bản là không có người, muốn nghe ngóng đều tìm không thấy địa phương. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một người tại trong núi lớn loạn đi dạo, đi tới nhưng lại không phân biệt phương hướng, mình cũng không biết đi tới nơi nào. Hắn có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, chỉ phải tìm một cái phương hướng đi lên phía trước. Đến trưa thời gian, Lâm Trường Sinh nghe được tiếng nước chảy, lập tức bước nhanh đi tới, hắn chứng kiến một dòng suối nhỏ xuôi dòng mà xuống, trong lòng vui vẻ. Lúc đó, xa xa lái tới một điều thuyền nhỏ, tố suối chạy về thủ đô. Lâm Trường Sinh nghe được động tĩnh, giấu ở phía sau cây, đối ra đầu nhìn tới. Trên thuyền nhỏ có 5 người, 4 người ăn mặc màu xanh lá quần áo và trang sức, một người bị lưới đánh cá cột, hoành trên thuyền, hắn xem không rõ ràng. Có thể tình cảnh này, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc. Trong lòng khẽ động, Lâm Trường Sinh ám đạo thầm nghĩ, đúng rồi, đây là Tuyệt Tình Cốc đệ tử bắt Chu Bá Thông cái kia một đoạn. Tuyệt Tình Cốc, dương quá, Tiểu Long Nữ nên sẽ không tới rồi. Cũng tốt, chính mình liền đi xem một cái. Dòng suối cũng không rộng, Lâm Trường Sinh mặc dù không thuyền, lại có thể ở phía xa suýt lấy, dùng khinh công của hắn, ngược dòng trên xuống thuyền nhỏ cũng đừng nghĩ bỏ qua hắn. Đuổi một đường, nhưng thấy dòng suối khúc chiết, vòng vo mấy cái ngoặt, không, Lâm Trường Sinh đã nhìn không tới thuyền nhỏ bóng dáng. Hắn nhướng mày, nhìn thoáng qua một bên vách núi, thân thể một tung, trèo càng trên xuống, từ chỗ cao nhìn ra xa, hắn chứng kiến thuyền nhỏ đã tính vào tây thủ một điều quá hẹp suối trong nước. Suối nước lối vào có một đại tùng cây cối vật che chắn, nếu không có lên cao bao quát, thực sự không dễ phát hiện. Hắn nhìn xem bốn phía đường núi, cau mày. Nơi này, thật đúng là không dễ đi. Lắc đầu, vị đường núi, Lâm Trường Sinh coi chừng đi lên phía trước, tốc độ so vừa rồi chậm rất nhiều. Nơi này mấy có lẽ đã không có đường, người bình thường căn bản không cách nào xâm nhập. Đi một hồi, hắn chân xuống sườn núi đem suối nước che đậy, vách núi một đường đi cao, Lâm Trường Sinh đi đến vách núi cuối cùng lúc, cách phía dưới dòng suối nói cho mấy có 100 mét khoảng cách, mà vách núi phía trước hai bên thì là ngọn núi thẳng đứng, chỉ còn lại một đường. Túi đầu bao quát phía dưới u cảnh, Lâm Trường Sinh hít vào một hơi, thân thể chủ xuống, nhảy tung mà xuống. Hắn đôi ra lấy vách núi, như linh hoạt biên hầu, tại bất ngờ trên vách núi đá chuyến về. Rất nhanh, hắn liền đến bên dòng suối, dọc theo sâm thủy chút núi đá, lần lượt vách núi đi về phía trước. Lại đi trong vòng 3-4 dặm, suối tâm chợt có 9 khối tảng đá lớn trước mặt đứng vững, giống như bình như gió, chặn đường đi. Hắn nhảy lên tảng đá lớn, nhìn xem dưới chân xuôi theo sâu dòng suối, nhíu mày. Cái này 9 khối tảng đá lớn lộ ra có chút đột ngột. Hẳn là, đây là con người làm ra hay sao? Lắc đầu, hắn ám đạo thầm nghĩ, nghĩ ngợi lung tung cái gì, hay vẫn là trước đuổi theo bọn hắn quan trọng hơn. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh tăng thêm tốc độ, theo dòng suối bước nhanh trên xuống. Rất nhanh, hắn liền tới đến dòng suối nhỏ cuối cùng, bước lên lục địa. Dòng suối bên cạnh, cái kia chiếc thuyền nhỏ chính trực thuộc tại đó, đi phía trước xem, núi kinh chỉ có một điều, là bởi vì đi tới đấy. Túi đầu suy nghĩ một chút, hắn bước chậm trên xuống. Cái này núi kinh càng đi càng cao, cũng càng là gập ghềnh, đi sau nửa ngày, cũng nhìn không tới con đường phía trước, làm cho lòng người ở bên trong âm thầm lo lắng. Lại đi một chút lúc, Lâm Trường Sinh đến ngọn núi trên đỉnh một chỗ bình khoáng chi địa, lộ ra ánh mặt trời, hắn phát hiện bốn phía cỏ cây xanh tươi rực rỡ, nhiều loại hoa giống như gấm, trên đường đi đã là phong cảnh tốt thắng, nơi này càng là cái hiếm thấy cảnh đẹp chi địa. Một tòa nhà đá hơi có vẻ đột ngột tọa lạc tại đó, giống như phá hư cái này cảnh sắc mỹ lệ. Lâm Trường Sinh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mắt sớm đã tây nghiêng thái dương, thân thể chậm rãi che giấu đến phía sau cây. Thiên rất nhanh liền lên lại, trước nhà đá bay lên đống lửa, đem bốn phía chiếu sáng trưng. Lâm Trường Sinh che giấu trong bóng đêm, coi chừng đi lên phía trước. Rất nhanh liền phóng qua nhà đá. Tại nhà đá về sau, có một điều đường mòn, đón con đường phía trước. Thú vị chính là, đường mòn hai bên có tiên hạc, bạch lộc, sóc, thỏ con, lộ vẻ gặp người không sợ hãi, coi như một chỗ hoa viên giống như. Vòng vo hai cánh mặt, không, hắn chú ý tới bên đường có trong suốt hoa tươi, chính là tại ban đêm, giống như cũng có một loại mê người sắc thái. Lâm Trường Sinh trong lòng khẽ động, thò tay tháo xuống một đống hoa muối, ám đạo thầm nghĩ, ta nhớ được, cái này tình hoa là có thể ăn. Để vào trong miệng, cánh hoa cửa vào hương vị ngọt ngào, phương cam giống như mật, càng hơi có say rượu nhưng đích mùi rượu, chính cảm, rắc, tâm thần đều sướng, nhưng ngay vài cái, đã có một cỗ đắng chát hương vị, muốn nãi nổ ra, giống như, cảm, rắc không bỏ, muốn nuốt vào trong bụng, lại có chút khó có thể nuốt xuống. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, không thể tưởng được cái này tình hoa hương vị tốt như vậy. Túi đầu nhìn về phía tình hoa cành hành, cái kia ở bên trong có rậm rạp chẳng chịt gai nhỏ. Cái này đâm bên trên hữu tình hoa cực độc, cùng cái này mỹ vị cánh hoa, lại là hoàn toàn trái lại. Đều nói âm dương tương sinh, cái này tình hoa vừa vặn như thế, thú vị. Hắn túi đầu trầm tư, ám đạo thầm nghĩ, cái này công tôn chỉ tổ tiên đến từ đường triều, có gia truyền bế huyệt công, âm dương ngược lại loạn nhận pháp, lại cũng không bình thường. Âm dương ngược lại loạn nhận pháp còn dễ nói, cái này bế huyệt công nha. Nguyên lấy ở bên trong, bế huyệt công tựa hồ không có gì trọng dụng, liền như cửu thiên xích nói, khó luyện dễ giàn phá. Có thể hắn kỳ diệu chỗ, thực sự gọi Lâm Trường Sinh âm thầm lấy làm kỳ. Nhân thể huyệt đạo, bất kể là cái gì huyệt bị, đều có thể nói nhân thể điểm yếu. Trong lúc đánh nhau, đánh vào bình thường địa phương, chỉ là đau đớn, có thể đánh vào huyệt đạo trên lại đủ để gọi người mất đi đứng thẳng, nhất là một ít trọng yếu học vị. Âu Dương Phong lịch luyện cửu âm, làm ra một huyệt đạo chuyển di, còn có cái kia càn khôn đại na di, cũng có thể chuyển di huyệt đạo. Đây đều là phi thường kỳ diệu sự tình, bế huyệt công cũng không phải là chuyển di huyệt bị, mà là trực tiếp phong bế quanh thân huyệt đạo. Ở trong đó huyền diệu chỗ, Lâm Trường Sinh nhưng lại không thể tưởng được. Hơn nữa này công hơi dính thức ăn mặn liền bị phá vỡ, cũng gọi là hắn âm thầm buồn bực, điều này tựa hồ có chút huyền huyễn a. Hẳn là, đây là Phật giáo công phu hay sao? Liên thiếu Lâm tự đều không có võ công như vậy được không? Bất kể thế nào nói, lần này tiến đến, chính tốt biết một chút về cái kia âm dương ngược lại loạn nhận pháp cùng bế huyệt công. Như có thể, thì đem bọn hắn làm đến tay. Lâm Trường Sinh con mắt híp híp, hiện lên nguy hiểm hào quang. Công tôn chỉ, cũng không phải người tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, Lão Ngoan Đồng 31 Lão Ngoan Đồng tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường này. Liên tại Lâm Trường Sinh xuất thần thời điểm, lại chưa phát giác ra thân sau khi nào xuất hiện một bóng người, thò tay tại trên bả vai hắn vỗ. Lâm Trường Sinh toàn thân tóc gáy tạc đứng, trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi, trở tay tiểu là bổ một phát. Ba một tiếng, hắn giống như cùng người nọ chạm nhau một trường, thân thể một chuyến, quay đầu nhìn lại. Có thể gọi hắn đồng tử co rụt lại chính là, sau lưng vậy mà đều không có bóng người. Hắn thốt ra, làm sao có thể? Tâm thần trong thoáng chốc, hắn lại cảm thấy bả vai bị người một điểm, Lâm Trường Sinh xoay người lần nữa, vẫn như trước nhìn không tới người. Hắn hô hấp quý lên, trong đầu lại hiện lên một đạo linh quang, sóng tinh thần động tỉnh thoảng, luyện tâm quyết tự động nổi lên trong lòng, chờ hắn bình tâm tĩnh khí. Lâm Trường Sinh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đầu vai tuy bị người nọ phát, trên mặt lại không vẻ bối rối, phản lộ ra mỉm cười. Hắn nói khẽ, Lão Ngoan Đồng, ta nhìn thấy ngươi rồi. Có như vậy năng lực trêu đùa cho hắn, lúc này Tuyệt Tình Cốc ở trong, ngoại trừ Lão Ngoan Đồng còn có thể có người phương nào? Ngươi đưa lưng về phía ta cũng có thể chứng kiến ta. Lão Ngoan Đồng kỳ quái nói một câu, Lâm Trường Sinh thân thể phi tốc một chuyến, mới chính thức chứng kiến hắn. Hắn cười nói, cái này chẳng phải thấy được sao? Lão Ngoan Đồng ha ha cười cười, nói, ngươi tiểu tử này thật thông minh. Thú vị, thú vị. Tiểu tử, ngươi tên gì? Là Lao Khiếu Hoa tử đệ tử sao? Lâm Trường Sinh trong lòng khẽ động, thầm kêu lợi hại. Hắn nói, ta gọi Lâm Trường Sinh, cũng không phải là thất công đệ tử, chỉ là cùng thất công hữu duyên, được hắn truyền mấy chiêu hàng lòng trường pháp. Lão Ngoan Đồng con mắt sáng rõ, nói, ngươi đem trường pháp mới truyền cho ta thế nào? Ta bái ngươi làm thầy. Không thành, không thành. Làm Hồng Lao Khiếu Hóa Đồ Tôn, không thích hợp. Hắn cười hắc hắc, để sát vào nói, tiểu huynh đệ. Thanh âm làm quái, nghe nhân tâm đầu run lên, toàn thân run rẩy. Ngươi đem trường pháp truyền cho ta, ta dạy cho ngươi một bộ không minh quyển như thế nào đây? Chúng ta trao đổi, hai bộ cũng được a. Lâm Trường Sinh đại mắt trợn trắng, mở miệng liền muốn cự tuyệt, có thể lời nói đến bên miệng, hắn cười hắc hắc, nói, muốn học trưởng pháp cũng không phải không được rồi, có thể ngươi cũng biết, Hàng Long Trưởng là cái bang công phu, ngươi muốn học Hàng Long Trưởng, không gia nhập cái bang thì không được rồi. Làm gọi ăn mày. Lão Ngoan Đồng đại giao động đầu của nó, nói, không được, không được, ta sao có thể làm ăn mày đâu này. Lâm Trường Sinh nói, Lão Ngoan Đồng, ngươi như thế nào không thể làm ăn mày a? Làm ăn mày cũng không phải bái nhập thất công môn hạ, có cái gì không thể hay sao? Trên giang hồ, rất nhiều người trong cái bang đều là môn phái khác người trong a. Ngươi xem, ngươi không phải cái bang đệ tử, ta tự nhiên không thể chuyển cho ngươi cái bang công phu, có thể ngươi vào cái bang, ta dĩ nhiên là có thể chuyển cho ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng rồi. Lão Ngoan Đồng sờ lên cằm, đại nháy mắt một cái nháy mắt đấy, lầm bầm nói, hắn nói tựa hồ cũng có đạo lý à. Nhập cái bang, cũng không phải đem làm Lao Khiếu Hoa Tử đệ tử. Nói sau, Lao Khiếu Hoa Tử sớm không phải bang chủ cái bang rồi, cũng không có gì lớn đấy. Hắn trong mắt quay tròn chuyện, Lâm Trường Sinh xem xét đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì xấu chủ ý, trong lòng cười thầm. Lão Ngoan Đồng đem làm gọi ăn mày, quỷ mới biết được hắn vui cười không vui đây này. Lâm Trường Sinh nói, Lão Ngoan Đồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này hay sao? Lão Ngoan Đồng nghe xong, lập tức cười nói, ta đoạn thời gian trước ở bên ngoài chơi đùa, gặp có ít người mang theo lưới đánh cá bắt người, cảm thấy thú vị liền đi theo phía sau bọn họ đến xem dầu. Nào biết được người nơi này không thú vị hung ác. Hắn đủ cục thì thầm đấy, một bức rất không hài lòng bộ dáng. Thằng này vụng trộm tiền đến, tìm người cùng hắn chơi, đáng tiếc người khác đều không để ý hắn, khi hắn trực tiếp xông đi vào, quật ngã người ta dự lô, hủy rất nhiều quý trọng dữ liệu, hung hăng đắc tội Tuyệt Tình Cốc, lúc này mới bị Tuyệt Tình Cốc đuổi bắt. Bất quá Lao Ngoan Đồng thần thông quảng đại, mặc dù không cẩn thận đã bị bắt trở về, thừa dịp những người kia không chú ý, thoáng cái liền lại chạy ra. Nguyên lấy ở bên trong, hắn phát hiện Dương Quá 6 người, giả trang thành Tiêu Tương Tử. Lần này, không có Dương Quá bọn hắn, lại đang bị hắn phát hiện Lâm Trường Sinh, lúc này mới đến chơi đùa một phen. Lâm Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, đúng rồi Lao Ngoan Đồng, ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào. Lao Ngoan Đồng nói, ta nào biết đâu rằng. Bất quá nghe bọn hắn, tựa hồ là một cái gì gọi Tuyệt Tình Cốc địa phương. Tiểu huynh đệ, ngươi là vào bằng cách nào? Lâm Trường Sinh nói, đi theo các ngươi đằng sau. Ta bản trong núi tìm bài thứ, vừa hay nhìn thấy các ngươi, trong nội tâm hiếu kỳ, hãy theo vào được. Lão Ngoan Đồng nói, tiểu huynh đệ, đi. Chúng ta cùng đi đường nghịch đường nghịch. Hắn giống như đối với cái này mà địa hình có chút quen thuộc. Lâm Trường Sinh đi theo phía sau hắn ba chuyển đem chuyển đấy, nhưng lại đi vào một thạch thất bên ngoài. Lòng hắn đầu hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, tại đây là địa phương nào? Lão Ngoan Đồng cười hắc hắc, trong mắt xoay tròn, nói, ngươi vào xem sẽ biết. Lâm Trường Sinh không nghi ngờ gì, thò tay thối lui lại môn, chỉ cảm thấy sắc bén chi khí nhập vào cơ thể mà đến. Hắn hơi sững sờ, mượn yếu ớt hào quang hướng bên trong xem, nhưng cảm giác bên trong giống như có hàn quang lập lòe. Lòng hắn đầu khẽ động, chân phải vượt qua cánh cửa, giẫm mạnh, vừa nhanh nhanh chóng thu trở về, nhưng lại không có lập tức đi vào. Lão Ngoan Đồng hiếu kỳ cao thấp dò xét hắn, còn chưa mở khẩu, chỉ nghe suy suy tiếng vang, trước mắt bạch quang chớp động, tám chuôi lợi kiếm từ trên cửa phòng hạ tả hữu rất xuất, giăng khắp nơi, che kín cửa vào. Nếu là có người không sai lúc dẫm trận tại chỗ vào cửa, võ công lại cao, cũng khó tránh khỏi cho cái này tám chuôi lợi kiếm tại trên người đối với xuyên đeo mà qua. Lâm Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lão Ngoan Đồng, nói, Lão Ngoan Đồng, lòng của ngươi chân không tốt, đây chính là chỗ hiểm chết ta à? Lão Ngoan Đồng cười hắc hắc không ngừng, tới gần nói, ngươi là làm sao biết nơi này có cơ quan hay sao? Lần trước, hắn xông tới lại náo, liền gặp không may cơ quan, bất quá hắn công phu cao minh, coi chừng tránh tới, sinh khí xuống, một mùi lửa đem bên trong thi họa cho đốt đi. Lâm Trường Sinh lắc đầu không nói, ám đạo thầm nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta xem qua nguyên lấy sao? Hắn dẫn đầu đi bảo, lão ngoan đồng ở phía sau không thuận theo không buông tha nói, ngươi nói cho ta biết à, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta cũng nói cho ngươi biết một kiện chuyện bùa. Lâm Trường Sinh con mắt xem lượng kiếm phòng, trong miệng nói, ngươi có cái gì chuyện bùa? Chỉ thấy trong phòng trên vách đá, trên bàn, trên kệ, trong tủ, mấy gian, tất cả đều liệt đầy binh khí, tiểu dáng phun đa, 89/10 đều là cổ kiếm, hoặc trường hơn 7 xích, hoặc ngắn vẹn vẹn vài tấc, có gì sắc pha tạm, có hàn quang bức người, xem ánh mắt của hắn hỗn loạn, nhất thời cũng thấy không rõ cái này rất nhiều. Lão ngoan đồng cười đùa nói, ngươi xem, ngươi xem. Hắn xuất ra một cái bọc nhỏ, tại Lâm Trường Sinh trước người khoe khoang. Lâm Trường Sinh im lặng nói, đây là cái gì? Lão ngoan đồng nói, đây chính là bọn họ đuổi theo ta không phóng nguyên nhân rồi. Thời bỏ bọc nhỏ, bên trong có chết dạng đồ đạc, một cái chai thuốc, một con dao găm, một trương da dê, một nửa linh chi. Lâm Trường Sinh xem xét đã biết rõ, đây là lão ngoan đồng ẩu tả lúc trộm cắp đồ vật. Hắn vừa muốn lấy tới xem, khoe mắt lườm đến một chỗ cháy đen dấu vết, dơ lên trong con người, chứng kiến một chương tiêu hủy họa, vẽ, chỉ còn lại một nửa, đọc ở trên vách tường, họa, vẽ, sau tắc thì lộ ra hai đoạn bỏ kiếm. Lòng hắn đầu vui vẻ, cũng mặc kệ lão ngoan đồng, bước nhanh đi tới, thân sau sẽ đem đằng sau lượng thanh trường kiếm lấy đi ra. Lão ngoan đồng xem xét, hiếu kỳ nói, tại đây cũng có kiếm. Hắn mở to hai mắt nhìn, thò tay liền đoạt lấy một bả, cầm trong tay vuốt vuốt. Ông một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Trường Sinh cảm thấy có chút cảm giác mát, nhưng thấy thân kiếm đen nhánh, không có nửa điểm sáng bóng, giống như một đoạn hắc mục. Cái này kiếm đã không đầu nhọn, lại không có mũi kiếm, đầu tròn nộn bên cạnh, cũng có chút ít giống như một điều hơi mỏng roi gỗ. Bay qua thân kiếm, chỉ thấy có khác hai chữ, văn viết, quân tử. Lâm Trường Sinh cười nói, quân tử, thục nữ, lao ngoan đồng, xem cái này hai thanh kiếm tàng che giấu, hẳn là bảo kiếm a. Lao ngoan đồng lẩm bẩm một tiếng, nói, có gì đặc biệt hơn người đấy? Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Trường Sinh dĩ nhiên một kiếm dưới trướng, phốc một tiếng, một bên một bả hàn quang lấm lấm đại đao lập tức chém làm hai đoạn. Lão ngoan đồng há to miệng, vừa cẩn thận dò xét trong tay thuộc nữ kiếm, kỳ quái nói, cái này kiếm rõ ràng không có mũi kiếm, như thế nào sẽ như thế sắc bén? Lâm Trường Sinh cũng hiếu kỳ, hắn là xem qua nguyên lấy, biết rõ đây là lượng thanh bảo kiếm, có thể xem cái này kiếm lúc, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng cái này kiếm là như thế sắc bén. Ngươi nghĩ à, rõ ràng là không có mũi kiếm kiếm, lại một tiếng gọn kim đoạn ngọc, thấy thế nào như thế nào phải à? Mảnh đuốt thân kiếm, hắn chỉ cảm thấy băng băng cảm giác mát, trong lòng ám đạo thầm nghĩ, cũng không biết đây là cái gì kim loại rèn hay sao. Tinh tế xem ra, đem làm không thể so với cái kia huyền thiết trọng kiếm chính lệnh. Quay đầu lại, hắn gặp lão ngoan đồng cũng vẻ mặt hiếu kỳ tưởng tận xem xét trường kiếm trong tay, thò tay liền lấy qua hắn tay trái, ba lô, bao khỏa, chợt chợt nói, cái này linh chi có 400 năm đi à nhà, thứ tốt. Trực tiếp sao tiến vào trong lực, chút nào biết do khách khí. Dao găm cũng là một kiếm bảo bối, không chỉ tiêu kim đoạn ngọc, thượng diện dạ minh châu cũng không kém. Còn có cái kia khỏa tuyệt tình đan, đây là duy 22 quả một trong. Một viên khác ở nơi nào, liền công tôn chỉ cũng không biết. Lâm Trường Sinh nhớ rõ, tựa hồ liền ở đại sảnh dưới sàn nhà. Đó là công tôn chỉ tàng đấy. Ngoại trừ cái này ba dạng, liền thừa cái kia trương dương ra rồi, thượng diện rầm rạp chẳng chỉ họa, vẽ, đầy tuyến đường, thoạt nhìn niên đại có chút đã lâu. Thứ này, nên là tuyệt tình cốc địa đồ. Đã có thứ này, vừa lúc ở trong cốc xông vào một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, ngoại ý muốn chi điệu 32 ngoại ý muốn chi điệu tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Lao Ngân Đồng, ngươi không phải nói muốn đi tương dương sao? Hoàng bang chủ muốn sinh ra, chúng ta vừa vận dụng cái này hai thanh kiếm làm lễ vật. Đem quân tử kiếm ném cho lão ngân đồng, hắn chậm rãi đi tới cửa ra vào, nhướng mày, nhỏ giọng nói, có người đến. Hai người lướt nhau, thân thể đồng thời một tung, trèo lên xà nhà, tiềm phục tại thượng diện. Một tiếng kéo kẹt, thạch cửa mở ra, một lục y nữ tử chậm rãi đi đến. Ở phía trên, hai người nhìn không tới cô gái này dung mạo, nhưng xem nàng bóng lưng, chỉ cảm thấy nàng này có một loại phiêu nhiên, thanh linh chi ý nàng ra vào rất nhanh, cũng không có cầm cái gì đó, tự hồ chỉ là tiến đến xem, gọi Lâm Trường Sinh thầm cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có đa tưởng, nữ tử vừa đi, hắn cùng với Lao Ngoan Đồng liền lần lượt xuống, coi chừng ra bên ngoài xem. Không có người rồi. Đi ra kiếm phòng, Lâm Trường Sinh xuất ra tấm da dê, cẩn thận quan sát. Hắn phân biệt thoáng một phát phương hướng, nói, hướng tại đây đi. Hát tiểu nhị nhân chuyển một chỗ ngặt, Lâm Trường Sinh đến ba cái, đẩy ra một gian thạch thất. Lao Ngoan Đồng hiếu kỳ nói, cái này là địa phương nào? Lâm Trường Sinh mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi không phải đã tới sao? Lao Ngoan Đồng thân thể xâm nhập, chợt nói, nguyên lai là tại đây a. Tại đây, đúng là đan phòng chỗ. Đan phòng xem ra không lớn không nhỏ, có bàn có chiếc, cũng có không ít bình bình lọ lọ, góc hướng tây chỗ, thả ba tòa lò đan. Hắn đi đến lò đan trước, tinh tế dò xét, âm thầm tìm tòi chính mình ký ức. Hắn nhớ rõ, cái kia cá sấu đầm ở này đan dưới phòng. Lão Ngoan Đồng, xem tại đây. Lâm Trường Sinh phát hiện trên sàn nhà rất nhỏ dấu vết, lập tức kêu một tiếng. Lão Ngoan Đồng không rõ ràng cho lắm, Lâm Trường Sinh phụ rút một tòa lò đan, có chút dùng sức, cái kia lò đan lập tức chuyển đổi phương hướng. Lão Ngoan Đồng kêu lên, thú vị. Hắn tiến lên thôi động một tòa khác lò đan theo phía dưới dấu vết, trượt chân một bên. Lâm Trường Sinh lại thôi động cuối cùng một tòa, ba tòa lò đan rất nhanh từng người thay đổi một cái phương vị. Thế nhưng mà, phương vị thay đổi, căn vốn là không có chuyện gì phát sinh. Lâm Trường Sinh âm thầm kỳ quái, biết rõ còn có cơ quan. Hắn coi chừng gió xét, đi đến dựa vào vách tường chiếc ghế ngồi xuống, trong tay khẽ động, nhẹ nhàng nắm chặt một đem, răng rác một tiếng, đan phương chính giữa sàn nhà đột nhiên liệt ra. Lão Ngoan Đồng nhìn thẳng hắn liếc, Lão ngoan đồng cười hắc hắc, hét to một tiếng, thân thể một tung, liền chụp một cái đi vào. Lâm Trường Sinh theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người trước sau rơi ở trong nước. Tại đây hắc ám, mấy không có thể thấy mọi vật, cũng may hai người công phu cao cường, nhìn thấy trong đầm nước một khối nham thạch, lần lượt tung đi lên. Dầm ào ào một tiếng, trong đầm nước giống như có cái gì lăn mình quay cuồng, đem hai người đều hấp dẫn. Là cá sấu. Lâm Trường Sinh kêu một tiếng. Lão ngoan đồng nhưng lại đại hỉ, thân thể nhảy lên, đúng là nhảy tới cá sấu trên lưng. Lâm Trường Sinh im lặng, ngài lao đem cá sấu đem làm cá mập không thành. Lắc đầu, hắn cũng mặc kệ lao ngoan đồng, xuất ra da dê vẫn quan sát. Cái này trên da cựu địa đồ cũng không chỉ là thượng diện kiến trúc, còn có cái này cá sấu đầm chỗ, mà nơi đây chém xéo hướng phía dưới, chính là thông đạo chỗ. Thân thể một tung, Lâm Trường Sinh chân điểm tại trên mặt nước, vượt lực nhảy lên, rơi vào thủy đàm bên cạnh hắc ám chỗ. Cách gần đó rồi, hắn chứng kiến phía trước một cái động lớn, hô, lao ngoan đồng, mau tới đây. Không đợi tên kia đáp lại, hắn liền chui đi vào. Cửa động quá hẹp, chỉ phải quỳ gối mà bò, bởi vì ngạt đầm nước khí trừng thấm, trong động ẩm ướt chân trượt, tanh hôi khó nghe. Hắn bò sát một hồi, hang ngầm động dần dần rộng, đã có thể đứng thẳng hành động, đã thành thật lâu, thủy chung không đến cuối cùng, dưới mặt đất lại càng ngày càng bình. Hắn bàn tay khẽ trống, thân thể kề sát đất mà đi, rất nhanh vòng vo hai cái ngoặt, không, đi vào một ngày nhưng hang đá bên trong. Hang đá một đầu kéo dài đưa ra ngoài, nhìn không tới cuối cùng, trên đỉnh có một tròn kính hơn một trượng đại lỗ, ánh trăng theo lỗ trùng tấu rọi vào. Theo ánh trăng, hắn chứng kiến một người tựa ở trên vách tường, đầu thật sâu buông xuống dưới đi, tại nàng bên chân cũng nằm ngang lấy một người, không lúc đích. Lâm Trường Sinh nhướng mày, ám đạo thầm nghĩ, đó là Cửu Thiên Xích, tên còn lại. Trong động đất, lúc nào nhiều ra một người? Hắn âm thầm kỳ quái, dưới chân khẽ động, đá lên một khối cục đá, đánh ở dưới mặt cái kia trên thân người. Phanh một tiếng, thân thể người nọ bỗng lúc đích, có thể lập tức quy về bình tĩnh. Hắn âm thầm nhíu mày, lại đá lên một khối cục đá, đánh vào Cửu Thiên Xích trên người. Nàng thân thể phanh một tiếng hướng trên vách tường khẽ dựa, lại đồng dạng không lúc đích. Nhìn ra được, nàng cũng đã chết. Người kia là ai? Như thế nào đúng lúc đến nơi này? Lúc đó, đằng sau vang lên động tĩnh, Lâm Trường Sinh nhìn lại, lao ngoan đồng phi tốc bỏ tới. Hắn vẻ mặt vui vẻ, nói, thật không nghĩ tới, tại đây còn có như vậy hảo ngoạn địa phương. Ồ, nơi này có người sao? Lão ngoan đồng cũng không sợ, trực tiếp đi tới, đẩy hai người, không thú bị nói, là người chết, không có tí sức lực nào. Lâm Trường Sinh im lặng, tiến lên bay qua thấp người nọ, hơi sững sờ, giật mình nói, Lý Mạc Sầu. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Lão ngoan đồng nhìn về phía hắn, nói, như thế nào? Ngươi nhận thức cái này người? Lâm Trường Sinh nói, ngươi có lẽ cũng nhận thức a. Lý Mạc Sầu, Xích Luyện Tiên Tử, thế nhưng mà các ngươi phía sau núi lao hàng sống rồi. Lão ngoan đồng nói, phái cổ mộ đấy. Nguyên lấy ở bên trong, Lý Mạc Sầu cũng chết tại đây tuyệt tình cốc, nhưng bây giờ, vì cái gì? Nàng bị ở chỗ này đây, còn cùng Cửu Thiên Xích chết lại với nhau. Nhìn ra được, hai người là đối phương lần lượt đánh chết đấy. Lý Mạc Sầu trên trán có một nhanh thối giữa chỗ, vậy hẳn là Cửu Thiên Xích hạt táo đinh đánh thôi. Mà Cửu Thiên Xích thân thể, tắc thì hiện hắc. Không cần phải nói, nàng nhất định là dùng Lý Mạc Sầu băng phách ngân châm. Cẩn thận nói đến, cái này Cửu Thiên Xích cái chết cũng an. Như tay nàng chân năng động, chính là chúng băng phách ngân châm, cũng có thể tại Lý Mạc Sầu trên người tìm thuốc giải. Đáng tiếc, tay nàng chân đều không nhúc nhích được, chỉ có thể bị độc chết rồi. Hai thằng này đều là tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, chết cùng một chỗ cũng đúng lúc. Bất quá công tôn chỉ thằng này, thật đúng là cùng cổ mộ hữu duyên a. Tiền bối, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Lâm Trường Sinh chỉ phía trước tối như mực cửa động, nói. Lão ngoan đồng nhẹ gật đầu, chuyển con mắt nói, hẳn là bên trong còn có tốt đồ chơi. Vừa nói đến chơi, thằng này liền không quan tâm, thân thể chuẩn xuống, xuất tỷ lệ chui vào trước. Lâm Trường Sinh lắc đầu, lập tức cú toàn chui vào tới. Động này khẩu cũng không biết thông hướng địa phương nào, nhưng xem bốn phía dấu vết, hiển nhiên là con người làm ra đào móc đi ra đấy, liền như đan dưới phòng mặt cá sấu đầm, Cửu Thiên Xích chỗ hang đá, chỉ là vừa vặn tọa lạc tại đó mà thôi. Lâm Trường Sinh một bên bò, một bên nhìn xem trong tay tấm da dê, nơi này có cá sấu đầm cửa vào, lại không có động này quật tới hạn. Đường hầm rất dài, hai người bò lên sau nửa ngày mới cảm thấy phía trước không còn. Ông thanh âm truyền ra, Lâm Trường Sinh bốn phía dò xét, phát hiện đây là không lớn thạch động, lộ ra một cô dâm mát chi khí. Hai người lẫn nhau, tiếp tục đi lên phía trước, vòng vo hai cái ngoặt, không, hai người chỉ cảm thấy bốn phía không khí càng ngày càng mát, bên tai thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, hai người chỉ cảm thấy phía trước sáng ngời, trong suốt chi quang thấu mắt mà vào. Thác nước. Hai người phía trước, một thác nước cao cao rủ xuống, chặn đường đi. Đứng tại dưới thác nước, Lâm Trường Sinh biểu lộ rất là kỳ quái. Không cần phải nói rồi, nơi này tựu là lối ra rồi, chỉ là cái này lối ra tại thác nước đằng sau. Em ở đấy, không muốn cái này tuyệt tình cốc còn có như vậy một cái đường ra. Xem ra, liền cùng Vương Trùng Dương đồng dạng, là một cái ai cũng không biết đường lối a. Chỉ sợ cái kia công tôn chỉ cũng không biết đi à nha. Ha ha, thú vị. Lão ngoan đồng cười to, thân thể một tung, xuyên leo tới. Lâm Trường Sinh lắc đầu, cũng đi theo phía sau hắn nhảy ra ngoài. Hai người vừa ra tới, nhưng cảm giác bốn phía không khí một thành, cả người đều sảng khoái mà bắt đầu. Nhìn xem bốn phía, hắn hung hăng hấp hai phần không khí, quát to một tiếng, tiếng kêu gào cuộn cuộn. Lão ngoan đồng nói, ta cũng tới. A. Thanh âm của hắn giàn mua mà hữu lực, luận khí lực vẫn còn Lâm Trường Sinh phía trên. Xem hắn ngoan đồng bộ dáng, Lâm Trường Sinh vui vẻ lên. Ngao. Lúc này, lại một tiếng thét dài vang lên, hai người tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Nghĩ lại, bọn hắn chứng kiến một cái bóng đen ở phía xa bay qua. thanh âm này không phải người, sẽ là cái gì? Hai người lướt nhau, lần lượt phi đứng người dậy, hướng bóng đen nhào tới. Bóng đen kia đứng tại một khối trên tảng đá lớn, chứng kiến hai người đánh tới, hai cánh vỗ, xoáy lên cuồng phong. Hai người đều lắp bắp kinh hãi, Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng rõ, ám đạo thầm nghĩ, là thần điêu. Lòng hắn đầu vui mừng, không muốn ngoài ý muốn phía dưới gặp thần điêu. Không đúng, nguyên lấy Trung Dương quá tại thác nước chỗ tập võ, đúng lúc không phải là cái này thác nước đâu này. Không thể tưởng được, vận khí tốt như vậy, không chỉ đã tìm được tuyệt tình cốc, còn ngoài ý muốn hạ đã tìm được kiếm mộ. Vận khí tốt, thật sự là vận khí tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, độc cô 33 độc cô tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành tưởng trở đi. Thần điêu chi hình, tuyệt đối thế chỗ hiếm thấy, liền cái kia thể trạng, ai thấy cũng tò mò không thôi, chớ nói chi là lão ngoan đồng rồi. Hắn vừa nhìn thấy thần điêu, liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là cùng thần điêu đã qua hai tay về sau, cái kia càng là cao hứng hoa hoa gọi. Lại thú vị, lại biết võ công đại điêu, hắn há có thể buông tha. Đằng sau, Lâm Trường Sinh âm thầm lắc đầu, thằng này, thiên, dần dần sáng, lão ngoan đồng như trước cùng thần điêu truy náo. Thần điêu tựa hồ mệt mỏi, chăm chú phương hướng một đầu đâm đi vào. Lão ngoan đồng theo sát nó, Lâm Trường Sinh cũng đi theo phía sau bọn họ. Đại điêu đủ bước mau lẹ dị thường, tại núi đá trong bụi có hành tẩu tật như tuấn mã, mà lại càng đi càng thấp, đi thẳng nhập một sâu trong gốc. Lại đi thật lâu, đi vào một đại trước sơn động, sông thân sau xì xào gọi không ngừng. Lão ngoan đồng đứng ở đại điêu trước người, hiếu kỳ hướng trong sơn động nhìn qua, nói, bên trong có ai không? Đại điêu lắc đầu, gọi không ngừng, phiến cánh vô vào lão ngoan đồng phía sau lưng, gọi hắn đi vào. Lâm Trường Sinh đi vào phụ cận, trực tiếp đi vào. Động này kỳ thật cái gì thiện, biết không đến ba trượng, đã chống đỡ cuối cùng, trong động ngoại trừ một chương bàn đá, một chương ghế đá bên ngoài càng không vật gì khác. Xấu điêu hướng động rắc góc kêu vài tiếng, hai cánh vô vào hai người trên lưng. Hai người nhìn lại, gặp động rắc góc có một đống loạn thạch hở ra, cực giống như một cái phần mộ. Chỉ là, độc cô cầu bại như ẩn cư ở đây, hắn đang ở nơi nào? Này sơn động chung cũng không có giường. Chẳng lẽ, cái kia dưới loạn thạch tiểu là giường đá? Vẫn còn hắn nghĩ đến, lão ngoan đồng cũng không để ý những cái kia, thò tay sẽ đem loạn thạch bới ra. Lâm Trường Sinh im lặng, tranh thủ thời gian tiến lên, đại điêu gọi không ngừng, giống như cực kỳ mất hứng giống như. Rất nhanh, dưới loạn thạch lộ ra một chương giường đá, một cỗ bạch cốt để ngang trên giường đá, bạch cốt bên cạnh có một sắt la cái hộp, bỏ đầy dị sát. Thật đúng là có cái gì. Lâm Trường Sinh thoát ra, lão ngoan đồng cười hắc hắc, thò tay liền mở ra. Trong hộp sắt, im lặng lặng nằm một quyển sách sách, bìa sách bên trên không có nổi danh, có thể Lâm Trường Sinh hô hấp lại gấp lên, đây là độc cô cựu kiếm sao? Hắn tay còn nhanh hơn lão ngoan đồng, một bà đoạt đi qua. Quy mội su không vọng su cùng người su rất có. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Từ xấu chi giao, thần thị chi giao, buổi trưa không chi giao. Phong lôi là biến đổi, núi trạch là biến đổi, nước lửa là biến đổi. Càn khôn tương kích, chấn đoái tương kích, cách tốn tương kích. Ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành chín. Quen thuộc chữ, gọi hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra một cỗ mừng rỡ chi tình. Ngay tại hắn một đôi mắt to chờ trên sách chữ viết lúc, lão ngoan đồng bèo thoáng một phát, càng làm sách cầm tới. Hắn nhướng mày, mất hứng chừng tới. Lão ngoan đồng lại không quan tâm, vẫn nhìn lại, mà lại càng xem càng chăm chú. Lâm Trường Sinh còn không có ở trên mặt hắn đã từng gặp loại vẻ mặt này đây này. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh bình phục lấy hô hấp của mình, con mắt nhìn về phía trước vách núi, tung hoành giang hồ hơn 30 tái, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, dùng điêu vi hữu. Bù bù, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó chịu nổi. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó chịu nổi. Đoạn văn này, hắn rất quen thuộc, có thể tận mắt thấy, tự mình đọc lên, như trước gọi hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này sẽ là như thế nào một người đâu này? Trong lúc nhất thời, hắn trong đầu đầy là ảo tưởng. Hảo công phu, thật sự là hảo công phu. Một tiếng vui mừng gọi đánh thức Lâm Trường Sinh. Hắn nhìn về phía Lão Ngoan Đồng, thằng này vào đầu bứt tai, trên mặt lộ vẻ vui vẻ. Hắn cầm độc cô cựu kiếm kiếm phổ, một tay qua tay múa chân không ngừng, trong miệng ục cục thì thầm, ngẫu nhiên kêu to một tiếng. Nhìn ra được, hắn lúc này rất vui mừng. Lâm Trường Sinh có chút hâm mộ, hắn cũng muốn xem a. Thật lâu, Lão Ngoan Đồng mới từ trong sách đi ra, từng thanh sách ném cho Lâm Trường Sinh, nói, kiếm pháp này cũng không có gì a. Lâm Trường Sinh im lặng, ngài lao vừa rồi xem nhập thần như vậy trong chốc lát lại không có gì, hay nói giỡn đây này. Lắc đầu, hắn cũng không để ý tới Lão Ngoan Đồng, rất nghiêm túc lật xem sách vở, nhìn lại. Độc cô cửu kiếm uy danh mọi người đều biết, có thể kiếm pháp này đến cùng lợi hại tới trình độ nào, rồi lại không cách nào nói tỉ mỉ rồi. Chúng ta hiện đại đối lập, tự là độc cô cửu kiếm cùng trọng kiếm kiếm pháp, có thể cả hai ai càng thêm lợi hại, lại cũng không nhớ rõ. Lật xem lấy độc cô cửu kiếm, Lâm Trường Sinh lông mày càng nhăn càng chặt, kiếm pháp này hơi mỏng một sách, có thể trong đó chỗ thuật đủ loại biến hóa. Thật sự gọi không người nào pháp tưởng tượng. Tổng quyết thức là độc cô cửu kiếm quy tắc chung, có 360 chủng, chủng biến hóa. Phía sau phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá roi thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiến thức, phá khí thức 8 chiêu mặc dù chỉ cần một chiêu diễn biến, thực sự ẩn chứa vô số biến hóa, cũng không kém hơn tổng quyết thức. Như phân mở ra, cái này chính thức độc cô cửu kiếm đủ để diễn biến thành ngàn vạn chiêu số. Như thế phiền phức võ công, ngươi chỉ là đi từng chiêu một luyện, tự nhiên đừng nghĩ có đại thành liền. Nói trắng ra là, luyện kiếm pháp này, muốn chính là ngộ tính, là suy một ra ba tư chất. Bởi vì kiếm pháp này bên trong đích đủ loại biến hóa thực sự không phải là bất đồng đấy, trong đó rất nhiều địa phương đều là tương thông đấy, nhất là cái kia tổng quyết thức, càng là sọ xuyên qua cao thấp, mà phía sau chiêu thức biến hóa, tắc thì đa số tổng quyết thức biến hóa diễn biến mà đến. Ngươi nếu không thể bắt bọn nó liên lạc với cùng một chỗ, dĩ nhiên là không cách nào luyện thành kiếm pháp này rồi. Bất quá đạt tới điểm này, cũng chỉ là kiếm pháp tiểu thừa mà thôi, nếu muốn đại thừa, còn cần minh bạch liệu trước tiên cơ đạo lý. Nói trắng ra là, tự là theo kiếm pháp cho biến hóa ở bên trong, đi lĩnh ngộ địch nhân ra chiêu lúc động tác, hắn động tác cùng một chỗ, ngươi liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, cũng rất nhanh xuất kiếm, liệu trước tiên cơ. Như thế, hắn chiêu đều phát không xuất, ngươi tự nhiên thắng. Dựa theo Lâm Trường Sinh chính mình rất hiểu rõ, tầng này hẳn là kiếm pháp đại thừa biểu hiện, cũng không phải là vô chiêu. Tại hiện đại, Lâm Trường Sinh xem người khác thảo luận độc cô cửu kiếm, nói vô chiêu cảnh giới, phần lớn đều nói xảo, nói chiêu thức, trước kia hắn cũng nhiều nghĩ tới phương diện này, có thể luyện võ những năm này, hắn cảm thấy cái gọi là vô chiêu, cũng không phải là chỉ chính là chiêu thức, mà là chỉ người. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Vô chiêu, có thể nói chiêu thức cực hạn, như vậy cái này cực hạn giải thích thế nào? Tiểu Lam một số gần như tại nói, luyện võ đạo không phải là người bản thân sao? Cho nên vô chiêu thực sự không phải là chỉ chiêu thức, mà là nói người, nói cảnh giới. Liên như Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên, hắn thiên ngoại phi tiên không tỉ vết vô cấu, hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng mà, chỉ có chính hắn dùng ra chiêu này, mới không tỉ vết vô cấu, thay đổi người khác, rõ ràng không được. Chiêu là cái kia chiêu, ý tứ hàm xúc lại không giống với lúc trước. Đây là người bất đồng. Vô chiêu, cũng là như thế. Cái gọi là vô chiêu, chính là không có sơ hở, không phải là hoàn mỹ vô khuyết sao? Chiêu pháp lại thế nào có thể hoàn mỹ vô khuyết đâu này? Hữu chiêu liền có sơ hở, có thể hoàn mỹ vô khuyết đấy, là người bản thân. Rất nhiều đồ đạc đều là tự mâu thuẫn đấy, người cũng như thế, chỉ có ngươi tìm được không mâu thuẫn chính là cái kia điểm, mới có thể đem hết thể sâu chối lên. Lâm Trường Sinh nghĩ đấy, liền là của mình sâu chối. Luyện võ, nói trắng ra là tiểu là luyện nhân thể bản thân, bất kể là nội công hay vẫn là ngoại công, đều cách không được cái này bản chất. Độc cô cửu kiếm cũng đồng dạng, nhưng cùng phần lớn chiêu số bất đồng chính là, nó càng có khuynh hướng tư tưởng, mà không phải là thân thể. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh khép lại bí tịch, ngẩng đầu nhìn lên, lão ngoan đồng cùng đại điêu đều không thấy tung tích. Lâm Trường Sinh im lặng, bước nhanh đi ra sân động, hướng bốn phía nhìn ra xa, đáng tiếc nhìn không tới cái kia một người một điêu thân ảnh. Hắn lắc đầu, bụng ngục cục kêu lên, mắt nhìn bầu trời, thái dương đã đến đỉnh đầu rồi. Bất chi bất giác, liền qua nửa ngày nữa à, cái kia hai tên gia hỏa sẽ không đi kiếm mộ đi à nha. Hắn lập tức lại nghĩ tới độc cô cầu bại bùi kiếm chi địa, hướng động sau đi. Đã thành cơn dặm, đi vào một tòa vách đá trước đó. Cái kia vách đá tựa như một tòa thật lớn bình phong, phóng lên trời. Vách đá trung bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng chỗ, mọc lên một khối 3-4 trượng vùng tảng đá lớn, liền giống như một cái giàn giáo bình đài, trên đá ẩn ẩn khắc được có chữ viết. Đến gần vách đá, nhưng thấy thạch bích cỏ cây không sinh, chùi lủi thực không thể cho tay chân chỗ, không biết năm đó người nọ như thế nào leo trèo đi lên ngưng thần quan sát một hồi, hắn gặp trên vách đá mỗi cách vài thước liền mọc lên một lùm rêu xanh, mấy chục tùng thẳng tắp xếp đặt trên xuống. Tâm niệm vừa động, thả người nhảy lên, lấy tay đến tận dưới đáy một lùm rêu xanh trung sơ soạn, cầm ra một bả bùn đen, quả nhiên là cái tiểu huy động, liệu tới là độc cô cầu bại năm đó dùng lợi khí chỗ đào đủ. Thâm niên lâu ngày, trong động tích bùn, bởi vậy sinh ra rêu xanh. Lâm Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, để một hơi, tháo chạy cao vài thước, chân trái đạp tại cái thứ nhất trong lỗ nhỏ, đi theo luồn lên, chân phải nhắm ngay thứ hai tùng rêu xanh đá đi vào, đống bùn nhao tóe xuất, trên thạch bích quả nhiên lại có một cái có thể cho đủ. Một hơi nhảy lên lên giàn giáo bình đài, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tảng đá lớn khắc có kiếm mộ hai cái chữ to bên cạnh còn có hai hàng chữ nhỏ, kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch khắp thiên hạ, chính là buổi kiếm bại tư. Ô hô, quân hùng bó tay, trường kiếm không lợi, không cũng bị phu. Ai? Độc cô cầu bại cảnh giới, thật sự là gọi người hâm mộ a. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh theo cái loại này kỳ quái cảm xúc chung đi ra, nhìn về phía dưới chân. Hai tay của hắn quét liên tục, đem loạn thạch đẩy ra, lộ ra bên trong chôn giấu ba thanh trường kiếm, tại thứ nhất, thứ hai hai thanh kiếm tình thoảng, có khắc một khối đá Bồ Tát, phần sơ phát, phiến, hắn biết rõ, đây là dùng để thay thế tử vi nhuyễn kiếm đấy. Lăng lệ ác liệt cương mãnh, cứng rắn vô đối nhược quán chức dùng chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nội thương nghĩa điểm xấu, chính là vứt bỏ chi thâm gốc. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. 40 tuổi về sau, không trệ tại vật, có cây trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Suy ngẫm lấy phiến đá bên trên chữ nhỏ, Lâm Trường Sinh suy nghĩ phân loạn, trong lòng nhiệt huyết bắt đầu khởi động, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, lĩnh ngộ 34 lĩnh ngộ tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường chim kêu âm thanh vang lên, một đạo nhân ảnh nhảy lên tảng đá lớn, kêu lên, tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này à? Không thể tưởng được nơi này còn có bùi kiếm chi địa, nhanh, cho ta xem. Lão ngoan đồng cùng thần điêu chẳng biết lúc nào chạy tới, Lâm Trường Sinh yên lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, bất chi bất giác, không ngờ ban đêm. Thú vị, cái này người tốt lợi hại, tốt lợi hại. Lão ngoan đồng liên tục tán thưởng. Lúc này, hắn nói một câu gọi Lâm Trường Sinh thật bất ngờ mà nói, ta còn tưởng rằng, cái kia độc cô cửu kiếm chính là người này đích nhân sinh cuộc sống chút ngộ đâu rồi, không muốn không ngờ đạt tới như vậy cảnh giới. Lâm Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lão ngoan đồng, giật mình nói, lão ngoan đồng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lão ngoan đồng nói, cái gì có ý tứ gì? Hắn nói, ngươi trướng mắt độc cô cửu kiếm sao? Lão ngoan đồng cười hát hát nói, như thế nào đúng lúc đâu này? Kiếm kia pháp rất lợi hại à, so với chúng ta toàn chân giáo kiếm pháp lợi hại nhiều hơn, nhưng còn so ra kém lao ngân đồng. Lâm Trường Sinh trong đầu linh quang lóe lên, lẩm bẩm, đúng rồi, đúng rồi. Độc Cô Cửu Kiếm nói trắng ra là cũng chỉ là vô chiêu chi kiếm, lão ngoan đồng bọn người là tuyệt đỉnh cao thủ, sớm đã đến vô chiêu chi cảnh, kiếm kia pháp mặc dù tốt, thực sự bất nhập bọn hắn pháp nhãn. Không đúng, không đúng, kiếm pháp này thế nhưng mà thẳng vào vô chiêu cảnh giới, thiên hạ thứ nhất, không nên như vậy à? Đúng rồi, thiên tư thông minh người, tu tập Độc Cô Cửu Kiếm tự nhiên mau lẹ vô cùng, có thể gặp gỡ người bình thường, liền khó khăn. Phong Thanh Dương nói, lệnh Hồ Sung muốn tu luyện 20 năm mới có thể cùng đương thời cao thủ tranh phong. Như thế xem, có như vậy thời gian, tu luyện hắn võ công của hắn, há không giống mới? Nghĩ đến chỗ này, hắn cười ha ha, vỗ Lao Ngoan Đồng bả vai nói, Lao Ngoan Đồng, cảm ơn ngươi rồi, nếu không có ngươi một lời, ta cũng không nghĩ ra tại đây. Lao Ngoan Đồng nháy mắt nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Lâm Trường Sinh nói, người khác thủy chung là người khác, chính mình mới là đồ tốt. Võ học tông sư đều có đạo của chính mình, bọn hắn loại suy có thể học, chỉ là lý niệm, hấp thu người khác lý niệm, dung nhập bản thân, hoàn thiện bản thân. Đây mới là chính đồ. Độc Cô Cầu bại đồ và tốt, có thể ngươi cũng không thể một đầu đâm vào đi a. Ngươi là học kiếm đấy, cái kia không phản đối. Mấu chốt Lâm Trường Sinh cũng không phải là học kiếm đấy, gọi hắn lúc này học kiếm, há không phải là bông chính mình sở học, một lần nữa bắt đầu sao? Có lúc này, còn không bằng một lần nữa đánh bóng trụ cột, để càng tiến một bước đây này. Vừa rồi, hắn liền lâm vào cái kia mình trong mâu thuẫn, liền như hắn đạt được Cửu Dương thần công sau đích do dự. Hắn có Huyền Âm Ngũ Cầm công, đó là Trường Sinh kim trang xuất phẩm, cũng không kém, vì sao phải đi học tập Cửu Dương công? Hắn có thể học tập, có thể không có lẽ đi tu luyện, mà là hấp thụ trong đó lý niệm, hóa thành đồ đạc của mình, đến hoàn thiện bản thân. Đối với Độc Cô Cầu bại bật lưu lại cũng đồng dạng, không chỉ là Độc Cô Cửu Kiếm, còn có Trọng Kiếm kiếm pháp. Nghĩ thông suốt những này, Lâm Trường Sinh cảm giác cả người thông thấu lên, hắn đối với Lao Ngoan Đồng nói, "Lao Ngoan Đồng, mấy câu nói đó ngươi thấy thế nào?" Lão Ngoan Đồng không chút nghĩ ngợi, hé mồm nói, "Cái này người tu vị cực cao, ta xem so sư huynh còn muốn lợi hại." Lâm Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, trong tiểu thuyết, thằng này thế nhưng mà vẫn cho rằng Vương Trùng Dương là nhất lợi hại người, không muốn lúc này lại mở miệng nhận thua. Hắn cái này kiếm mộ, chôn giấu không chỉ là cái này mấy thanh bảo kiếm, còn có hắn cả đời võ học lĩnh ngộ. Hắn chỉ vào hàng chữ thứ nhất nói, "Lăng lệ ác liệt cứng mãnh." Cứng rắn vô đối sơ học người có võ công đều có một cỗ tinh thần phân chấn, cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ cọp nói đúng là rồi. Tại võ học trên cũng là như thế. Ta toàn chân giáo võ công chú ý ở giữa bình thản, có thể mới bắt đầu lúc tu luyện, cũng muốn dung manh tinh tiến. Nhưng là cứng quá dễ gãy, cái này người hiển nhiên quá mức, cái này mới có ngộ thương nghĩa sĩ sự tình. Chúng ta cũng biết, bất kể là học cái gì, mở đầu tất nhiên là tinh tiến cực nhanh đấy, có thể đến trình độ nhất định, sẽ gặp sinh ra đủ loại nghi hoặc. Đối với võ công mà nói, cũng là như thế. Cái gọi là hóa giản vi phồn, hóa phồn vi giản. Người này ngộ trọng kiếm vô phòng, đại xảo không công tám chữ, nhưng lại đạt đến hóa phồn vi giản cảnh giới. Cái này không chỉ là nói chiêu số, còn có đối với tu vị nội công lý giải. Tiểu tử, võ học căn bản, thủy chung ở chỗ nội công. Có lẽ, một cái không hiểu nội công người, có thể giết chết một người hiểu được nội công thường dân. Có thể một cái không hiểu nội công người, tuyệt khó giết chết một người nội công hào thủ. Nghe được này, Lâm Trường Sinh mày nhíu lại thoáng một phát, nói, cái kia Độc Cô Cửu Kiếm đâu này? Ngươi nên nói như thế nào? Lão Ngoan Đồng nói, đó là người khác ngu xuẩn, chống lại loại người này, ngươi đứng ở đằng xa phong âm khí có thể, hao tổn cũng mài chết hắn. Lâm Trường Sinh im lặng, cái này tính toán cái gì đáp án a? Hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta luyện võ, làm như vậy là để cường thân kiện thể, kiếm pháp này ngoại công thủy chung là sát lục chi đạo. Chỉ cần bản thân có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, cũng liền không thắng bại mà nói rồi. Đánh không lại, ta còn có thể chạy. Phải hay là không? Lão Ngoan Đồng cười to, nói, đúng, 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 đúng là như thế. Lời mở đầu không đáp sau ngữ a. Lâm Trường Sinh âm thầm lắc đầu, cái này giải thích, nói gượng ép, có thể hắn nhưng lại đã minh bạch. Luyện võ là vì cái gì? Cường thân kiện thể. Cái rắm. Phần lớn cũng là vì bản thân dục vọng a, có nội công cùng không có nội công, có thể là hai chuyện khác nhau. Có nội công mới có thể đi xa hơn. Không có nội công, chính là ngươi làm một cái ngoại công hảo thủ, lại có thể thế nào đâu này? Rất nhiều đồ đạc đã nhìn như huyền huyễn, cái kia cũng chỉ có thể theo huyền huyễn chúng đến. Lão Ngoan Đồng lại nói, 40 tuổi về sau, không trệ tại vật, tiến dần tại không, có kiếm thăng, có kiếm chi cảnh, cái này một câu, lý giải bắt đầu cũng có chút khó khăn rồi. Hắn gãi gãi đầu, nói, ta từng nghe sư huynh đã từng nói qua, chúng ta người luyện võ là tối trọng yếu nhất tiểu là rèn luyện bản thân, về phần kiếm các loại binh khí, cái kia đều là ngoại vật, luyện cường thịnh trở lại lại cao, đối với mình thân cũng không quá nhiều dùng. Chỉ có nội công này mới là hữu dụng chi vật. Đầu tiên một điểm, ngươi nghĩ không trệ tại vật, nội công nhất định phải lợi hại, sau đó. Lão Ngoan Đồng chặt chẽ như mày, lời nói cũng không có bên dưới. Lâm Trường Sinh thấy hắn vẻ mặt vẻ suy tư, cũng không có đánh gây hắn, ngược lại thầm giận mình. Không có kiếm thắng có kiếm, hiển nhiên lão Ngoan Đồng mình cũng không có đến cảnh giới này, căn bản lý giải không được. Túi đầu xuống, Lâm Trường Sinh nhìn xem cái kia cuối cùng một chuyến chữ to, cũng chậm chậm lâm vào trong suy tư. Liên như lão Ngoan Đồng nói, không trệ tại bật, tất nhiên cần phải có cường hành nội lực, đây là trụ cột. Có thể chỉ là điểm này sao? Nếu chỉ là điểm này, cũng rất đơn giản. A Nguyên lấy ở bên trong, Dương Quá liền từng tại biển cả luyện một kiếm, nhìn như đạt đến Độc Cô Cầu bại cảnh giới, có thể đánh với Kim Luân Pháp Vương một trận, lại gọi vô số người hoài nghi. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, đã ngươi đạt đến rất cao cảnh giới, cái kia chiến lực có lẽ càng mạnh hơn nữa a. Có thể kết quả lại hoàn toàn trái lại. Như thế xem xét, hiển nhiên hắn không có đạt tới cái kia các loại cảnh giới. Đối với điểm ấy, Lâm Trường Sinh cũng khó mà nói, bởi vì đó căn bản liền không cách nào nói. Theo võ công xem, Kim Luân Pháp Vương nhưng cũng là rất lợi hại đấy. Hắn bánh xe đã cắt đứt Dương Quá một kiếm, bánh xe cũng đã bay, có thể nói lưỡng bại câu thương. Bất đồng chính là, Kim Luân có 5 cái bánh xe, Dương Quá chỉ cái có một thanh kiếm. Có lẽ có thể dùng Dương Quá lời của mình mà nói, là hắn vô lễ rồi. Nếu là hắn không đi dò xét, liều mạng, có lẽ không có như vậy kết quả. Đương nhiên, rất nhiều sự tình là không có nếu như đấy, hơn nữa liền Lâm Trường Sinh xem Dương Quá, hắn cũng hiểu được Dương Quá đến không được cái kia các loại cảnh giới. Ở trong mắt Lâm Trường Sinh, Dương Quá căn bản không coi là kiếm khách, mà Độc Cô Cầu Bại lưu lại cái này các loại cảnh giới mà nói, rõ ràng nói rất đúng kiếm khách a. Đổi tại Dương Quá trên người, hắn ngược lại cảm thấy bộ kia Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng nhận thức bất phàm của hắn Kim Dung trong tiểu thuyết, cũng không có gì cảm xúc võ công, nhưng này bộ đồ Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng rõ ràng bất động. Như kết hợp Cổ Long tiểu thuyết xem, cái này rõ ràng tiểu là Dương Quá tiến hóa nữa à, hoặc là cái này không có kiếm thắng có kiếm, tiểu là một loại đã vượt ra nội lực, dung nhập tinh thần võ học cảnh giới. Như thế rất có thể a. Tự nói một tiếng, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, càng phát ra cảm giác mình suy đoán có lý. Nhân thể tam bảo, tinh, khí, thần. Cái này Kim Dung tiểu thuyết bình thường đều không liên quan đến thần, chỉ có một bộ thuộc loại châu bò tuyệt học tiểu là Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng rồi. Mà mặt khác trong tiểu thuyết, thuộc loại châu bò võ công tựa hồ cũng có tinh thần miêu tả, mà tu tiên tiểu thuyết không cũng là như thế sao? Cái này tổng hợp lại xem, nội lực đến trình độ nhất định về sau, tất nhiên tiểu là tinh thần tu luyện rồi. Cái này không có kiếm thắng có kiếm chi cao cảnh giới, rất có thể tiểu là tinh thần dung nhập sau đích cảnh giới. Bất quá nghĩ đến, chính hắn cũng có chút hoài nghi. Không có biện pháp, rất nhiều trong tiểu thuyết đối với cảnh giới miêu tả căn bản không giống với. Dựa theo chính hắn suy nghĩ, cái kia nhân kiếm hợp nhất cái gì làm sao bây giờ? Hắn cái này đều không có kiếm rồi, còn thế nào nhân kiếm hợp nhất? Hoặc là nói, không có kiếm thắng có kiếm trước khi có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới này. Có thể như thế nào cái này Kim Dung thế giới người đều không có một bả chuyên trúc kiếm của mình đâu này. Quả nhiên, Quan Vũ không thể chiến Tần Quỳnh a. Cười khổ một tiếng, Lâm Trường Sinh lúc này đem đầu góc hồ thất bát tao ý niệm đuổi đến đi ra ngoài. Hắn thở sâu, nghiêng đầu nhìn về phía lão Ngân Đồng, nao nao. Lão Ngân Đồng, vẻ mặt chăm chú nhìn trên mặt đất chữ to, con mắt mở thật to, lại giống như vô thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, tâm tháng 4 năm 3 năm tâm tư tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường ngoài dự đoán mọi người, Lão Ngân Đồng tại đá tròn bên trên một đái tiểu là một đêm thời gian. Dùng tính cách của hắn, thật đúng là gọi người không thể tưởng được hắn có như vậy rất nghiêm túc thời điểm. Lâm Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc, có thể vừa nghĩ tới một thân tu vi của hắn, lại cảm thấy đương nhiên rồi. Lão Ngoan Đồng tuyệt đối là một cái học võ đích thiên tài, hắn tuy có lấy Ngoan Đồng tính cách, nhưng đối với võ đạo thiên tư, đồng dạng chân thật đáng tin. Điểm ấy, ngươi xem hắn sáng tạo ra không minh quyền cùng hai tay lẫn nhau bác sẽ biết. Hai tay lẫn nhau bác, là hắn chơi đùa làm ra đến đấy, có thể thiên hạ chơi đùa nhiều người, có thể sáng chế bực này công phu đấy, cũng liền hắn Lão Ngoan Đồng. Nếu nói là đây là ngoài ý muốn, cái kia không minh quyền đây này. Đời sau ở bên trong, thế nhưng mà rất nhiều người đều đem không minh quyền cùng thái cực quyền so sánh với đấy. Một cái gần như so sánh với thái cực quyền không minh quyền, sáng tạo người của hắn như thế nào đúng lúc đơn giản. Như vậy một người, suy tư một đêm, đúng lúc không có thu hoạch. Lâm Trường Sinh cũng tin. Sáng sớm, hắn chứng kiến Lão Ngoan Đồng lại khôi phục cái dạng kia, lập tức hỏi, Lão Ngoan Đồng, có cái gì thu hoạch? Lão Ngoan Đồng khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, chân thành nói, không thể nói. Lâm Trường Sinh sững sờ, nháy mắt một cái, nói, cái gì loạn thất bát tao, đấy, ngươi thành Phật tổ rồi. Lão Ngoan Đồng ha ha cười nói, ngươi chỉ cần biết rằng, không thể nói là được. Điểm ấy, ta có thể khiến cho không được ngươi, chỉ có thể chính ngươi ngộ. Điêu Minh, đi, chúng ta đi chơi. Nhìn xem hắn chạy vội mà đi, Lâm Trường Sinh có chút im lặng, tiếp theo bật cười. Không thể nói. Có lẽ thật sự không thể nói đi. Rất nhiều đồ đạc đều là khoa học giải thích không được, tại hiện đại cũng là như thế. Cái này võ học một đường, tự là như thế. Tại người hiện đại trong mắt, nội công cái gì đấy, hay, vẫn, là thái huyền huyễn rồi. Thân là một cái người hiện đại, khó tránh khỏi chịu được hiện đại tư tưởng ảnh hưởng. Lâm Trường Sinh lúc tu luyện, liền khó tránh khỏi dùng hiện đại thuyết pháp tới đọc võ học. Chỉ là những năm này rồi, chính hắn cũng minh bạch, dùng hiện đại tri thức rất nhiều đồ đạc là giải thích không được. Thực tế cảnh giới loại này huyền diệu đồ vật, vậy thì thật là ngươi đã hiểu liền đã hiểu, không hiểu tiểu là không hiểu, người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thậm chí có khi còn có thể bị nói dối. Có lẽ hắn còn không đạt được Lão Ngoan Đồng cái kia các loại cảnh giới, vừa ý chung cũng có chính mình mơ hồ nghĩ cách. Được rồi, làm chính sự quan trọng hơn. Thở hắt ra, hắn cũng rơi xuống sân khấu, bước nhanh hướng thác nước chỗ đi. Hắn một lần nữa trở lại dưới thác nước, một đầu đâm đi vào, theo đường hầm, đi vào hang đá bên trong. Quét mắt Lý Mạc Sầu cùng Cầu Thiên Xích thi thể, hắn nhịn không được lắc đầu, hai nữ nhân này đều đáng thương, thế nhưng đều đáng hận, hôm nay chết lại với nhau, có chút châm chọc a. Ngay tại hắn chuẩn bị phải ly khai động có lúc, đột nhiên nghe được động tĩnh, lông mày khẽ động, Lâm Trường Sinh sau này nhìn lại, cái kia ở bên trong đúng là cá sấu đầm chỗ. Thanh âm này, là người. Hắn phục hạ thân, từ cửa độc toán, chui vào, tới, rất nhanh liền chứng kiến cá sấu đầm hai đạo nhân ảnh, các nàng đứng tại trên tảng đá lớn, quật lấy phốc trước cá sấu. Thét lên không thôi. Công Tôn Lục Ngạc à. Tại đây quá đen, hắn xem không rõ ràng. Nguyên lấy ở bên trong, Công Tôn Lục Ngạc vì Dương Quá mới cùng bị đẩy hạ tại đây, hiện tại đâu này? Hẳn là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đến rồi hay sao? Không đúng, xem thân ảnh, đó cũng là nữ tử a. Hắn nhặt lên hai hạt cục đá, con ngón đúng ra, phanh phanh hai tiếng, lúc này liền quật ngã bò lên trên nham thạch hai cái cá sấu, lên tiếng nói, nhảy qua đến. Hai nữ không muốn nơi này có người, lại càng hoảng sợ, rất nhanh hướng hắn tại đây xem ra. Đón thủy quang, hai người ẩn ẩn thấy được Lâm Trường Sinh bóng người. Một người con gái nói, tại đây quá xa, chúng ta nhảy không qua. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, ta đúng lúc tiếp được các ngươi. Không nhảy, các ngươi nghĩ bị cá sấu ăn chưa? Nàng kia cắn răng một cái, đối với bên cạnh nữ tử nói, ta nhảy. Nếu như ta không thành công, ngươi dẫm phải thân thể của ta nhảy qua đi. Nàng nói xong, lúc này thả người nhảy lên, đáng tiếc nàng khinh công không đủ, vẫn chưa tới một nửa, thân thể chính là chìm xuống. Lâm Trường Sinh tùy theo khẽ động, thân thể đánh về phía không trung, một phát bắt được nàng, hướng giữa không trung xoay tròn, hồi trở lại rơi xuống suy sụp, đập trên mặt đất. Nữ tử thở ra một hơi, nàng tựa ở Lâm Trường Sinh trên người, tim đập vô cùng nhanh. Công tôn cô nương, ngươi cũng nhanh lên tới. Nữ tử lập tức kêu một tiếng. Công tôn Lục Ngạc xem xét, cũng lập tức nhảy lên, chỉ là khinh công của nàng so cô gái này còn không bằng, lại để cho Lâm Trường Sinh đại giao động đầu của nó. Cứu hai nữ, Lâm Trường Sinh biết rõ một người là Công tôn Lục Ngạc, tên còn lại lại gọi nàng kỳ quái. Hắn cẩn thận dò xét, phát hiện cái này người ăn mặc một thân đạo bào, trong lòng khẽ động, nói, ngươi là Lý Mạc Sầu đệ tử. Nàng kia lại càng hoảng sợ, nói, các hạ là người phương nào? Lâm Trường Sinh biết rõ hắn đã đoán đúng, nói, các ngươi đi theo ta. Hắn phục hạ thân, bò qua cửa động, lại đây đến trong động quật. Hai nữ đi theo phía sau hắn, còn không đợi dò xét tại đây, Lâm Trường Sinh liền chỉ vào một bên nói, các ngươi xem. Hai nữ nhìn lại, Hồng Lăng Ba Kinh hai nói, sư phụ. Đoạt bước lên trước, nào vào Lý Mạc Sầu trên thân thể, gào khóc, giống như nhận lấy lớn lao bị quất. Một màn này, gọi Lâm Trường Sinh có phần cảm giác quá dị. Nguyên lấy ở bên trong, Hồng Lăng Ba thế nhưng mà chết ở Lý Mạc Sầu trong tay đấy. Công tôn cô đương, ngươi nhìn cái lao phụ, có thể nhận thức. Lâm Trường Sinh đối với một bên Công tôn Lục Ngạc nói. Công tôn Lục Ngạc tiến lên đi vài bước, nhìn lao phụ kia vài lần, khẽ lắc đầu. Lâm Trường Sinh cười nói, cũng đúng. Ngươi sinh ra không lâu, cái này người đã bị Công tôn chỉ ném đến nơi này, ngươi đương nhiên không nhớ ra được. Nàng, có lẽ liền là mẹ của ngươi, Cầu Thiên Xích. Mẫu thân. Công tôn Lục Ngạc kinh hãi, nói, không có khả năng, phụ thân nói mẫu thân là bệnh chết đấy. Lâm Trường Sinh cười khẩy nói, hai người các ngươi có thể đi vào nơi này, nhất định là Công tôn chỉ đánh xuống a, hắn liền nữ nhi của mình đều có thể ném đến nơi đây, huống chi thế tử. Cái này. Trong lúc nhất thời, Công tôn Lục Ngạc cũng không có lại nói. Công tôn Lục Ngạc trường không sai, ở trong mắt Lâm Trường Sinh, xem như một mỹ nữ. Có thể ở trong mắt Công tôn chỉ liền không giống với lúc trước, bởi vì nàng lớn lên như mẫu thân của nàng. Đây cũng là Công tôn chỉ có khi đúng lúc bay lên e ngại tâm lý nguyên nhân. Nguyên lấy ở bên trong, Công tôn Lục Ngạc liền đã từng nói qua, Công tôn chỉ một mực đều đang sợ nàng, mà lại một mực cố ý tránh đi nàng, có thể không thấy nàng liền không thấy nàng. Công tôn chỉ sợ ở đâu là Công tôn Lục Ngạc, kỳ thực là trong lòng của hắn có quỷ mà thôi. Lâm Trường Sinh nói, được rồi, bây giờ nói những này cũng là vô tình ý, hai người này chết đi cũng vẫn chưa tới 7 ngày, dung mạo vẫn còn. Ngươi không nhìn được Cầu Thiên Xích, ngươi trong cốc đem làm có người nhận thức. Công tôn Lục Ngạc trong lòng khẽ động, nói, Trương Nhị gia là mẫu thân người hầu, hắn nhất định nhận biết mẫu thân hình dạng. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, tốt, chúng ta vậy thì đi lên, đi tìm ngươi cái kia Trương Nhị gia. Hắn hướng bên trên nhìn nhìn, nói, các ngươi chờ ta. Vừa mới nói xong, hắn thân thể bay vút, tại cây thỉnh thoảng nhảy lên, rất nhanh liền thấy được cửa động. Lúc này bốn phía vách núi bóng loáng vô cùng, không có mượn được chỗ. Chỉ là Lâm Trường Sinh không chút nghĩ ngợi, tiếp tục bay vút mà lên, ngay tại hắn lực tận thời điểm, tay phải thành trộn, phốc cắm vào vách núi bên trong. Đồng thời, song chân vừa bước, mượn lực bay lên, lập tức liền ra động quật. Các ngươi chờ ta. Nói một câu, Lâm Trường Sinh phi tốc nhảy lên đi ra ngoài, rất nhanh lại chạy tới. Hắn trong tay cầm dây thừng, ném đi xuống dưới, thanh âm không lớn không nhỏ, nói, đem các nàng trói lại, các ngươi cũng giữ chặt dây thừng trong động quật. Hai người rất rõ ràng đã nghe được Lâm Trường Sinh thanh âm, rất là chấn động. Nơi này cách thượng diện có gần 100 trượng khoảng cách, thượng diện nói chuyện phía dưới căn bản nghe không được, lòng đất hô to, thượng diện cũng đừng muốn nghe đến, không muốn Lâm Trường Sinh thanh âm như thế rõ ràng. Trong lòng hai người đều âm thầm buồn bực, kỳ quái người này là ai? Như thế nào có công lực như vậy? Như thế nào lại xuất hiện ở loại địa phương này? Rất thuận lợi lôi ra hai người lưỡng thi, Lâm Trường Sinh nói, Công tôn cô đường, ngươi định làm như thế nào? Công tôn Lục Ngạc trên mặt bi thương, nói, ta đi trước tìm Trương Nhị gia, lại để cho hắn đến xem, nếu thật là mẫu thân, ta. Lời nói đến bên miệng, nàng cũng rối loạn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hồng Lăng Ba Cửu hờn nói, thử. Cùng Công tôn chỉ cái kia lão tặc có cái gì dễ nói đấy, ta nhất định phải giết hắn đi. Lâm Trường Sinh lắc đầu, Công tôn chỉ như thế nào cũng là phụ thân của Công tôn Lục Ngạc, trong nội tâm nàng cái kia một đạo khảm không dễ dàng đi qua đấy. Hơn nữa, chính mình bức nàng đối phó phụ thân nàng, quá vô sỉ nữa à, nghĩ đến chỗ này, Lâm Trường Sinh âm thầm mắng chính mình một câu, cái gì quân pháp bất vị thân, thứ này tại hắn tại đây đâu thèm dùng à. Thế là, không thể tưởng được chính mình tại cổ đại sinh hoạt lâu rồi, cũng trở nên hèn hạ. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Trường Sinh cười nói, Công tôn cô nương, Hồng cô nương, các ngươi đi trước tìm Trường Nhị gia, có kết quả nói sau. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, ta đi dò thám đấy mà mượn, trong chốc lát chúng ta lại tại đây gặp mặt. Như thế nào? Hai nữ gật đầu, Lâm Trường Sinh tự mình nhìn xem các nàng ly khai, thu hồi dáng tươi cười, lẩm bẩm, Công tôn chỉ thằng này không phải vật gì tốt, giữ lại hắn cũng là tai họa, bất quá chém chém giết giết sự tình, hay vẫn là giao cho nam nhân a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, kỳ tư diệu tưởng 36 kỳ tư diệu tưởng tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành tường người nào? Một tiếng kinh uống, Công Tôn Chỉ Phi nhảy lên mà ra. Tường viện trên Lâm Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn. Bên ngoài, mấy cái Tuyệt Tình Cốc đệ tử chạy tới. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, trong tay cầm ra dê địa đồ có chút nhoáng một cái, thân thể bay vút mà lên. Ngăn lại hắn, Công Tôn Chỉ biến sắc, trở lại đi vào trong phòng, vừa nhanh đi nhanh xuất, trong tay nắm lấy một đao một kiếm. Đao vi màu vàng, kiếm vi màu đen, có lẫm lẫm chi khí, xem xét liền biết chính là khó được bảo vật. Hắn bước đi xuất sân nhỏ, quát hỏi, người đâu? Đệ tử kia không dám trì hoãn, chỉ vào phương bắc lớn tiếng nói, tặc tử hướng nơi nào đây rồi? Công Tôn Chỉ bước nhanh đuổi theo, rất nhanh liền chứng kiến té trên mặt đất Tuyệt Tình Cốc đệ tử. Hắn hừ một tiếng, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tốc độ nhanh hơn hai phần. Bất quá lúc, nhưng lại đi tới Tỉnh Hoa Thung Lũng. Công Tôn Chỉ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong đất trống chỗ đang đứng người nọ. Hắn nộ quát một tiếng, thật to gan. Thân thể bay vút, đến một nửa lúc, trong tay đao kiếm xuống một đáp, song chân vừa bước, mượn lực tái khởi, tức thì rơi vào trên đất trống. Đao kiếm bay xuống, chỉ vào Lâm Trường Sinh quát, ngươi là người phương nào? Cùng lão ngoan đồng có quan hệ gì? Lâm Trường Sinh vui vẻ, nói, Công Tôn Chỉ, ngươi còn không ngu ngốc. Bất quá, cũng không thông minh. Sắc mặt lạnh lẽo, Lâm Trường Sinh cong ngón đúng ra, ôm một tiếng, một hạt cục đá kích sạc. Công Tôn Chỉ hơi kinh hãi, trong tay kim đao dựng lên, đem làm một tiếng, cục đá rơi trên mặt đất, hắn cánh tay khẽ run, trong lòng âm thầm giận mình, thật lớn lực đạo. Các hạ rốt cuộc là ai? Cùng ta Tuyệt Tình Cốc có gì thù hận? Công Tôn Chỉ càng thêm cẩn thận. Lâm Trường Sinh khẽ lắc đầu, nói, ngươi liền công phu của ta cũng không nhận ra sao? Công Tôn Chỉ cho mày, thăm dò nói, đạn chỉ thần công. Lâm Trường Sinh nói, còn có chút nhãn lực. Hắn nói, ngươi là Đào Hoa Đạo đệ tử, không biết ta Tuyệt Tình Cốc khi nào đắc tội các hạ. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, nói, Công Tôn Chỉ, ngươi không nên đem lời nói rõ sao? Ngươi cũng không có đắc tội ta, cũng không có đắc tội ta Đào Hoa Đạo, chỉ là của ta nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Công Tôn Chỉ sắc mặt một thành, cả giận nói, các hạ uy phong thật to. Tốt, Công Tôn Chỉ liền lĩnh giáo thoáng một phát Đào Hoa Đạo võ công. Xem kiếm, hắc kiếm rung rung, đem làm ngược đâm tới, thế nhưng mà mũi kiếm cũng không phải là thẳng tiến, nhưng lại tại hắn trước người loạn chuyển vòng tròn luẩn quẩn. Lâm Trường Sinh cảm thấy kinh dị, thân thể hơi nghiêng, không muốn Công Tôn Chỉ xuất tay cực nhanh, lập tức kéo đi lên, hắc kiếm không rời hắn trước người nửa xích, mà lại hoa thành vòng tròn lại đã chỉ hướng hắn trước người, kiếm vòng càng hoa càng lớn, lúc đầu còn chỉ cái vòng quanh hắn trước ngực xoay quanh, mấy chiêu thoáng qua một cái, đã liền hắn bụng dưới cũng bao tại kiếm trong vòng, dùng lại mấy chiêu, kiếm vòng dần dần khuyết trương đến đầu của hắn cái cổ. Lâm Trường Sinh từ cái cổ đến bụng, sở hữu tất cả chỗ hiểm đã hết tại hắn mũi kiếm bao phủ phía dưới. Kiếm pháp này thực sự kỳ diệu, gọi Lâm Trường Sinh mở rộng tầm mắt, nhưng chỉ bằng kiếm pháp này liền nghĩ cầm xuống đi, thật sự vọng tưởng. Đột nhiên, hắn dưới chân nhất định, tay trái cong ngón đúng ra, ông một tiếng, một đạo kình khí tinh xảo đánh vào trên thân kiếm, tay phải hợp thời cắm vào, thành lan hoa chỉ hình dáng, quét về phía Công Tôn Chỉ nửa người lại huyệt. Kỳ diệu chính là Công Tôn Chỉ trốn cũng không né, tay trái ngược lại để kim đao đột ngột bổ xuống. Lâm Trường Sinh nhướng mày, thân thể bên cạnh ngược lại, nửa ngược lại xuất, tay trái cũng điểm tại hắn nửa người huyệt trên đường. Như thay đổi những người khác, cái này một ngón tay nhất định tiến công, có thể Công Tôn Chỉ có bế huyệt công tại thân, căn bản không ngại. Hắn chỉ là thân thể dừng thoáng một phát, liền kim đao chọc lên, trường kiếm hoành vọng, chao hướng Lâm Trường Sinh quanh thân. Bế huyệt công quả nhiên bất phàm. Lâm Trường Sinh con mắt sáng ngời, tay trên mặt đất bố, nghiêng người hoành xuất. Hắn cánh tay phải hoành vùng, rút lui thân thể một dừng lại, lại phi tốc đi về phía trước, thoáng một phát cắm vào hắn đao kiếm bên trong. Hắn dụng cả tay chân, từng cái đánh vào đao kiếm trên sống lưng, phát ra kim loại chi âm. Công Tôn Chỉ lại cũng không bình thường, hắn đao kiếm cùng sử dụng, cương nhu cũng thế, chiêu số nhìn như có lưu sơ hở, kỳ thực khắc một bên lại hoàn mỹ đền bù lên. Như vậy võ học, thực sự cực kỳ tinh diệu. Hai người đấu hơn 10 chiêu, Lâm Trường Sinh cũng nhìn ra Công Tôn Chỉ đao này kiếm chi pháp ảo diệu. Hắn này công xưng âm dương ngược lại loạn, cùng trong tay đao kiếm chi ý lại hoàn toàn trái lại. Xem hắn kiếm pháp, mãnh liệt chém mãnh liệt trước, đi tất cả đều là đao pháp đường đi, đao pháp lại linh động bay lượn, đi kiếm pháp đường đi. Cái này giống như hoàn toàn phản đi qua. Đao kiếm đủ dùng, vốn là không dễ, càng làm đao hòa kiếm, dùng kiếm vi đao, vậy thì khó hơn, thậm chí có thể nói, cái này hoàn toàn liền không thể nào làm được, mặc dù có thể làm được, cũng không phải Công Tôn Chỉ cảnh giới này người có thể làm được, có thể Công Tôn Chỉ làm được. Giả đao không phải đao, giả kiếm không phải kiếm. Đao tức là đao, kiếm tức là kiếm. Lâm Trường Sinh lạnh lùng cười cười, thò tay thở dài, cùng hắn mãnh liệt chặt bỏ trường kiếm này bính. Ba một tiếng, trường kiếm nghiêng một cái, Công Tôn Chỉ liền tay trái đao pháp cũng là dừng lại một chầu, đang bị Lâm Trường Sinh bắt lấy sơ hở, một trường gọt tại hắn cánh tay bên trên. Công Tôn Chỉ kêu lên một tiếng, dưới chân xê dịch, lập tức lui ra. Hắn nhìn xem Lâm Trường Sinh, thầm giận mình, không muốn cái này người khám phá chính mình âm dương ngược lại loạn nhật pháp. Không tệ, kiếm của hắn nhìn như mặc dù mãnh liệt, kỳ thực dùng như trước là kiếm chiêu, cũng không phải thoạt nhìn cái kia giống như đi mãnh. Bất quá Lâm Trường Sinh mình cũng minh bạch, cái này 16 chữ nhìn như đơn giản, lại cũng không phải như vậy dễ dàng nổ đến. Nếu không có hắn có nguyên lấy tại thân, cũng sẽ không như vậy đơn giản liền khám phá. Công Tôn Chỉ, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Cao quát một tiếng, Lâm Trường Sinh lấn thân trên xuống, dưới chân lắc lư thỉnh thoảng, thân giống như ba phần, chia ba hướng công hướng Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ lắp bắp kinh hãi, đao kiếm hành ở trước ngực, phi tốc múa vũ động. Chỉ là Lâm Trường Sinh tốc độ cực nhanh, thân thể nhoáng một cái, liền thay đổi phương vị, công phía sau hắn, đợi Công Tôn Chỉ phản kích lúc đến, hắn lại một chuyến, thay đổi phương vị, công hắn bên cạnh. Kể từ đó, Công Tôn Chỉ theo không kịp tốc độ của hắn, lập tức được cái này mất cái khác, bản nhìn như không có sơ hở võ công, cũng xuất hiện sơ hở. Công Tôn Chỉ kinh hãi không thôi, thân thể không nổi lui về phía sau, đột đấy, Lâm Trường Sinh một trường ấn xuống, Công Tôn Chỉ không kịp biến chiêu, chỉ phải đao kiếm hành ở trước ngực. Ba một tiếng, Lâm Trường Sinh bàn tay đánh thẳng tại trên thân đao, một cỗ đại lực đẩy Công Tôn Chỉ thân thể ngựa ra sau, dưới chân không tự giác trở ra. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, Công Tôn Chỉ lại sắc mặt đại biến, nhịn không được quay đầu nhìn lại, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, hắn lại thối lui đến tình hoa trong rừng. Lúc này, hắn hai chân đã bước vào tình trong bụi hoa, có chút đau đớn cảm giác, gọi hắn sắc mặt đại biến. "Ngươi!" Quay đầu lại, Công Tôn Chỉ miệng vừa trường, một đám kình phong liên tập kích đi qua, hắn bản năng quay đầu đi, tránh khỏi. Cũng không muốn, Lâm Trường Sinh đã lấn đến phụ cận, song trường hoành đập, trực tiếp xuyên qua đao kiếm, đặt ở trên lồng ngực của hắn. "A!" Kêu thảm một tiếng, Công Tôn Chỉ trong tay đao kiếm bay múa, Lâm Trường Sinh cũng đã bay vút mà lên, xa xa rơi ở phía sau. Công Tôn Chỉ sắc mặt giữ tợn đứng ở nơi đó, không giữ chừng mắt Lâm Trường Sinh, tiết hầu lúc đích, khẽ nhếch miệng. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun bay ra. "Sư phụ!" Một tiếng thét kinh hãi, nghiêng đầu nhìn lại, Tình Hoa Tung Lũng bên ngoài, Tuyệt Tình Cốc đệ tử sớm đã đến rồi, dẫn đầu đúng là Dâu Dài Phiền Muộn ông. Hắn chứng kiến Công Tôn Chỉ bị thương, nhịn không được kinh hô, lại quát to, "Nhanh, thanh xuất một con đường đến." Lâm Trường Sinh nhìn lướt qua, phát hiện không có Công Tôn Lục Ngạc cùng Hồng Lam Ba, có lẽ các nàng còn không có chạy đến, bất quá cũng nhanh. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽo, dưới chân một điểm, thân thể lần nữa bay lên trời, áp hướng Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, đao kiếm hành không, phản bổ về phía Lâm Trường Sinh. Không muốn hắn thân thể trên không trung co rụt lại, tay phải thành trộm, không sợ Công Tôn Chỉ binh khí chi lợi, sinh sinh chụp vào binh khí của hắn. Phanh một tiếng, Công Tôn Chỉ sắc mặt đại biến, muốn bước ra trở ra, có thể binh khí bị Lâm Trường Sinh gắt gao bắt lấy, đồng thời hắn cũng áp xuống dưới, căn bản cũng không có lui về phía sau thời gian. Công Tôn Chỉ hung ác, tay phải hắc kiếm bắc ngang, đối với Lâm Trường Sinh công kích đúng là không tránh không né. Phốc. 3. Liên tiếp 2 tiếng, Lâm Trường Sinh tay trái một ngón tay đâm vào Công Tôn Chỉ trên ngực, tay phải một chuyến, bắn ra hắn kim đao, cầm chặt hắc kiếm. Đồng thời, hắn hai chân rơi trên mặt đất, khoảng cách Công Tôn Chỉ bất quá một xích, 0.33m, khoảng cách. Hai người hai mặt mà đúng, Lâm Trường Sinh tay trái hai ngón đã cắm vào ngực của hắn. Làm sao có thể? Công Tôn Chỉ mở to hai mắt nhìn, vô thần cúi đầu, kinh ngạc nhìn xem cái kia cắm vào chính mình ngực ngón tay. Cái này một ngón tay, không chỉ phá hắn bế huyệt công, còn sinh sinh đâm vào trái tim của hắn. "Ngươi, ngươi!" Hắn lời nói cửa vào ở bên trong, trong tay đao kiếm phanh phanh rơi trên mặt đất, thân thể buông lỏng, đầu trực tiếp nện ở Lâm Trường Sinh trên bờ vai. "Sư phụ!" Tuyệt Tình Cốc đệ tử nhao nhao kêu đau, lúc này xa xa Công Tôn Lục Ngạc cùng Hồng Lăng Ba cũng chạy tới. Lâm Trường Sinh đẩy ra Công Tôn Chỉ thi thể, nhặt lên binh khí của hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thân thể một chuyến, đúng là nhào vào tình trong bụi hoa. "Đừng, không được." Công Tôn Lục Ngạc nhịn không được la lên lên tiếng. Nàng cho rằng Lâm Trường Sinh không biết rõ tình hình hoa nguy hại, không muốn Lâm Trường Sinh chỉ là hai chân kề sắt tình bụi hoa, kỳ thực sự đạp tại mặt đất chi giống như phi nhảy lên mà lên, trong nháy mắt không có bóng dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, bổ tư khúc xà 37 bổ tư khúc xà tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường nhảy ra thác nước, Lâm Trường Sinh vẻ mặt xui, thở dài, "Đáng tiếc, đáng tiếc." Hắn đã giết Công Tôn Chỉ, bản vì hắn một thân võ học, không muốn lục soát khắp Tuyệt Tình Cốc, cũng không có tìm được. Cái này gọi là hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Có lẽ, Công Tôn gia võ học vốn cũng không có lưu tại giấy trên mặt ta lúc đầu, hắn bước nhanh chạy về sân động, không muốn lao ngoan đồng, thần điêu đều không ở đây. Mắt nhìn sắc trời, vẫn chưa tới giữa trưa, hai thằng này, có lẽ vẫn còn chơi bùa a đúng rồi, như thế nào bắt nó đem quên đi. Vỗ đầu một cái, Lâm Trường Sinh nghĩ tới bổ tư khúc xà, lập tức rời đi sân cốc, từ bốn phía núi rừng tìm kiếm. Cái kia thần điêu tựu lấy bổ tư khúc xà là thức ăn, chỉ là nguyên lấy cũng không có bản giao nhắn nhủ hắn ở nơi nào bắt đấy, Lâm Trường Sinh cũng chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Xa, thì âm, những cái này trong núi rừng, dẫm mát chi địa vô số, nghĩ phải tìm bổ tư khúc xà căn cứ, cũng không dễ dàng. "Má ơi!" Đột nhiên, một tiếng kêu thảm từ nơi không xa truyền đến, Lâm Trường Sinh nghe ra là lão ngoan đồng thanh âm, tranh thủ thời gian nhìn, một đạo nhân ảnh từ trong rừng cây phi nhảy lên mà lên, như gặp quỷ giống như, hướng hắn tại đây chạy tới. Lúc đó, lại một tiếng chim kêu vang lên. Lâm Trường Sinh nhướng mày, thân thể một tung, ngăn ở lão ngoan đồng trước người, nói: "Xảy ra chuyện gì?" Lão ngoan đồng giống bị sợ hãi, run lên nói: "Xà, xà, thật lớn một con rắn." Lâm Trường Sinh im lặng, ngài lao sợ rắn sợ đến mức nào nữa a lúc đầu? Lâm Trường Sinh nhanh đi vài bước, đập vào mắt cảnh tượng cũng dọa hắn một điều. "Thật là xà, không đúng, cái này tờ mờ, con mụ nó, không phải xà à, rõ ràng là mãng được không?" Trên đại thụ, cự mãng xoay quanh, thân thể chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, khô quắt tam giác đầu lâu, màu đỏ tươi mảnh lưỡi, tanh hôi khí tức, xem ra dị thường làm cho người ta sợ hãi. Đại điêu đối mặt như thế cự mãng, không sợ chút nào, há mồm chính là ba tiếng kêu to, giống như đang gây hấn mới. Cái kia cự mãng thân thể co rụt lại, trước thân thể đứng thẳng, mãnh liệt đánh về phía thần điêu. Thần điêu không chút nào tránh lui, ngược lại tiến ra đón, đống dương mặt, khom, miệng tận rũi, đã lấy độc mãng mắt phải mổ mõm mẫm. Thật nhanh. Lâm Trường Sinh sợ hãi thán phục không thôi. Cái kia cự mãng động tác mãnh liệt xem cũng không khoái, có thể cái cổ co rũi tự nhiên, cùng khổng lồ nóc thân hình động tác vừa vặn trái lại. Nhưng dù là tốc độ như vậy, như trước không cách nào tránh thoát thần điêu mổ kích. Ngươi nói thần điêu tốc độ nhanh a, tựa hồ cũng không đúng. Lâm Trường Sinh liền xem vô cùng rõ ràng, có thể mãng xà nếu không có tránh thoát đi. Trong đó huyền diệu, gọi hắn nghĩ tới độc cô cửu kiếm. Xem ra, cái này đại điêu cũng hiểu được phá chiêu chi pháp. Cự mãng mất mắt phải, kịch liệt đau nhức khó ngăn cản, mở cái miệng rộng, thân thể uốn éo, ba một tiếng, cán đại điêu đỉnh đầu huyết lưu, thân thể thuận thế kéo một phát, xoay quanh trên xuống, đem đại điêu trói tất cả giám chắc. Nó chiêu thức ấy, giống như chỉ là đi săn thủ đoạn, có thể bởi vì đại điêu thần dị, Lâm Trường Sinh nhịn không được hướng võ công phương diện nghĩ, lúc này nhìn cự mãng thủ đoạn, cũng không khỏi tán thưởng. Đại điêu bị đau xuống, tại mãng trên người liền mổ mấy cái, mỗi một cái liền có mãng huyết kích sạc. Cự mãng mặc dù bị đau, lại dùng sức bản nhanh thân rắn, gắt gao ghìm chặt đại điêu. Xem này, Lâm Trường Sinh lông mày khẽ động, phất tay hấp khởi một hạt hòn đá nhỏ, kích xạ mà ra. Ba một tiếng, cục đá đánh vào mãng xà cái cổ chỗ, bắn ra. Mãng xà bị đau xuống, thân thể bung lỏng, đại điêu cổ gấp ruôi, thoáng một phát đem mãng xà tả hữu mổ mỏm mẫm. Mãng xà hai mắt một đuôi ngủ, chỉ phải lung tung liên quan vu cáo, bị đại điêu thoáng cái dây rủa ra, nó hai móng bắt được mãng xà bảy thước, áp trên mặt đất mạnh liền mổ. Không bao lâu, mãng xà liền không có động tĩnh, cứng ngắc trên mặt đất. Đại điêu ngẩng đầu lên sọ, cao minh ba tiếng, giống như tại vui mừng. Nó cánh vỗ, đi đến Lâm Trường Sinh bên cạnh, ôn nhu thấp giọng hô. Lâm Trường Sinh cảm nhận được nó thân cận chi ý, vỗ vỗ nó. Đi đến cự mãng thi thể trước, hắn cúi người nhìn xuống, âm thầm lắc đầu, cái này tựa hồ không phải bồ tư khúc xà a. Đáng tiếc, nếu là bồ tư khúc xà thì tốt rồi, lớn như vậy một điều, hắn túi mật rắn công hiệu nhất định vi phạm. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh quay đầu lại đi, hỏi, "Diêu Minh, ngươi bình thường ăn túi mật rắn là ở nơi nào phước bắt được hay sao?" Nói xong, hắn còn chỉ trên mặt đất đại xà. Đại điêu kêu một tiếng, tiến lên cắn Lâm Trường Sinh góc áo, hướng một bên đi. Lúc này, lão ngoan đồng bu lại, chứng kiến trên mặt đất đại xà thi thể, kêu một tiếng, nào vào Lâm Trường Sinh trên người. Lâm Trường Sinh rất là im lặng, nói, "Lão ngoan đồng, đây là chết tốt lắm không tốt." Lão ngoan đồng cười hắc hắc, cũng không xấu hổ, nói, "Lão ngoan đồng trời sinh sợ rắn, không có biện pháp." Lâm Trường Sinh thật sự là cầm hắn không có cách nào, nói, "Chúng ta đang muốn đi tìm xà, ngươi muốn hay không cùng một chỗ?" Lão ngoan đồng lại càng hoảng sợ, phi tốc quát tay nói, "Đừng, không được, đừng, không được." Nhún vai, Lâm Trường Sinh cũng không để ý tới hắn, đi theo đại điêu thân sau đi lên phía trước. Lão ngoan đồng xem xét, thầm nói, "Tiểu tử này nhất định là lừa gạt ta đấy, bọn hắn nhất định là có tốt đồ chơi, không được, cùng đi xem." Hiếu kỳ lão ngoan đồng đi theo một người một điêu thân về sau, chưa có chạy bao lâu, liền nghe được đại điêu vang lên, hắn lập tức để sát vào vài bước, đối ra đầu nhìn. Khá lắm, cái nhìn này vừa hay nhìn thấy bốn điều trường xà bay nhào bên trên đại điêu, bị hù hắn á quát to một tiếng, thân thể bèo lui ra. Lâm Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút im lặng. Hắn quay đầu, chứng kiến đã chết bốn cái trường xà, khen, điêu minh hảo thủ đoạn. Đại chim kêu gọi không thôi, túi người thấp miệng một mổ, một đầu dài sắc rắn thân liền bị mổ khai mở, nó kẹp lấy một quả túi mật rắn, đưa tới Lâm Trường Sinh trước mặt. Lâm Trường Sinh cầm qua túi mật rắn, nhìn một chút trên mặt đất sắc rắn, gặp hắn trên thân thể ẩn ẩn lộ ra kim quang, đỉnh đầu sinh ra sự thịt, biết rõ chính là bồ tư khúc xà rồi. Cái này xà, thế nhưng mà trong thần điêu một cực khác thú a. Hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía trong tay túi mật rắn, hắn vi màu tím sậm, để sát vào vừa nghe, không chỉ không có tanh hôi chi khí, ngược lại lộ ra một cỗ mùi thơm kỳ quái. Túi mật rắn vốn là có độc chi vật, không thể ăn sống, nhưng này bồ tư khúc xà túi mật rắn hắn nghĩ đến dương quá cảnh ngộ, nhắm mắt lại, đem túi mật rắn bỏ vào trong miệng, sinh nuốt xuống. Hắn không có cắn nát túi mật, cũng không thấy có cái gì mùi tanh, cay đắng, chỉ là nuốt sống một cái không nhỏ túi mật rắn, có chút khó chịu. Có thể theo túi mật rắn vào bụng, hắn cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý tại trong bụng phát ra ra. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Trường Sinh lúc này bàn ngồi dưới đất, vận chuyển công lực. Rất nhanh, hắn một lần nữa đứng dậy, hai tay nắm tay, mặc dù chưa phát giác ra khí lực gia tăng lên bao nhiêu, nhưng tinh thần lại có chút dồi dào, nhấc tay giơ lên đủ thỉnh thoảng, mơ hồ khí tức thông thuận rất nhiều. Quả nhiên là đồ tốt. Lâm Trường Sinh đại khen. Lúc này lão ngoan đồng đi đến phụ cận, nháy mắt tò mò nhìn hắn, nói, "Cái này túi mật rắn tham ăn." Lâm Trường Sinh cười nói, "Không chỉ tham ăn, còn là đồ tốt ta. Ngươi muốn hay không thử một lần?" Đại điêu tợ hiểu tiếng người, há mồm vừa gọi, lại thấp hạ thân, bắt được một cái túi mật rắn, đưa tới lão ngoan đồng trước người. Lão ngoan đồng xem xét, liên tục quát tay. Lâm Trường Sinh nói, "Lão ngoan đồng, đây chính là bằng hữu có hảo ý, ngươi có thể không thể cự tuyệt." Lão ngoan đồng nghe xong, nhăn nhó cả buổi, mới miễn cưỡng tiếp nhận túi mật rắn, học Lâm Trường Sinh bộ dạng, con mắt khép lại, nhét vào trong miệng. Hắn cũng không phải không cắn, trực tiếp nuốt xuống. Lập tức, cũng cảm giác được túi mật rắn bất động. Lão ngoan đồng trong mắt tinh quang thẳng tránh, nói, "Thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt." Lâm Trường Sinh cười to, túi người đem còn lại hai cái xả túi mật rắn cũng lấy đi ra, lần lượt một cái cho lão ngoan đồng, nói, "Cái này cũng ăn đi." Lão ngoan đồng cười hắc hắc, giống như có chút không có ý tứ, nói, "Cái kia ta không khách khí." Hắn phi tốc đem túi mật rắn nhét vào trong miệng. Lâm Trường Sinh lắc đầu, cũng đem túi mật rắn bỏ vào trong miệng, lần nữa ngồi xuống điều tức. Ăn hai quả túi mật rắn, Lâm Trường Sinh cũng không hề tìm kiếm, mà là cùng một người, một điều hướng sơn động đi. Hắn đối với Lão ngoan đồng nói, "Lão ngoan đồng, cái này lại điều võ công thế nhưng mà không kém, hơn nữa ta, ngươi nếu không muốn cùng chúng ta hai cái chơi một chút." Lão ngoan đồng nghe xong, đại cảm thấy hứng thú, nói, "Tốt, tốt. Vừa bọn ta dùng xong thủ hô bác, đối với hai người các ngươi." "Tốt. Vậy thì vừa đi vừa đánh." Hắn vừa mới nói xong, một trường quét về phía Lão ngoan đồng, trong miệng còn gọi là nói, "Điêu huynh, chúng ta cùng một chỗ đánh hắn." Đại điêu kêu dài, cánh vỗ, học Lâm Trường Sinh động tác, quét về phía Lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng mừng rỡ, thân thể khẽ cong, dưới chân xê dịch, lập tức tránh thoát hai người công kích. "Xem ta đấy." Hắn hai đấm phân mình, nhao nhao quét về phía một người, một điều. Lâm Trường Sinh xem một quyền này của hắn lực đạo có phần đủ, đến rồi hào hứng, giơ lên trưởng nên đón tiếp lấy. Bên kia đại điêu cũng lần nữa phiến cánh quét tới. Lão ngoan đồng đối với hai người đánh trả không tránh không né, một quyền cùng Lâm Trường Sinh bàn tay đụng nhau, ba một tiếng, Lâm Trường Sinh thân thể nhoáng một cái, lão ngoan đồng lại nghiêng người khẽ động, quyền cùng thần điêu cánh đụng nhau. Thần điêu trời sinh lực lớn, mặc dù so ra kém về sau Kim Luân Pháp Vương, thực sự không thể khinh thường. Nó cái này một cánh chi lực, chừng 3-400 cân. Vừa mới tiếp xúc, lão ngoan đồng liền lắp bắp kinh hãi, lập tức dưới nắm tay áp, trưởng thế biến đổi, hóa giải lực đạo của nó. Lúc này, Lâm Trường Sinh cũng từ một bên công đi qua, trên hai tay hạ hành đập. Lão ngoan đồng quát to một tiếng, thân thể bắn lên, lướt qua một người, một điêu, nhấc chân sáu đá. Đại điêu hai cánh gỗ, cực lớn lực đạo trào lên, đánh vào lão ngoan đồng song trên chân, gọi hắn liên tục kêu to, thân thể bay tứ tung mà ra. Giữa không trung, hắn nhanh kêu một tiếng, vững vàng rơi trên mặt đất. Thú vị, thú vị. Thằng này, đánh dám không có. Hai người một điêu, một bên đánh nhau, một bên tại trong rừng chạy đội, ngược lại cũng có hứng thú. Lão ngoan đồng đùa cao hứng, Lâm Trường Sinh cũng có đại thu hoạch, về phần đại điêu, ai biết nó đầu ở bên trong là vật gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, lại đến Tương Dương 38 lại đến Tương Dương tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường còn lại mấy ngày, hai người một điêu một mực tại trong sơn cốc cãi nhau ở Mỹ, Lâm Trường Sinh có lão ngoan đồng cái vị này cao thủ chỉ điểm, lại mỗi ngày ăn bổ tư khúc xà túi mật rắn, công lực bổ ích rất nhanh. Chỉ là, hai người chơi vui vẻ, tựa hồ quên đi một tí sự tình. Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh ra ngoài săn bắt đồ ăn, đi đến bên dòng suối, thình lình nghe đến tiếng người. Hắn cảm thấy kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn lại, càng cảm giác kinh nghi. Tại đây gần đây 5 người, tại sao có thể có thôn dân xuất hiện tại nơi này? Suy nghĩ một chút, Lâm Trường Sinh thân thể một tung, ba nhảy thỉnh thoảng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Những người kia lại càng hoảng sợ, lúc này quỳ xuống, hô to tha mạng. Lâm Trường Sinh nói, các ngươi là người nào? Tại sao phải xuất hiện tại đây trong núi sâu? Một có người nói, không dám giấu giếm đại hiệp, chúng ta đều là Tương Dương phụ cận thôn dân, chỉ vì Mông Cổ đại quân đánh Tương Dương, sát lục dân chúng ta mới chạy đến núi rừng tạm lánh đấy. Không tốt. Nghe xong, Lâm Trường Sinh lên đường một tiếng, thân thể bay vút, trong nháy mắt sẽ không có bóng dáng, mấy cái thôn dân thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Bước nhanh đi hồi trở lại trong sân cốc, Lâm Trường Sinh hét lớn, lão ngoan đồng, không tốt rồi, mau ra đây. Thì sao, làm sao vậy? Lão ngoan đồng nhảy lên đi ra, phía sau hắn đại điêu nhắm mắt theo đuôi, trong miệng hoa hoa đều. Lâm Trường Sinh nói, Mông Cổ đại quân đánh Tương Dương rồi. Lão ngoan đồng vỗ đầu góc, nói, ải nha, lão ngoan đồng đem quên đi. Đi mau, chúng ta nhanh đi Tương Dương, giúp ta cái kia Quách Tĩnh huynh đệ giúp một tay. Chờ một chút. Lâm Trường Sinh bước nhanh vào động, đem đặt ở trên bàn đá quân tử, thục nữ hai kiếm cầm lấy, lại đi ra sơn động. Lão ngoan đồng xem xét, nói, đã quên lễ vật rồi. Tốt rồi, chúng ta đi mau. Hoa. Lúc này, đại chim kêu gọi không thôi. Lâm Trường Sinh vô vô cái óc, nói, lão ngoan đồng, cái này đại điêu thần dị phi thường, bắt nó cũng cùng một chỗ mang đến à, có lẽ khả năng giúp đỡ bể buộn. Lão ngoan đồng gật đầu, nói, tốt. Hai người một điêu lập tức rời đi sơn cốc, ra khỏi núi lâm, hướng Tương Dương phương hướng tiến đến. Nhanh đến Tương Dương thành xuống, hai người một điêu dừng thân, ngừng chân nhìn về nơi xa. Ai nha, không tốt. Lão ngoan đồng kêu to. Lâm Trường Sinh lông mày gấp gáp, Tương Dương thành xuống, quân Mông Cổ xua đuổi đại tống dân chúng, tràn vào, lập tức muốn đến cửa thành rồi. Lúc này, cửa thành mở rộng ra, một đội nhân mã bật ra, dẫn đầu đúng là Quách Tĩnh. Hắn dẫn đầu nhân mã, trùng kích Mông Cổ quân cánh sườn. Tại chúng dân chúng về sau áp đội Mông Cổ quân lúc này chia đến địch. Quách Tĩnh xuất lĩnh hơn phân nửa là cái bang hảo thủ, có khác nhất thời nữa khắc là các nơi đến quan người trung nghĩa, cùng kêu lên hò hét, anh dũng đi đầu, hai quân tương giao, tức có hơn 100 tên quân Mông Cổ bị chặn xuống ngựa đến. Mắt thấy cái này đội Mông Cổ ngàn người đội ngăn cản không nổi, nghiêng đâm ở bên trong lại xông tới một cái ngàn người đội, huy động trường đao, chạy nước rút chém giết. Mông Cổ quân là bách chiến chi sư, mãnh liệt dũng nhanh nhẹn dũng mãnh, Quách Tĩnh xuất lĩnh tráng sĩ tuy nhiên thân có võ nghệ, trong khoảng thời gian ngắn thực sự không dễ thủ thắng. Bị buộc công thành chúng dân chúng gặp Mông Cổ quân chuyên tâm chém giết, không hề bất công, phát một tiếng hô, mọi nơi chạy tứ tán. Chỉ nghe phía đông tiếng kèn tiếng nổ, móng ngựa lao nhanh, hai cái Mông Cổ ngàn người đội vội xông tới, đón lấy phía tây lại có hai cái ngàn người đội chạy tới, lấy Quách Tĩnh đám người vây quanh ở hải tâm. Đi mau. Lâm Trường Sinh kêu một tiếng, lúc này phi bước xuống lên. Lão ngoan đồng quát to một tiếng, cũng đi theo, thần điêu băng lên, bay nào mà lên. Lúc đó, trên tường thành bay ra mấy cái dây thừng dài, lại có ba người thuận dây thừng mà xuống, gia nhập chiến đoàn. Lâm Trường Sinh chứng kiến cái kia một nam một nữ, cười ha ha. Xuống ba người, hai người đúng là Dương Quá, Tiểu Long nữ, tên còn lại cũng là hắn người quen Phùng Mạc Phong. Sư đệ. Phùng Mạc Phong kêu một tiếng, trong tay thiết trượng vung dậy, phanh một tiếng đánh bay trước người hai cái quân Mông Cổ. Dương huynh đệ, Long cô đương, tiếp kiếm. Hắn vung tay lên, quân tử, thục nữ lưỡng kiếm bắn về phía Dương Quá, Tiểu Long nữ. Hai người lướt nhau, lập tức phi thân bắn lên, ném đi trường kiếm trong tay, bắt lấy quân tử, thục nữ hai kiếm. Người tại giữa không trung, trường kiếm liền đã xuất vỏ, kiếm, đao, không đợi bọn hắn dò xét trong tay bảo kiếm, liền đã ngay ngắn hướng bung xuống. Phu một tiếng, rõ ràng không có mũi kiếm lưỡng kiếm lại trực tiếp đem hai người trước người quân Mông Cổ liền đao dẫn người chém thành hai khúc. Hào kiếm. Dương Quá thốt ra. Lão ngân đồng, mang thần điêu giữ vững vị trí cửa thành. Lâm Trường Sinh kêu một tiếng, song trường tung bay, lập tức đánh bay trước người vây quanh mấy cái quân Mông Cổ. Lão ngoan đồng lớn tiếng cao gọi, thân thể một tung, phóng qua quân Mông Cổ, dựa ở chen trúc ở cửa thành bên ngoài trước đám người, hai tay bắt đầu khởi động. Thần điêu thét dài, hai cánh không ngừng vỗ, mang theo liệt liệt gió lạnh. Lâm Trường Sinh gào thét một tiếng, nhấc chân quét ngang, thân thể một chuyến, nhặt lên một cây đại đao, rời khỏi tay, lập tức xuyên thủng hai người, đem quân mông cổ đội ngũ quấy dậy. Chúng ta giữ vững vị trí cửa thành. Phùng Sư Minh, trợ Quách đại hiệp phá vòng vây tới. Nguyên lấy ở bên trong, Quách Tĩnh một người liền dẫn những người kia phá vòng vây mà đến, lúc này đã có Lâm Trường Sinh các loại đội quân đầy đủ sức lực hỗ trợ, càng không thành vấn đề rồi. Có lẽ, bọn hắn muốn giết chết những này quân mông cổ rất khó, có thể những người này võ công, quấy dậy bọn hắn đội ngũ, đột ngột mà ra, cũng không khó khăn. Rất nhanh, một cái lỗ hổng liền mở ra, Quách Tĩnh dẫn những cái bang đó đệ tử cùng anh hùng hào hán phi tốc lao đến. Quách Tĩnh lớn tiếng kêu lên, các ngươi đi trước, ta ngăn trở mông cổ thất tử. Hắn cùng với Lâm Trường Sinh, lão ngoan đồng bọn người đứng chung một chỗ, canh giữ ở ngoài cửa lớn. Lúc đó, cửa thành cũng từ từ mở ra, những cái kia dân chúng vừa mở, phi tốc tuôn đi vào. Quách đại hiệp, mau lui lại trở về. Một cái bang đệ tử ngăn tại chỗ khe cửa, kêu to. Lâm Trường Sinh thầm mắng, lui. Như thế nào lui? Bọn hắn vừa lui, những này quân mông cổ cam đoan để lên đến. Hắn đầu cũng sẽ không quát, lão ngoan đồng, gọi thần điêu lui đi vào. Theo thần điêu lui vào cửa thành, Lâm Trường Sinh lập tức gọi bọn hắn đóng cửa cửa thành. Còn thừa mấy người lẫn nhau, phi tốc đánh ra trước, lần nữa đánh lui quân mông cổ, cũng rất nhanh triệt thoái phía sau. Sáu người trước sau thối lui đến bên tường thành viên, lần lượt thả người, bắt lấy thượng diện dây thừng, hai chân lẹp xẹp, thuận tường trên xuống. Mau đỡ. Trên tường thành có người giống to. Sáu người lần lượt cảm thấy tay chung dây thừng kéo căng, cũng rất nhanh hướng lên. Lập tức khoảng cách đầu tường không đến hai trượng khoảng cách, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mấy người nhao nhao kinh hãi. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ám đạo thầm nghĩ đã sớm để phòng ngươi rồi. Hắn tay phải bấm tay búng ra, một hạt cục đá kích sạc. Phanh một tiếng, cục đá đem mũi tên nhọn đánh bay. Lúc đó, lại một căn mũi tên nhọn bắn thẳng đến Quách Tĩnh. Không tốt. Nguy cấp thời khắc, Quách Tĩnh thân thể trầm xuống, đột nhiên phát lực, thẳng từ trên xuống dưới, đúng là phi tốc phóng qua trường kiếm, nhảy lên đầu tường. Phanh một tiếng, mũi tên nhọn cắm vào trên tường thành, phi tốc lắc lư, có thể thấy được cái này một mũi tên độ mạnh yếu to lớn. Lâm Trường Sinh bọn người cũng từng cái bay qua đầu tường, rơi vào trên tường thành. Hắn thở ra một hơi, nhịn cười không được đi ra. Những người khác xem xét, cũng nhao nhao cười to. Lúc này đây, hữu kinh vô hiểm a. Quân Mông Cổ nhất kế không thành, lúc này thối lui, Tương Dương thành chuyển nguy thành an. Trấn an sử, khiến cho Lữ Văn Đức cao hứng bừng bừng, lại đang phủ nguyên soái đại trương buổi tiệc khánh công, Lâm Trường Sinh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lão Ngân Đồng, Phùng Mặc Phong bọn người bị mời làm tịch trung thượng tân, trở thành trong tràng tiêu điểm. Buổi tiệc qua đi, một đoàn người trở lại Quách Tĩnh trong phủ. Quách Tĩnh lôi kéo Lão Ngân Đồng tay, cao hứng nói, đại ca, ngươi có thể đến đây, huynh đệ thật sự là cao hứng. Lão Ngân Đồng cười hắc hắc không ngừng, nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, có đại ca tại, Tương Dương nhất định không có vấn đề đấy. Hoàng Dung cười nói, Lão Ngân Đồng, ngươi còn có đem pháp thủ Tương Dương hay sao? Lão Ngân Đồng đại quý mặt buồn. Cái này Hoàng Dung thế nhưng mà khắc tinh của hắn a. Một bên, Lâm Trường Sinh lôi kéo Dương Quá tay, nói, Dương huynh đệ, ra thế nào rồi? Dương Quá lắc đầu không nói, khẽ cười khổ. Thấy vậy, Lâm Trường Sinh không hỏi cũng biết. Tại hắn trong đầu, vẫn cảm thấy Dương Khang là đại anh hùng, đại hào kiệt, có thể từ Lâm Trường Sinh nói cho hắn biết hết thể về sau, hắn lại không cam lòng, lại có thể thế nào? Năm đó sự tình, hắn lại có thể quái được ai? Lần này tới Tương Dương, Dương Quá đúng là vì chính miệng tìm hỏi, sự thật cùng Lâm Trường Sinh theo như lời không giống. Đây càng thêm gọi Dương Quá không cách nào tiếp nhận. Cũng may có Tiểu Long Nữ ở bên cạnh, bằng không thì bực này đã kích, tuyệt không phải lúc này Dương Quá thế nhưng mà thừa nhận. Không thể nói trước hắn liền đi cực đoan đường đi. Nguyên lấy ở bên trong, hắn mặc dù không biết Dương Khang tình hình thực tế, thực sự nhiều lời nghĩ tới Dương Khang không phải người tốt, vẫn như trước muốn giết Quách Tĩnh, nếu không có cơ duyên xảo hợp cùng Quách Tĩnh toàn tâm hộ hắn, hắn cũng sẽ không lạc đường biết quay lại rồi. Lần này vừa vặn vượt qua Tương Dương chiến sự, bên cạnh hắn lại có Quách Tĩnh quy bảo, dạy bảo, mặc dù hay, vẫn là nhất thời đi không đi ra, thực sự không cái gì đáng ngại. Hơn nữa, hắn hiển nhiên không trách Quách Tĩnh, thậm chí đối với hắn tràn ngập cảm kích, bằng không thì cũng sẽ không tự mình kết cục đi chợ giúp Quách Tĩnh rồi. Nói một lát lời nói, một đoàn người liền tán đi rồi, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, mấy người vẫn còn ăn điểm tâm, đột nhiên một người đi đến, lớn tiếng nói, Quách đại hiệp, không tốt rồi, lệnh đồ hãm tại Mông Cổ trong đại doanh rồi. Mọi người kinh hãi, Quách Tĩnh bội hỏi, chuyện gì xảy ra? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, hiểm địa 39 hiểm địa tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Vũ Lôn Nho, Vũ Tu Văn, Quách Phủ, Dương Quá, bốn cái giúp nhau xem không vừa mắt ra hỏa. Nguyên lấy ở bên trong, bốn người mỗi lần gặp nhau không phải nhau nhau tiểu là mang đấy, từng người nhìn đối phương không vừa mắt. Dương Quá trướng mắt Quách Phủ đại tiểu thư tính tình, Vũ Lôn Nho, Vũ Tu Văn huynh đệ đều ái mộ Quách Phủ, cũng giúp nhau không đối phó, Quách Phủ chán ghét Dương Quá kiêu ngạo, chán ghét Vũ Lôn Nho, Vũ Tu Văn vô năng. Bởi vì Lâm Trường Sinh quan hệ, Dương Quá cùng ba người trao đổi không có nguyên lấy nhiều như vậy, hơn nữa hắn cùng với Tiểu Long Nữ kết hôn, cũng không có cùng Quách Phủ đành dám, song phương mặc dù xem không hợp nhãn, thực sự không có như nguyên lấy chung như vậy giúp nhau chán ghét. Chỉ là con người thật kỳ quái đấy, ngươi cùng hắn không hợp nhãn, cái lộn, hắn tuyệt đối ngươi chán ghét, ngươi không để ý tới hắn đi à nha, hắn cảm thấy ngươi chán ghét. Đối với Quách Phủ, Vũ gia huynh đệ mà nói, chính là như vậy. Bởi vì Lâm Trường Sinh nói cho Dương Quá phụ thân hắn sự tình, Dương Quá một lòng đều nhào vào Quách Tĩnh, Hoàng Dung trên người, tự nhiên đối với ba người hờ hững rồi. Cái này trong mắt bọn hắn, tự là bỏ qua. Ba người bới móc, Dương Quá không để ý tới, thì càng gọi bọn hắn tức giận, cảm thấy Dương quá xem thường bọn hắn. Nhất là Trình Anh, Lục Vô Song đến rồi về sau, mâu thuẫn thì càng thêm phức tạp rồi. Trình Anh là cái yên tĩnh nữ tử, không có gì, Lục Vô Song lại bất đồng. Nàng từ nhỏ đi theo Lý Mạc Sầu bên người, bao nhiêu chịu được Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba ảnh hưởng, cũng là một cái tính tình hòa bạo, ngươi không gây nàng, không có việc gì, nhưng Dương quá đã cứu các nàng tỉ muội, gây Dương quá đã kêu nàng nhìn không được rồi. Lâm Trường Sinh không tại mấy ngày nay, mấy người thế nhưng mà bộc phát qua mấy lần mâu thuẫn đấy. Cái này không, ngày hôm qua Lâm Trường Sinh còn hỏi Dương quá, Trình Anh, Lục Vô Song chạy đi đâu rồi, không muốn hai nữ chuyển ra quách phủ, ở bên ngoài. Mà bây giờ, Vũ gia huynh đệ tâm tư đấu kỵ cũng bạo phát. Ngày hôm qua, Dương quá bọn người thế nhưng mà hào hào dựng lên một công, quách phủ lén đối với hai huynh đệ nói đi một tí lời vô vị, lại để cho hai huynh đệ rất là phẫn nộ, hơn nửa đêm liền trộm chạy ra ngoài, ám sát Hốt Tất Liệt. Đã có thể cái này lưỡng tên tiểu tử võ công, lại làm sao có thể thành công đâu này. Phòng trên Quách Tĩnh cầm hai huynh đệ bội kiếm, sắc mặt tái nhợt, cả giận nói, cái này hai huynh đệ, thật sự là ẩu tả. Hoàng Dung khuyên nhủ, Tĩnh ca ca, không nên tức giận, sự tình đã ra, hiện tại ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, ngươi so với ta thông minh, có biện pháp nào? Hoàng Dung lắc đầu, nói, không có gì biện pháp tốt. Nàng cầm lấy trên bàn thư, nói, Kim Luân Pháp Vương đã đưa tới thư, lại có Vũ gia huynh đệ nơi tay, Tĩnh ca ca nói cái gì cũng muốn đi một chuyến đến rồi, chỉ là lần này. Nàng lời nói không nói gì, trên mặt một mảnh lo lắng. Lần này, nhất định cửu tử nhất sinh rồi. Lần này đi, nhất định sẽ rất nguy hiểm, cũng may có Lao Ngoan Đồng cùng Lâm sư đệ tại. Lâm Trường Sinh nói, Hoàng sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cùng Lao Ngoan Đồng nhất định hộ Quách đại hiệp chu toàn. Hắn đụng đụng Lao Ngoan Đồng, Lao Ngoan Đồng lẩm bẩm nói, Mông Cổ đại doanh có gì đặc biệt hơn người đấy, ta không lâu cũng đi qua. Yên tâm đi, cái kia ở bên trong ta thủ, quen thuộc, hung ác, tiểu Dung Nhi ngươi liền không cần lo lắng rồi. Như thế, liền xin nhờ Lâm huynh đệ, Chu đại ca rồi. Quách Tĩnh đứng dậy ôm quyền. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì đi. Quách bá bá, Hoàng bá mẫu, ta cùng Long Nhi cũng cùng một chỗ a. Lúc này, Dương Quá đứng lên nói. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Hai người các ngươi song kiếm hợp bích, uy lực rất mạnh. Có mấy vị cùng một chỗ, tin tưởng bên kia cũng ngăn ngăn không được. Thật sự như thế sao? Lâm Trường Sinh có chút bận tâm. Nguyên lấy ở bên trong, có Quách Tĩnh, Dương Quá, bên kia có Kim Luân Pháp Vương bọn người, bọn hắn tử không lo lắng. Có thể lần này, mấy người bọn họ đã giới thành đại phát thần uy rồi, bên kia đã cẩm vũ ra huynh đệ, đúng lúc không có chỗ chuẩn bị, dùng bỏ mấy người. Lâm Trường Sinh là không tin đấy. Như bọn hắn chân cái gì đều không làm, nguyên lấy chung cần gì phải xuống tay với Quách Tĩnh đâu này. Đã quyết định ra tay, cái kia tự nhiên muốn có chỗ chuẩn bị đấy. Nghĩ đến chỗ này, hắn há hốc mồm, muốn gọi Dương Quá, Tiểu Long Nữ lưu lại, dùng phòng ngừa vạn nhất. Có thể lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống. Ám đạo thầm nghĩ, Hoàng Dung khôn khéo vô song, không nên thật không ngờ. Nàng đáp ứng Dương Quá, Tiểu Long Nữ hai người cùng đi, nhất định là lo lắng Quách Tĩnh đấy. Chỉ là cái này nội thành. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không nói lời nói. Mấy người ra tương dương, cưỡi ngựa cảm tình Mông Cổ đại doanh, không đến nửa canh giờ, đã đến doanh bên ngoài. Hốt Tất Liệt nghe trả lời Quách Tĩnh đi vào, vừa mừng vừa sợ, về buộn gọi mời đến trường đến. Một đoàn người đi vào lều lớn, chỉ thấy một vị thiếu niên vương gia trung tâm mà ngồi, mặt vương hai lớn, lưỡng mục hăm sâu. Hắn thân thể không khỏi dừng lại một chậu, mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Lâm Trường Sinh đứng tại Quách Tĩnh bên cạnh, ánh mắt đảo qua trong lều mọi người, ngoại trừ Hốt Tất Liệt, còn có Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá, Kim Luân Pháp Vương năm người. Hốt Tất Liệt hạ tọa đón chào, vái chào đến đấy, nói ra, thiên vương tại ngày thường xuyên nói đến Quách Tĩnh thúc thúc anh hùng đại nghĩa, tiểu chất ngưỡng ngưỡng mộ không đã, mấy ngày gần đây được đổ tôn nhan, thực an ủi cuộc đời chi nguyện. Quách Tĩnh bái chào, nói ra, tha lôi an đáp cùng ta tình hơn cốt đủ, ta khi còn bé hai mẹ con nhờ bao che thành cắt tư hạn dưới trướng, cực trận chiến lệnh tôn trông non. Lệnh tôn trắng niên, như ngày phương ở bên trong, không chợt ngươi tạ thế, làm cho người tư chi thần thương. Hốt Tất Liệt thấy hắn luôn từ chân thành, động chân tình, trong nội tâm cũng tự thương hại cảm giác, lúc này cùng Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây các loại đợi từng cái rất kiến, thỉnh Quách Tĩnh ghế trên. Hốt Tất Liệt phía bên trái phải phân phó nói, mau mời hai vị vũ gia. Tả hữu vệ sĩ tuân mệnh mà đi, đẩy vũ đôn nho, vũ tu văn doanh thu. Hai người tay chân đều bị dùng gân châu buộc được rắn rắn chắc chắc, hai chân ở giữa gân châu trường không hơn xích, bước không khai mở bước chân, chỉ có thể thời gian dần qua lần lượt tới. Hai võ nhìn thấy sư phụ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, kêu một tiếng, sư phụ, đều cúi đầu cũng không dám nữa nâng lên. Quách Tĩnh bản cực kỳ tức giận, có thể chứng kiến hai người thê thảm bộ dáng, không khỏi thương nói, võ học chi sĩ, trong cả đời tất nhiên chịu được vô số tra tấn, vô số thất bại, cái kia cũng coi như không được chuyện gì. Hốt Tất Liệt làm bộ nói hai câu, Quách Tĩnh mặc dù đần, thực sự minh bạch hôm nay không cách nào thiện rồi, hắn nhìn thoáng qua Vũ gia huynh đệ, cất cao giọng nói, tiểu đồ mạo muội không hình dáng, thừa vương gia đến các vị dạy bảo, huynh đệ tại đây tạ ơn rồi. Quay đầu hướng Vũ thị huynh đệ nói, các ngươi về trước đi cáo chi sư mẫu, nói ta hội kiến con của cố nhân, hơi thuật khế rộng rãi, đợi chút tức uy. Vũ Tu Văn nói, sư phụ, ngươi. Quách Tĩnh không đợi hắn lời ra khỏi miệng, thua tay nói, nhanh chút ít đi đi. Các ngươi bẩm báo Lữ Trần An, thỉnh hắn giữ nghiêm vùng sắt cổng thành, bất luận có gì biến cố, tóm lại không thể khai mở thành, để ngừa quân địch đánh lén. Mấy câu nói đó nói được thần uy nghiêm nghị, muốn gọi Hốt Tất Liệt bọn người biết rõ, tức làm chính mình có gì bất chắc, tương dương thành quyết không hàng địch. Lâm Trường Sinh bọn người biết rõ, đây là Quách Tĩnh vi bọn hắn an toàn, cũng để tránh bị bắt mệt mỏi, gọi hai người lý khai. Hốt Tất Liệt bọn người thấy vậy thực sự không ngăn cản, hai cái bé con, lại không bị bọn hắn để ở trong mắt, mặc kệ do hai người đi ra ngoài. Một màn này, cùng Nguyên lấy cơ hồ đồng dạng. Chỉ là, thật sự như thế đơn giản sao? Lâm Trường Sinh cảm thấy nghi kỵ, hắn nhìn xem chỗ ngồi Hốt Tất Liệt, âm thầm trầm tư. Nếu có Vũ Gia huynh đệ nơi tay, đối với bọn họ tuyệt đối là một cái liên lụy, thả Vũ Gia huynh đệ, có thể lại bất đồng a. Hơn nữa, Nguyên lấy Trung Hốt Tất Liệt gọi Quách Tĩnh bọn người ly khai, kỳ thực gọi là chính hắn dựng ở thế bất bại. Như tại trong lều độc thủ, hắn Hốt Tất Liệt an toàn, đã có thể khó mà nói rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Trường Sinh đột nhiên thầm nghĩ, như tiên hạ thủ vi cường, bắt lấy Hốt Tất Liệt, hết thể lại bất đồng. Ánh mắt của hắn chớp động, ẩn ẩn lộ ra sát ý lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng cả giận nói, "Ở, ngươi quân Mông Cổ xâm tống đến nay, tàn dân chi xính, bạch cốt vi khư, máu chảy thành sông. Ta đại tống dân chúng cửa nát nhà tan, không biết có bao nhiêu tánh mạng tiễn đưa tại ngươi quân Mông Cổ đao dưới tên, nói chuyện gì điếu dân phạt tội, giải dân treo ngược." Hắn trong tiếng nộ khí phồn vinh mạnh mẽ, gọi trong lều người tất cả giật mình, Lâm Trường Sinh cũng phục hồi tinh thần lại. Hốt Tất Liệt cười dài, nói, "Quách thúc phụ hệ rồ, ta quân Mông Cổ lấy đề cập, đều bị khâm phục và ngưỡng mộ, hôm nay từng nhìn thấy, quả thật danh nghĩa không hư. Tiểu vương bất tài, không dám bị thương tiên phụ chi nghĩa, hôm nay chỉ cái nói chuyện cũ tình, không nói chuyện quốc sự như thế nào." Quách Tĩnh chắp tay nói, "Tha lôi có tử, khí độ khoan dung độ lượng, Mông Cổ chư vương không một có thể bằng, ngày khác tất nhiên ứng quốc gia trách nhiệm. Ta có lời hay trả lời, không biết có thể mông rủ xuống nghe hay không?" Hốt Tất Liệt nói, "Nguyện ý nghe thúc phụ dạy bảo." Quách Tĩnh nói, "Ta Nam Triều mà quảng nhiều người, tôn trọng khí tiết, tuấn ngạn chi sĩ, chỗ nhiều có, từ xưa đến nay cũng không quỷ gối dị tộc. Mông Cổ mặc dù nhất thời biên giới xính nhanh, ngày sau định bị chụp hồi trở lại Mạc Bắc, khi đó nguyên khí đại thường, hối hận chi không kịp." Nguyễn Vương gia nghĩ lại, Hốt Tất Liệt cười nói, "Đa tạ minh giáo." Hắn ngữ khí qua loa, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Quách Tĩnh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nói ra, "Như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại." Hốt Tất Liệt lấy tay nhún, nói ra, "Tiễn khách." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, đi không được 40 đi không được tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường một tiếng tiễn khách, gọi hai phe người âm thầm kinh ngạc, Kim Luân Pháp Vương bọn người nhìn nhau ngạc nhiên, cùng một chỗ nhìn qua Hốt Tất Liệt, đồng đều nghĩ, thật vất vả con cá nhập lưới nét, há có thể thả cọp về núi. Dương Quá cũng có chút kinh ngạc, ám đạo thầm nghĩ hẳn là chân gọi nhóm người mình ly khai hay sao. Dưới tay hắn khẽ động, nghiêng đầu xem xét, nhưng lại Lâm Trường Sinh đụng đụng, đối với hắn nháy mắt ra dấu, khóe mắt lườm hướng Hốt Tất Liệt. Dương Quá giật mình, ám đạo thầm nghĩ, đúng rồi, tại trong lều vải độc thủ, Hốt Tất Liệt an nguy khó dò, chỉ có đi ra ngoài mới có thể an tâm đối với nhóm người mình ra tay. Lúc này, Lâm Trường Sinh đột nhiên nói, "Dương cung đem làm văn cường, dùng mũi tên đem làm dùng trường, bắt người trước hết phải bắt ngựa." Tiếp theo câu là cái gì? "Bắt giặc trước bắt vua." Dương Quá lớn tiếng hô quát, trong tay quân tử kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phi châm Hốt Tất Liệt. Trong lều mọi người kinh hãi, Ni Ma Tinh rời đi Hốt Tất Liệt gần đây, không chút nghĩ ngợi, một bả đả đảo trước người bằng dài, đánh tới hướng Dương Quá. Một bên Tiêu Tương Tử giơ lên cây đại tang, thẳng đảo Dương Quá phần bụng. Tiểu Long Nữ phản ứng cực nhanh, không đợi trường kiếm ra khỏi vỏ, liền kiếm mang vỏ, kiếm, đao, đâm về Tiêu Tương Tử thủ đoạn, gọi hắn không thể không rút lui chiêu. Lâm Trường Sinh sớm đã toàn thân đề phòng, hắn chứng kiến Kim Luân Pháp Vương đứng dậy, lúc này cong ngón đúng ra, một hạt cục đá kích bắn đi, trong miệng đồng thời nói, "Quách đại hiệp, ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương." Song phương đã đấu võ, Quách Tĩnh mặc dù cảm ra đám muội, nhưng lúc này cũng không cách nào khả thi, lúc này thò tay xuất trưởng, chụp về phía Kim Luân Pháp Vương. Lâm Trường Sinh thân thể nhẹ trộn, ngăn lại Mã Quang Tá cùng Doãn Khắc Tây, lớn tiếng nói, "Lao ngân đồng, còn chờ cái gì, bắt lấy Hốt Tất Liệt." Đã biết, thật sự là không thú vị." Lão ngoan đồng lớn tiếng lầm bầm lấy, tại không lớn lều vải lấy phi thân chuyển rời, lập tức liền bọn tới Hốt Tất Liệt trước người. "Không tốt." Ni Ma Tinh quát to một tiếng, nói, "Tiêu Tương Tử, ngăn lại tiểu tử này." Hắn dưới chân vừa lui, tay phải thẳng vung, một đúc bằng sắt linh xà ngắn cây roi bay nhào mà ra, như một đầu giải xà giống như. "Má ơi." Lão ngoan đồng giật mình nảy người, thân thể một tung ba thước cao, trực tiếp đột phá chướng đỉnh, đã bay đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh mắng to, "Đó là giả dối được không?" Hắn cả giận nói, "Lão ngoan đồng, ngươi đang làm gì đó?" "Vương gia đi mau." Ni Ma Tinh hộ tại Hốt Tất Liệt bên cạnh, không muốn Lao Ngoan Đồng đột nhiên từ phía sau nhảy lên đi ra, một phát bắt được Hốt Tất Liệt, tay lắc lư liên tục thỉnh thoảng, đem hắn mang ra liều trại. "Không tốt." Kim Luân Pháp Vương kinh hô một tiếng, song trưởng phát lực, phá lui Quách Tĩnh, thân thể nhảy tung mà ra, trực tiếp xé nát liều vải, đã bay đi ra ngoài. Những người khác xem này, từng cái bay vút mà lên, hảo hảo liều vải, lập tức biến thành chia 5 x 7. "Lao Ngoan Đồng, vậy mới tốt chứ." Chứng kiến Lao Ngoan Đồng bắt lấy Hốt Tất Liệt, Lâm Trường Sinh đại hỉ. Bốn người phi tốc lui về phía sau, rút lui đến Lao Ngoan Đồng trước người, cùng Kim Luân Pháp Vương bọn người giằng co. "Nhanh đã quên vương ra." Kim Luân Pháp Vương gầm lên. Lâm Trường Sinh bọn người bất vi sở động, một mực khống chế được Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt đột nhiên nói, không muốn Quách Thúc Phụ cũng hiểu được bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Ngược lại là tiểu chất xem thường Quách Thúc Phụ. Quách Tĩnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Lâm Trường Sinh xem xét, nói, "Hốt Tất Liệt, ngươi còn rất thông minh đấy, biết rõ kích Quách đại hiệp. Bất quá ngươi nhiều lời vô tình ý, lần này chúng ta đã đến rồi, tự nhiên muốn hoàn hảo vô khuyết trở về. Ngươi không muốn nói cho ta, ngươi không có chuẩn bị mai phục chúng ta." "Mọi người, cũng không phải đồ đần." Hốt Tất Liệt lúc này mới chú ý hắn, vừa rồi chính là người này mở miệng trước đấy. Hắn khen, "Lâm huynh đệ quả nhiên thông minh." Đột nhiên, hắn tiếng nói một chuyến, nói, "Lâm huynh đệ, đại tống hôn quân gian thần, cứ thế dân chúng lầm than, không bằng ngươi hiệu lực ta Mông Cổ như thế nào? Ta tin tưởng có Lâm huynh đệ tương trợ, ta Mông Cổ nhất định có thể công phá Tương Dương, giải dân tại treo ngược. Lâm Trường Sinh có chút tức giận, nói, đại tống quan không phải vật gì tốt, ngươi Mông Cổ cũng đồng dạng. Như bị ngươi Mông Cổ được thiên hạ, chúng ta những này người Hán há không được tứ đảng dân đen. Hốt Tất Liệt nói nhảm không cần nhiều lời, thức thời đã kêu đại quân nhượng xuất một con đường, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý cùng chúng ta đồng quy vu tận đấy. Hốt Tất Liệt cười cười nói, tốt. Hán tốt không phản kháng thái độ gọi mấy người cảm thấy kinh dị, chỉ là mọi người bị Mông Cổ đại quân vây quanh, lại cũng không có đa tưởng. Hốt Tất Liệt phất phất tay, Kim Luân Pháp Vương các loại đợi nhân lập tức nghiêng người mở ra, vây quanh đại quân cũng loẹt ra một điều đường ra. Lâm Trường Sinh bọn người liếc nhau, quyết tính nói, ta dẫn đầu. Hắn bước nhanh đi vào, Lâm Trường Sinh, Lão Ngoan Đồng cùng sau lưng hắn, một trái một phải lái Hốt Tất Liệt, Dương Quá, Tiểu Long Nữ hai người bảo hộ. Tại phía sau bọn họ, Kim Luân Pháp Vương bọn người không rời 2m chi cách, theo sát bọn hắn. Ngắn ngủn 100m khoảng cách, coi như đi một năm giống như, bốn phía áp lực hào khí, cơ hồ gọi không người nào pháp hô hấp. Rốt cục, một đoàn người đi ra đại quân đội ngũ. Lâm Trường Sinh trầm giọng nói, ngựa của chúng ta đâu này? Hốt Tất Liệt đối với một binh sĩ nháy mắt ra dấu, cái kia người ngay lập tức đi xuống rồi, không bao lâu liền có mấy cái lính quèn nắm năm con ngựa đã đi tới. Quách Tĩnh trở mình lên ngựa, nói, chúng ta đi. Đa tạ rồi. Lâm Trường Sinh vô Hốt Tất Liệt bả vai, phi thân lên ngựa, năm người móng ngựa một tiếng, Kim Luân Pháp Vương bọn người liền đánh tới, đem Hốt Tất Liệt một mực hộ ở chính giữa, mà năm thất bảo mã BM đúc cũng lần lượt phi nhảy lên mà lên. Ha ha. Hốt Tất Liệt mục nhưng cười to, Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn lại, cả kinh, lớn tiếng nói, dừng lại. Bốn người khác không rõ ràng cho lắm, nhưng quay đầu lại thỉnh thoảng lại thay đổi sắc mặt. Đại quân đội ngũ bên trong, Vũ Gia huynh đệ bị đè ép đi ra, vì giảm xuống Hốt Tất Liệt bọn người bên cạnh. Quách Thúc Phụ, tiểu chất rất là ngưỡng mộ Quách Thúc Phụ, không bằng Quách Thúc Phụ lưu lại, chúng ta lại trò chuyện chút, như thế nào? Hốt Tất Liệt dựng ở trong đại quân, vẻ mặt vui vẻ. Quách Tĩnh, Lâm Trường Sinh bọn người sắc mặt tái nhợt. Lâm Trường Sinh thầm mắng mình, vừa rồi đã cảm thấy không đúng, như thế nào không nghĩ tới bọn hắn đúng lúc một lần nữa trảo hồi trở lại Vũ Gia huynh đệ đây này. Hốt Tất Liệt nói, mấy vị đều là do thế cao thủ, Tương Dương thành tiếp theo chiến, tiểu vương thế nhưng mà mở rộng tầm mắt ta. Vì dùng phòng ngừa bám nhất, tiểu vương cũng đành phải lật lọng rồi. Hừ. Quách Tĩnh cả giận hừ một tiếng, thúc mã mà động, bốn người khác xem xét, cũng lần lượt cùng ở bên cạnh hắn. Rất nhanh, lưỡng nhóm người lại tiến tới phụ cận. Kim Luân Pháp Vương nói, Quách đại hiệp, năm đó Quách phủ một trận chiến, chúng ta bất phân thắng bại, hôm nay không sai, bần tăng nghĩ lại lĩnh giáo thoáng một phát Quách đại hiệp thần trưởng. Quách đại hiệp, không nên vọng động. Lâm Trường Sinh nói một tiếng, đối với Lão Ngoan Đồng nói, Lão Ngoan Đồng, thằng này võ công có thể thật là tốt đùa, ngươi không phải cảm thấy nhàm chán đấy ư, đi lên thử một lần. Lão Ngoan Đồng mừng rỡ, phi thân lên, trường âm thanh nói, tốt. Đại hòa thượng, đến thử xem ta Lão Ngoan Đồng võ công. Kim Luân Pháp Vương có chút giật mình, lúc này triệt thoái phía sau hai bước, đưa tay chính là một trường. Ba một tiếng, hai người trưởng trưởng tương đối, Kim Luân Pháp Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn một trưởng này đi qua, vậy mà không có chút nào gắng sức chỗ. Không tốt, ám đạo thầm nghĩ một tiếng, Kim Luân Pháp Vương thân thể lóe lên, Lão Ngoan Đồng quyền trái đánh vào trên đất trống, sinh sinh oanh ra một cái quyền vung hố. Hừ. Thầm hư một tiếng, Kim Luân Pháp Vương hai tay phi động, một cái đồng luân, phiền, một cái thiết xăm xe lấy tiếng rít bay lên. Lão Ngoan Đồng gặp hai bánh bay tới xu thế cực kỳ cương mãnh, không dám thò tay đi đón, túi đầu tránh tới. Không muốn hắn thân thể mới đứng thẳng mà bắt đầu, sau lưng liền có tiếng xé gió, Lão Ngoan Đồng không chút nghĩ ngợi, thân thể khẽ đảo, lần nữa tránh khỏi. Nhưng lại cái kia hai đợt trên không trung đánh cái chuyển, đã bay trở về. Kim Luân Pháp Vương một phát bắt được hai đợt, tay đẩy, hai bánh lại bắn về phía Lão Ngoan Đồng. Lão Ngoan Đồng cười ha ha, trong miệng kêu thú vị, thân thể lăn mình quay cuồng thỉnh thoảng liền tránh khỏi, mà Kim Luân Pháp Vương tắc thì phải cầm trong tay Kim Luân, công đi lên. Hai bánh trên không trung quấn, lần nữa tập kích Lão Ngoan Đồng phía sau lưng, phía trước Kim Luân Pháp Vương để lên, không để cho hắn cơ hội tránh né. Có thể Lão Ngoan Đồng một tay nhấn một cái, thân thể liền bay lên trời, bay vọt Kim Luân Pháp Vương, tránh tới. Kim Luân Pháp Vương tay phải Kim Luân mạnh liệt vùng, hai tay một chảo đồng luân, phiên, thiết luân, phiên, cũng vùng hướng phía sau. Lão Ngoan Đồng lật ra ba cái thân, tránh thoát ba cái bánh xe, Kim Luân Pháp Vương phi thân bắn lên, một phát bắt được Kim Luân, đánh tới hướng Lão Ngoan Đồng. Sau có hai bánh, phía trước Kim Luân Pháp Vương loại công kích này, thật sự gọi người khó lòng phòng bị, bất quá Lão Ngoan Đồng lại không sợ chút nào, hắn hi cười hì hì lấy, thân thể lăn mình quay cuồng thỉnh thoảng lần lượt trốn tránh tới, gọi Kim Luân Pháp Vương không công mà lui. Nhìn xem hai người đánh nhau, hai phe cao thủ đều mở rộng tầm mắt, âm thầm tán thưởng, vừa vui lại sợ. Lâm Trường Sinh âm thầm nhíu mày, cầm mắt lấy Hốt Tất Liệt, hắn nhưng lại tuyệt không gấp. Không tốt, ám đạo thầm nghĩ một tiếng, hắn nói khẽ với Quách Tĩnh nói, Quách đại hiệp, Hốt Tất Liệt nhất định là tại kéo dài thời gian, gây chuyện không tốt hắn biết dùng đại quân vây quanh chúng ta. Quách Tĩnh biến sắc, nói, cái này. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Gia huynh đệ, răng ngà thầm cắm. Muốn cứu người, không thể đi, có thể không đi, chỉ sợ bị đại quân vây quanh a. Nếu thật bị đại quân vây chết, mấy người võ công lại cao, cũng sẽ bị kéo cái chết. Hắn quay đầu vi Lâm Trường Sinh nói, Lâm huynh đệ, ngươi có thể có biện pháp cứu người. Lâm Trường Sinh nhìn thoáng qua đại quân trước Quỷ Vũ Gia huynh đệ, lắc đầu. Vũ Gia huynh đệ bốn phía đứng tại Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử bọn người, đằng sau còn có đại quân, bọn hắn khẽ động, cái kia hai huynh đệ cũng sẽ bị dẫn vào trong đại quân, căn bản không cách nào cứu người. Quách Tĩnh sắc mặt khó coi, nóng nhìn Vũ Gia huynh đệ, dần dần lộ vẻ đau thương, hắn két dài một tiếng, âm thanh chấn bài giảm, gọi bốn phía không người nào bất đại kinh mà biến sắc, chính là trong lúc đánh nhau, Lão Ngoan Đồng cùng Kim Luân Pháp Vương cũng có chút biến sắc, rất nhanh phân ra ra. Mọi người nhất thời ngay ngắn hướng nhìn về phía Quách Tĩnh. Hắn giống lớn nói, Lô Nho, Tú Văn, các ngươi là đại tống nhi nữ, đã nhập chiến trường, tự nhiên hùng hồn hy sinh, không thể sợ hãi. Sư phụ hôm nay cứu các ngươi không được, ngày sau tự sát những này mông cổ thác tử, cho các ngươi báo thù. Sư phụ, Vũ gia huynh đệ lúc này cũng bi thương không thôi, Quách Tĩnh trong thanh âm thống khổ, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, nhất thời e ngại chi tâm, đúng là bị đè ép xuống dưới. Vũ Tu Văn hét lớn, sư phụ, đi thôi, không cần lo cho chúng ta rồi. Là chúng ta thực xin lỗi sư phụ, ném đi sư phụ mặt. Quách Tĩnh vẻ mặt bi thống, mắt hổ hừng đỏ, ẩn có nước mắt, lớn tiếng gào rú, đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, xung phong liều chết 41 xung phong liều chết tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường gặp Quách Tĩnh thật sự không để ý Vũ gia huynh đệ, hốt tất liệt biến sắc, lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngăn chặn bọn hắn. Tốt. Hét lớn một tiếng, Kim Luân Pháp Vương lúc này áp hướng Lao Ngân Đồng, không để cho hắn lên ngựa cơ hội. Phía sau hắn, Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Mã Quang Tá bốn người cũng phóng lên trời, áp hướng Lâm Trường Sinh, Quách Tĩnh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ bốn người. Đại ca, nhanh lên mã. Quách Tĩnh kêu một tiếng, thúc mã đi về phía trước. Oanh ra một trường, trường lực cổ đãng, chuyến ra lôi đỉnh chi âm, oanh một tiếng, sông Kim Luân Pháp Vương năm người thân thể đều là dừng lại một chầu, mà Chu Bá Thông cũng thừa cơ bay vút mà lên, rơi vào trên lưng ngựa. Đi. Quách Tĩnh lúc này quay người, thúc mã mà đi. Lưu đứng lại cho ta. Kim Luân Pháp Vương trong tay đồng luân, thiên, thiết luân, thiên, gấp vùng, trước sau bắn về phía Quách Tĩnh tọa hạ tiểu hướng mã. Quách Tĩnh ngự mã mà đi, cả người lẫn ngựa bay lên trời, gọi hai đợt từ dưới ngựa nghiêng xuyên bẹo mà qua. Hai đợt bay đến cuối cùng, nhanh chóng thay đổi, lần nữa phi châm Quách Tĩnh. Quách Tĩnh hừ một tiếng, hai tay đánh ra, hai đạo trưởng lực một trước một sau, ba ba hai tiếng, đem hai đợt đánh rất trên mặt đất. Đây cơ hồ tiểu là chuyện trong nháy mắt đỉnh, mà năm người cưỡi ngựa đã chạy vội đi ra ngoài. Đằng sau năm người mặc dù rời đi rất gần, thực sự nhất thời đuổi không kịp năm người. Hướng bắc đi. Quách Tĩnh hô lớn một tiếng. Tương Dương tại nam, Hốt Tất Liệt như ngăn trở năm người, nhất định tại phía nam bố trí cho binh. Mấy người đi vòng vèo hướng bắc, vừa vặn thoát ly mà đi. Hắn cái này âm thanh thanh âm không nhỏ, không chỉ bốn người đã nghe được, đằng sau Kim Luân Pháp Vương năm người cũng đã nghe được, nguyên một đám biến sắc. Hốt Tất Liệt đứng tại trong đại quân, sắc mặt tái nhợt, phân phó Tả Hữu nói, gọi kỵ binh đi chặn đường bọn hắn. Mặt khác, chuẩn bị năm thất ngựa tốt, đuổi theo Kim Luân Pháp Vương năm người. Nói cho bọn hắn biết, nhất định không thể để cho Quách Tĩnh bọn người đào tẩu. Khinh công là đồ tốt, nhất là một ít đạt trình độ cao nhất khinh công, đây tuyệt đối là hộ thân lợi khí, như Lăng Ba Vi Bộ. Đã có Lăng Ba Vi Bộ bực này khinh công, ngươi có thể chạy so sai nhà, so mã bền bỉ. Đáng tiếc, Kim Luân Pháp Vương năm người công phu mặc dù không kém, có thể luận đến khinh công, lại không phải bọn hắn sở trường rồi. Hoặc là nói, bọn hắn không có cái loại này có thể chạy vừa nhanh lại bền bỉ khinh công. Như vậy, bọn hắn cũng không bằng mã rồi, mặc dù thời gian ngắn đuổi theo rồi, có thể chỉ cần mã nhanh chóng không giảm, Quách Tĩnh, Lâm Trường Sinh năm người có thể trên ngựa áp chế bọn hắn, cũng tiếp tục bước đầu. Loại tình huống này, Kim Luân Pháp Vương năm người tự nhiên không cách nào chặn đường hạ bọn hắn. Bất quá nơi đây thủy chung là Mông Cổ đại doanh, năm người mặc dù chưa từng hướng phía nam trọng binh chi địa dám đi, nhưng này phương bắc cũng có binh mã, mặc dù không nhiều lắm, có thể liều chết kéo thoáng một phát năm người, còn không có vấn đề đấy. Chứng kiến phía trước mấy trăm đứng thẳng đại quân, Lâm Trường Sinh năm người sắc mặt đều là biến đổi. Hắn lớn tiếng nói, Dương huynh đệ, Long Cô Đường, các ngươi xông đi vào, đột con đường đi ra. Quách đại hiệp, Lão Ngân Đồng, chúng ta ngăn lại Kim Luân Pháp Vương năm người. Tốt. Một tiếng hét to, Quách Tĩnh đột nhiên nhảy lên, từ giữa không trung quay lại thân thể, đột nhiên ép xuống. Đuổi theo năm người mặc dù không muốn Quách Tĩnh có cái này biến đổi chiều, có thể bọn hắn cũng nhìn thấy phía trước đại quân, biết rõ năm người nhất định giảm tốc độ, cho nên cũng có đề phòng, nguyên một đám phi tốc nhảy ra, tránh thoát hắn cái này đột nhiên một kích. Đại hòa thượng, ta Lão Ngoan Đồng lại tới nữa. Lão Ngoan Đồng hô to một tiếng, thoáng cái đã triển trụ Kim Luân Pháp Vương. Quách Tĩnh vừa rơi xuống đất, liền hướng về phía bên trái Mã Quang Tá, Tiêu Tương Tử xông tới. Lâm Trường Sinh phi thân bắn lên, tự nhiên mà vậy áp hướng phía bên phải Doãn Khắc Tây cùng Ni Ma Tinh. Doãn Khắc Tây tay cầm một điều khảm châu khảm ngọc hoàng kim nhuyễn tiền, Ni Ma Tinh thì là một điều đúc bằng sắt linh xà ngắn cây roi, tại trên tay hắn trên cánh tay xoay quanh phun ra nuốt vào, huyện giống như một điều sống xà. Lâm Trường Sinh cắm xuống nhập trong hai người thỉnh thoảng, Ni Ma Tinh tay bãi xuống, trên tay ngắn cây roi lúc này đâm về hắn cái cổ. Khác một bên, Doãn Khắc Tây trong tay hoàng kim nhuyễn tiên gấp vung mà đến, cuốn hướng Lâm Trường Sinh phần bụng. Lâm Trường Sinh thân thể bay lên không, tại hai người công kích trong khe hẹp sai thần mà qua, hắn liếc mắt Ni Ma Tinh ngắn cây roi, lông mày hơi nhăn. Ni Ma Tinh xả hình binh khí lại thật là cổ quái, sống thoát là điều đầu hiện lên tam giác độc xà, thân rắn mềm mại quất gãy, cho là vô số thật nhỏ quả cầu sắt khảm thành, đầu rắn đuôi rắn đồng đều, chiếc có sắc bén gai nhọn hoắt, lợi hại nhất chính là nắm lấy bất định thân rắn khi nào đối lượng, đầu rắn đuôi rắn chỉ hướng phương nào, nhưng thấy cái kia thiết xà ngắn cây roi tại Ni Ma Tinh trong tay bỗng nhiên bên trên nhảy bay múa. Đông nhiên xoay quanh lăn qua lăn lại, biến ảo đủ kiểu, linh động muôn dạng. Lâm Trường Sinh được chứng kiến Âu Dương Phong võ công, công phu của hắn liền có xả có quan hệ, nhất là cái kia linh xả quyền pháp. Cái này Ni Ma Tinh mặc dù không hiểu linh xả quyền pháp, có thể chiêu thức ấy ngắn cây roi công phu, so linh xả quyền pháp còn muốn phiền phức khó dò. Ba người đấu được hơn 10 chiêu, Lâm Trường Sinh thấy hai người đánh xa gần đánh, nhất thời cũng cầm bọn hắn không có cách nào, chỉ phải vừa lui bên cạnh thủ. Lúc này, một bên thình lình nghe một người hổ gầm liên tục. Lâm Trường Sinh con mắt thoáng nhìn, nhưng lại Mã Quan Tá. Hắn trốn sau lưng Tiêu Tương Tử, cầm trong tay một căn thủ quen thuộc, đồng côn, không ngừng đánh tới hướng Quách Tĩnh. Tại hắn phía trước, Tiêu Tương Tử cầm cây đại tàng, cùng Quách Tĩnh đánh giáp lá cà. Mà ở bên kia, nhưng lại Lão Ngoan Đồng cùng Kim Luân Pháp Vương. Hai người này công phu ai cao ai thấp, thực sự khó mà nói. Mặc dù Lão Ngoan Đồng cảnh giới rất cao tại Kim Luân Pháp Vương, muốn thắng hắn, cũng tuyệt không phải ngàn chiều sự tình. Phanh một tiếng, a, một tiếng kêu thảm, Mã Quang Tá cả người bị đẩy lùi ra. Tiêu Thương Tử biến sắc, trong tay cây đại tang rất nhanh xuất kích, đánh xuất một mảnh bóng gậy. Tới tốt. Quách Tính hét lớn một tiếng, trường pháp chợt biến đổi, cương mãnh không đúc, chụp về phía Tiêu Thương Tử trong tay cây đại tang. Một trường này trưởng phong nghiêm nghị, mặc dù trường pháp chưa tới, Tiêu Thương Tử cũng đã biến sắc. Hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay cây đại tang lập tức một chuyến, phù một tiếng, một đám độc xa từ bổng trùng bắn ra bốn phía mà ra. Không tốt. Quách Tính ám đạo thầm nghĩ một tiếng, trường pháp lại biến, lúc này quét ngang mà ra, tay áo vung cuốn, mang theo một hồi của phòng, thổi độc xa tứ tán. Tiêu Thương Tử tắc thì nhân cơ hội này rất nhanh bay ngược, rời xa Quách Tính. Mấy người có tất cả đối thủ, nhưng lại cùng âm thầm quan chú đối phương. Quách Tính bên kia thoáng cái phân ra thắng bại, những người khác đều bị biến sắc. Lâm Trường Sinh trước nhanh công doãn khắc tây, Ni Ma Tinh hai người sắc mặt liền biến đổi, động tác cũng có dừng lại. Như vậy cơ hội thật tốt, Lâm Trường Sinh từ sẽ không bỏ qua, hắn tay trái cong ngón đúng ra, một hạt dấu ở trong tay áo cục đá lúc này kích xạ doãn khắc tây. Doãn khắc tây kinh hãi, đầu lâu nhanh chóng thiên hướng ở bên. Lâm Trường Sinh thừa cơ hai chân quét ngang Ni Ma Tinh, thân thể nửa chuyển, một chiêu thần long bại vĩ, đem doãn khắc tây vung ra nhuyễn tiên trảo trong tay. Lúc đó, hắn thân thể không đợi đứng thẳng lên, tay trái lần nữa cong ngón đúng ra, một hạt cục đá kích xạ phía trước Ni Ma Tinh, gọi hắn không thể không dừng lại né tránh. Đồng thời, hắn tay phải dùng sức, Doãn Khắc Tây không để phòng nữa sau lúc bị hắn kéo đi qua. Doãn Khắc Tây cũng không phải cho không đấy, hắn mặc dù mất tiến thủ, có thể lập tức liền phản ứng đi qua, cánh tay trái run lên, một con dao găm xuất hiện tại trong tay trái, thuận thế đâm về Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt nhuyễn tiên đột nhiên buông lỏng, cũng lần nữa nắm chặt, dùng sức run lên. Doãn Khắc Tây vọt tới trước, lực đạo lập tức biến đổi, xung lượng cùng Lâm Trường Sinh rũ ra lực đạo đụng vào nhau, gọi hắn thân thể run lên, như bị sét đánh. Nhân cơ hội này, Lâm Trường Sinh hai chân chĩa xuống đất, thân thể lửa lên, lăng không xuyên ra một trường, đánh vào bụng của hắn. Doãn Khắc Tây lập tức như bị đại thiết truy trùng trùng điệp điệp một kích, trước mắt kim tinh cuồng loạn nhảy múa, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Trường Sinh điểm chính thừa dịp thắng truy kích, giải quyết người này, đằng sau Ni Ma Tinh nhưng lại phi nhảy lên mà đến, gọi hắn không thể không trở lại ứng đối. Doãn Khắc Tây tự biết bị thương không nhẹ, không có sức hoàn thủ, cũng mặc kệ hai người, chậm rãi thối lui, trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, khí vận đan điền, nhịn xuống máu tươi không hề phun ra. Cái này thời gian cũng không lâu, đối phương bị thương hai người, Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh cũng biết không tốt, nguyên một đám chú ý cẩn thận rất nhiều. Lâm Trường Sinh xem xét Ni Ma Tinh không hề đoạt công, lúc này nghiêng đầu lườm động, chứng kiến dương quá, tiểu long nữ đang tại quân mông cổ trùng xung phong liều chết. Hắn hô lớn, "Quách đại hiệp, giúp ta." Tốt. Quách Tính cao quát một tiếng, thân thể bay vút, một cước bách khai mở Tiêu Tương Tử, mượn lực bay về phía Lâm Trường Sinh bên này. Lâm Trường Sinh thuận thế trở ra, giống như báo săn giống như, nhảy vào phía trước quân mông cổ trùng. Hắn tay trên mặt đất một sao, nhặt lên một thanh trường đao, phi tốc bổ chém, lúc này liền đánh bay ba người. Hắn như hổ nhập đàn sói giống như, trong tay một cây đại đao nhìn như lung tung bổ chém, lại mỗi một đao đều mang đi một cái mạng, ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn dưới chân gục 10 cái quân mông cổ. Mà hắn ở bên cạnh quậy một phát, bên kia bị hoàn toàn vòng vây Dương Quá, tiểu long nữ lập tức đã có cơ hội, xung phong liều chết đi ra ngoài. Dương Quá lúc này hô to, "Quách bà bá, Chu lão tiền bối, mau tới đây." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, tái chiến tương dương 42 tái chiến tương dương tiểu tuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Quách Tĩnh, Lao Ngoan Đồng hai người phá lui Kim Luân Pháp Vương ba người, phi thân lên ngựa, nhảy vào quân mông cổ trung. Sau có Quách Tĩnh, Lao Ngoan Đồng, trước có Dương Quá, tiểu long nữ, bên cạnh có Lâm Trường Sinh. Tam Vương chém giết, rất nhanh sẽ đem quân mông cổ đánh cái đối với xuyên eo, hội tụ đến cùng một chỗ. Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh ba người xem xét, cũng biết ngăn không được năm người rồi, lúc này liền lui xuống, để tránh bị năm người liên thủ đả kích. Bọn hắn nhìn xem năm người chạy vội mà đi bóng lưng, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ lại sợ. Kim Luân Pháp Vương năm người tự hỏi cũng là cao thủ, có thể một phen giao thủ xuống, trước sau lên hai người, căn bản là không cách nào ngăn lại năm người, há có thể không hề e sợ năm người võ công. Lần sau gặp được, nếu không có mặt khác thủ đoạn, năm người chỉ sợ như trước không phải đối thủ của bọn họ a. Không lâu, Hốt Tất Liệt đại quân đã đến, Kim Luân Pháp Vương tiến lên phía trước nói, "Vương gia, gọi bọn hắn chạy. Chúng ta vô năng, kính xin vương gia giáng tội." Hốt Tất Liệt cười to, đỡ lấy ba người, nói, "Như Quách Tính như thế đơn giản liền có thể bỏ, há có thể vi ta đại địch. Nay, ta có Vũ gia huynh đệ nơi tay. Mặc dù lần này thất thủ, lại không để phòng lại tới một lần. Người tới, hạ lệnh." Ba ngày về sau, đại quân lại công Tương Dương. Kim Luân Pháp Vương ba người tinh thần chấn động, lớn tiếng nói, "Kính xin vương gia yên tâm. Ba ngày về sau, chúng ta nhất định trợ vương gia cầm xuống Tương Dương." Hốt Tất Liệt gật gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, giống như không có bất kỳ tức giận. Chỉ là trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết rồi. Bên kia, Lâm Trường Sinh năm người xông ra nổi bật mông cổ đại doanh về sau, lúc này đi vòng, hướng Tương Dương mà đi. Một đường cũng bình an vô sự, bọn hắn rất nhanh đi vào dưới thành, tiến vào Tương Dương. Không bao lâu, Hoàng Dung, Quách Phủ, Trình Anh, Lục Vô Song bọn người trước sau chạy đến. Hoàng Dung gặp không có Vũ gia huynh đệ sắc mặt hơi đổi. Quách Tĩnh trầm thống lắc đầu, đáng tiếc Quách Phủ không nhìn được ánh mắt, liền nói ngay, "Cha, Vũ gia huynh đệ đâu này? Như thế nào không tại?" Trong lúc nhất thời, bản còn náo nhiệt hào khí lập tức làm lạnh xuống dưới, mọi người hai mặt tương dòm, rất nhiều người trong nội tâm chửi ầm lên, tình cảnh như thế, còn dùng ngươi hỏi sao? Quách Tĩnh khuôn mặt xấu hổ, lộ có vẻ bi thống. Lâm Trường Sinh thầm than một tiếng, nói, vốn chúng ta cho rằng Hốt Tất Liệt thả bọn hắn, không muốn trở mặt sau mới biết được, cái kia Hốt Tất Liệt bên ngoài thả bọn hắn, vụ trộm lại đem bọn họ bắt được, bảo chúng ta thất bại trong gang tấc. Quách đại hiệp, Hoàng ban chủ, ta xem Hốt Tất Liệt không đúng lúc giết bọn chúng đi huynh đệ, gây chuyện không tốt bọn hắn đúng lúc lại đến công thành, dùng Vũ gia huynh đệ vi uy à. Hoàng Dung lông mày một đám, trong nội tâm cũng âm thầm lo lắng. Vũ gia huynh đệ, Quách phủ cũng không phải cái gì thành tài người, nói bọn họ là ăn chơi thiếu gia cũng không đủ. Có thể nhà mình hài tử nhà mình đau a. Bọn hắn nếu không tốt, cũng là Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người nuôi lớn đấy, tự nhiên có một phần cảm tình tại. Hôm nay bọn hắn rơi vào tay địch, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng. Bất quá lúc này Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, thực sự không thiệt nhiều nói. Nàng nói, Tĩnh ca ca, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, hay vẫn là trước đi về nghỉ ngơi đi. Vũ gia huynh đệ sự tình, chúng ta sau đó nói sau. Quách Tĩnh gật gật đầu, những người khác xem này cũng không có nhiều lời. Việc này, chân khó mà nói. Không tiêu à, thật sự gọi người thất vọng đau khổ, có thể Quách Tĩnh bọn người đi cứu nữa à, chỉ là đã thất bại, dù có người muốn nói, cũng không cách nào hạ khẩu à. Vừa vào Quách phủ, mấy người liền phân ra. Lâm Trường Sinh đi đến Trình Anh, Lục Vô Song trước mặt, nói, sư muội, Lục cô đường, tiến đến ok. Trình Anh khẽ gật đầu, Lục Vô Song tức giận nói, mặt khác cũng may, chính là cái Quách đại tiểu thư, thật sự gọi người chịu không được. Nàng vẻ mặt tức giận, hiển nhiên bị tụ Quách phủ không ít khí. Nếu không có xem tại Quách đại hiệp, Hoàng bang chủ trên mặt, ta đã sớm ly khai tại đây rồi. Hừ. Lâm Trường Sinh cười khổ, nói, Lục cô nương, ngươi cũng tha thứ một ít ta lần này mông cổ đại quân công thành, chỉ sợ sẽ không đơn giản sự tình. Nếu ta nhóm, đám bọn họ ngăn không được, hắc. Hắn lời nói có chút nói không được nữa. Trong trí nhớ, lần này mông cổ đại quân công thành cũng không có có thành công. Nhưng bây giờ kinh nghiệm cùng ký ức đã có chỗ bất đồng. Quách Tĩnh không có bị thương, trong thành còn có Lâm Trường Sinh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lao Ngoan Đồng các loại đợi cao thủ tương trợ. Mặc dù Hoàng Dung muốn sinh sản sản xuất, cái kia Kim Luân Pháp Vương bọn người cũng không có gan trộm vào trong thành đấy. Hắn nghĩ đấy, nhưng lại trong thần điêu mông cổ cuối cùng một trận chiến. Hôm nay tình cảnh cùng lần kia thế nhưng mà rất giống nữa à, không thể nói trước, Hốt Tất Liệt cũng sẽ lợi dụng Vũ Gia huynh đệ, bước bách mọi người. Chỉ là không biết, có ai cứu được Vũ Gia huynh đệ. Ba ngày thời gian, trong thành Tương Dương lộ ra cực kỳ áp lực, Quách Tĩnh tại nghỉ ngơi một ngày sau, liền mỗi ngày đi đến trong thành, chỉ huy mọi người vi đại chiến làm chuẩn bị, liền sắp sinh Hoàng Dung đều chẳng quan tâm. Lâm Trường Sinh bọn người cũng muốn hỗ trợ, đáng tiếc bọn hắn không phải Quách Tĩnh, tuy có cao minh võ công, đối với những chuyện khác hiểu được lại không nhiều, nhất là Lao Ngân Đồng, tên kia thuần túy tiểu là thêm phiền a. Ngày thứ tư sáng sớm, khắp nhiệt hào khí bao phủ toàn bộ Tương Dương, mọi người không có hoan thanh thiếu ngữ, nguyên một đám trầm mặc đi tới, đại đội tên lính xuyên qua đường đi, lên tường thành, yên lặng nhìn xem phía dưới không ngớt đại quân, nắm chặt binh khí trong tay. Ô, tiếng kèn truyền đến, mông cổ đại quân khẽ động, toàn bộ Tương Dương thành tựa hồ cũng chấn động lên, đứng tại trên đầu thành, nhìn xem cái kia không ngớt một mảnh đại quân, coi như sóng biển giống như chậm rãi lao qua. Tinh kỳ pháp phối, kiếm kích như rừng, ngựa chạy băng băng mẹ xe đẹp bên qua, Tương Dương thành tựa như khóa lại một mảnh bụi trong cát, theo gió chập chờn. Như vậy thanh thế, mọi người thấy đều bị hoảng sợ. Đại nhân, kính xin mau mau thủ ngự tứ môn. Quách Tĩnh đối với bên cạnh Trấn An Sử, khiến cho Lữ Văn Đức nói. Lữ Văn Đức sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười cười, nhìn về phía một bên thủ thành đại tướng. Cái này Lữ Văn Đức không được tốt lắm, cái kia đại tướng nhưng lại có một cỗ phong khoáng chi khí, hắn lớn tiếng nói, kính xin đại nhân yên tâm, có mặt tướng, nhất định không cứ gọi người mông cổ vào thành. Lữ Văn Đức gật đầu, cái kia đại tướng ngay lập tức đi xuống rồi, bốn phía tuần tra, để tránh bị mông cổ chỗ thừa dịp. Quách đại hiệp, ngươi đối với mông cổ quen thuộc, cái này trên tường thành chỉ huy, liền giao cho ngươi đi. Lữ Văn Đức nói tránh nghĩa lâm nhiên, có thể bốn phía mọi người âm thầm nhíu mày, có chút không thể làm gì. Quách Tĩnh nói, kính xin Lữ đại nhân yên tâm. Lữ Văn Đức nghe xong, lúc này bỏ chạy rồi. Hắn bộ dạng như vậy, càng tăng lớn nhà bất đắc dĩ, ai có thể cũng không nói gì thêm, chỉ cái là đối với Quách Tĩnh một thi lễ ôn quyền. Hiển nhiên, bọn hắn sớm thói quen. Lâm Trường Sinh nhìn xem những này, chỉ có thể âm thầm lắc đầu rồi. Như vậy quan viên, muốn tới làm gì dùng a? Cái này đại tống không vong, thật có thể không có thiên lý rồi. Chỉ tiếc, đối mặt chính là mông cổ, bằng không thì Lâm Trường Sinh tuyệt đối sẽ không đến nhiều chuyện. Ai? Không hiểu đấy, hắn cũng hiểu được có chút không thể làm gì rồi. Cái này đại tống triều, thật đúng là một cái hiếm thấy triều đại. Rõ ràng những cái kia văn nhân không có cốt khí, vẫn đứng ở thượng diện. Rõ ràng quân nhân đền đáp quốc gia, lại từng cái không cửa, lại không sinh phản ý, cái này thật đúng là. Gọi người không lời nào để nói a. Mông cổ đại quân mãnh liệt mà đến, Quách Tĩnh lập tức tiến nhập nhân vật, từng cái chỉ huy những tướng quân kia, lợi dụng hắn đối với mông cổ đại quân quen thuộc, bất luận quân địch như thế nào dùng cung tiễn, dùng súng đạn, dùng lũy thạch, dùng thang mây công thành, thủ thành tống binh dưới cao nhìn xuống, từng cái phá giải. Thẳng đến giữa trưa, mông cổ đại quân đã gây 2000 nhân mã, nhưng vẫn che giả mang mọc, anh dũng đoạt công. Trong thành Tương Dương ngoại trừ tinh binh mấy vạn, còn có vài chục vạn dân chúng, mỗi người biết rõ này thành vừa bỡ, không người có thể may mắn còn sống sót, bởi vậy Tráng Đinh Chi Phu cố nhiên phấn khởi chấp thương thủ thành, chính là phụ nữ và trẻ em già yếu, cũng là gánh thổ lần lượt thạch, cùng chống chọi với cường địch. Nhất thời nội thành thành bên ngoài tiếng giết rung trời động địa, không trung mũi tên lông vũ qua, có giống như châu chấu. Quách Tĩnh tay cầm trường kiếm, tại đầu tường đốc sư, Lâm Trường Sinh bọn người cũng đã xuất ra binh khí, tại đầu tường chém giết, bổ chặt lên đến mông cổ binh sĩ, lần lượt đem bọn họ đánh rất địa ngục. Chợt đấy, dưới thành tiếng kèn đại tác, công thành đại quân giống như thủy triều lui xuống. Mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được phía dưới quân Mông Cổ đủ hô: "Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Tiếng hô từ viễn mà gần, như thủy triều tuôn ra đến, càng về sau mười dư vạn người cùng kêu lên hô to, đúng như cùng thiên băng địa liệt. Lâm Trường Sinh bọn người đều bị dựng ở đầu tường, ngay ngắn hướng nhìn ra xa. Nhưng thấy một căn chín mao đại kỳ giơ lên cao cao, thiết kỵ ủng vệ hạ thành cái dù hoàng cái, một đội nhân mã lực lượng bang bang chỉ gần, đúng là hốt tất liệt lâm trận mà đến. Mọi người nhìn ra xa thỉnh thoảng, một người Mông Cổ vọt tới dưới thành, hô to: "Vương gia có lệnh, Quách Tĩnh chạy nhanh khai mở thành đầu hàng, có thể lưu ngươi này tính mạng, bằng không thì đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc." Quách Tĩnh giận dữ, nói: "Bọn ngươi lung tung sát lục, xem ta Trung Nguyên người Hán vi xúc vật, ta Quách Tĩnh cũng tốt đàn ông, há có thể đầu hàng bọn ngươi mang gì?" Người nọ cũng không nói gì thêm, chỉ là cả giận hừ một tiếng, phi tốc phản hồi. Bọn hắn cũng không biết cái kia trong doanh trướng xảy ra chuyện gì, chỉ là tại mọi người để phòng lúc, chợt thấy Mông Cổ quân bạn người đội tại ra khỏi thành vài dặm chi địa liệt khai mở trận thế, lại không tiến công. Chỉ một lúc sau, hơn ngàn cái công tượng phụ thạch dựng thẳng mục, xây một cái cao hơn 10 trượng đại cao. Quách Tĩnh bọn người sắc mặt trầm xuống, Lâm Trường Sinh nói: "Cái này hốt tất liệt nhất định là muốn bắt Vũ gia huynh đệ uy hiếp chúng ta. Hôm nay nên làm cái gì bây giờ?" Hắn cái này vừa hỏi, lại gọi mọi người không nói gì, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, Tử Tế, Thượng, 43 Tử Tế, Thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Tuấn bài thủ, Trướng Mâu thủ, Trảm Mã tay, Cường Nọ tay, đánh và thắng được tay, một tầng đấy, kéo dài vài dặm, đem đài cao vây như sắt thùng giống như. Mấy bạn người lặng ngắt như tờ, xa xa lưỡng đi mã chỉ đến dưới đài. Lập tức hành khách xoay người hạ yên, giắt tay lên đài cao, chỉ vì cách được xa, hai người diện mục nhìn không rõ ràng lắm, lờ mờ có thể thấy được giống như là một nam tay trái trói buộc hai người, từng bước một lên đài cao. Trên đầu thành, Quách Tĩnh bọn người đều bị sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết rõ, cái kia hai cái bị trói lấy nam tử tiểu là Vũ gia huynh đệ. Quách đại hiệp, thát tử kiến này đài cao, dưới đài trồng chất bụi rậm, lại lấy Vũ gia huynh đệ đưa tại trên đài, cái kia là muốn ép ngươi đầu hàng. Ngươi nếu không hàng, bọn hắn liền châm lửa đốt, nấu, đài, gọi Quách đại hiệp đau lòng đứt ruột, thần trí mê muội, không thể chuyên tâm thủ thành. Lâm Trường Sinh nói. Quách Tĩnh vừa sợ vừa giận, mặc dù tại Mông Cổ đại doanh hắn thì có chuẩn bị, có thể sự tình phát sinh lúc, trong lòng như trước bi thống bạc phần. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười to từ cái này đài cao truyền đến. Song phương cách không gần, có thể thanh âm này lại như lôi đình giống như, nổ vang tại mọi người trong tai. Quách đại hiệp, muốn cứu lệnh đồ, sẽ tới bó tay bị trói, một cái đổi hai cái, ta lập tức liền thả lệnh đồ. Quách Tĩnh có thể nào bên trên hắn cái này đem làm, nói ra, thát tử nếu không có sợ ta, không cần cùng hai ta đồ đệ khó xử. Thát tử đã sợ ta, Quách Tĩnh đầy hứa hẹn chi thân, há chịu đơn giản sẽ chết. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói, nhân đạo Quách đại hiệp võ công chắc tuyệt, dũng mãnh vô luân, lại nguyên lai là cái rất sợ chết chi đồ. Hắn cái này khích tướng chi kế nếu là dùng đối với người khác trên người, có lẽ có thể thu hiệu, nhưng Quách Tĩnh thân hệ hợp thành an nguy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Bất quá hắn lời này thực sự nhẫn nổi giận tường thành rất nhiều võ lâm hảo thủ. Những người này đối với thát tử với tư cách tự nhiên thống hận và phần, một ít chịu không nổi kích thích người càng là chửi ầm lên lên. Lâm Trường Sinh âm thầm sốt ruột, hắn nhìn về phía một bên Dương Quá, nói, Dương huynh đệ, có thể có biện pháp. Dương Quá cười khổ, hắn tự hỏi thông minh, nhưng hôm nay tình huống này, ngoại trừ xông vào cứu người cùng nhìn tới không khách khí, hắn cũng không có cách nào à. Lâm đại ca, bực này tình huống, căn bản cũng không có những biện pháp khác. Quách đại hiệp, đã ngươi không để ý hai vị này vô hình, cái kia Kim Luân liền không khách khí. Kim Luân Pháp Vương quát lạnh một tiếng, đối với hạ lớn tiếng phân phó nói, châm lửa. Trên đầu thành mọi người kinh hãi, Lỗ Hữu cấp thất sắc nói, Quách đại hiệp, cái này. Quách Tĩnh sắc mặt trầm thấp, gầm nhẹ nói, Lô Nho, Tu Văn, không nên trách sư phụ. Sư phụ thật không có biện pháp. Trên đài cao, Vũ Lô Nho, Vũ Tu Văn mặt không có chút máu, thành cho tàn hình dáng. Quách Tĩnh lời mà nói, càng là đem bọn họ cuối cùng một điểm hy vọng kích phá, nguyên một đám lộ ra tuyệt vọng thái độ. Bất quá hai người cũng là có cốt khí, cắn răng, ngậm miệng không nói. Dưới đài cao, bốn cái quân Mông Cổ nắm lấy bó đuốc, giơ tay ném ra. Đại hỏa giống như là trong nháy mắt đốt lên, phóng lên trời, trong suốt ánh lửa mang theo chính là vô tận bi thương cùng đẩy trời sát ý đừng, không được. Giống to một tiếng, trên đài cao, trên tường thành, hai phe người tất cả giật mình. Nghiêng đầu nhìn lại, một người cũng không biết từ nơi này rục ngựa mà đến, trong tay hắn nắm lấy một cái đại thiết truy, lập tức sát nhập vào Mông trong quân. Sư đệ, đừng, không được, làm ẩu. Lại một người phi chạy bộ ra, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền sát nhập vào Mông trong quân, bảo vệ ở đằng kia thân người bên cạnh. Vũ Tam Thông, Chu Tử Liễu. Tường thành người mọi người kinh hãi, mọi người xem xét Mông quân đại đội bắt đầu chuyển động, nguyên một đám thầm kêu không tốt. Lâm Trường Sinh nói, Quách đại hiệp, người không thể không cứu. Quách Tĩnh gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Mọi người nhất thời yên lặng, đúng là ai cũng không có động. Nói đơn giản, có thể ngươi nhìn xem cái kia bốn phía cung tiến thủ, như vậy xông đi lên, không là muốn chết sao? Rất nhanh, Lâm Trường Sinh đánh vỡ yên lặng, nói, Quách đại hiệp, những cái kia cung tiến thủ chúng ta không thể không phòng. Ta có một hồi, xứng đáng khởi chút ít tác dụng. Quách Tĩnh nói, Lâm huynh đệ là nhạc phụ đệ tử, có Lâm huynh đệ xuất tay, Quách Tĩnh cũng yên lòng rồi. Lâm Trường Sinh bình tĩnh gật đầu, trong nội tâm lại ngầm cười khổ, hắn tuy là Hoàng lão ta đệ tử, có thể kỳ môn độn giáp những vật này há lại tốt như vậy học đấy, hắn cũng liền sờ soạng cái bên cạnh mà thôi. Đi xuống tường thành, Lâm Trường Sinh kéo qua ba cái tướng quân, tinh tế vi bọn hắn giảng giải. Bởi vì thời gian quan hệ, hắn lựa chọn trận pháp cực kỳ đơn giản, cũng là tam tài chi trận, mà lại chủ yếu vi phòng ngự chi trận. Nói trắng ra là, tự là lại để cho binh sĩ ngăn trở những cái kia cung tiễn thủ đột nhập mông trong quân, chỉ có như vậy bọn hắn những người tài giỏi này có thể có cái nên làm. Trong thần điêu, Hoàng Lao Tả từng dùng 28 tinh tú đại trận đối kháng quân Mông Cổ, Lâm Trường Sinh không có cái kia năng lực đấy, hơn nữa hắn rất hoài nghi, cái này binh sĩ như vậy ngắn ngủi thời gian làm sao có thể học hội đại trận đâu này. Phản chính Lâm Trường Sinh không có cái kia năng lực, cho nên hắn giáo thời điểm, chỉ là thỉnh thoảng đơn giản giáo, trong đó biến hóa, cũng chỉ là 3-4 chủng, chồng, mà thôi. Rất nhanh, cửa thành mở rộng ra, nhiều đội binh sĩ đi ra, Lâm Trường Sinh kéo qua ba vị của tướng, nói, ba vị tướng quân, chỉ cần các ngươi bất loạn, đại trận tiểu cũng không loạn, nhớ lấy, không thể tự loạn trận cước. Hắn lại đối với ba vị tướng quân bên cạnh 6 vị võ lâm hảo thủ nói, kính xin 6 vị nhất định thủ hộ tốt ba vị tướng quân, bằng không thì đại trận bừa loạn, chúng ta nhất định không công mà lui. 6 người gật đầu, nhao nhao lên ngựa, một trái một phải hộ vệ tại ba vị tướng quân trước mặt. Ba vị tướng quân rục ngựa mà ra, trong tay lệnh kỳ vung lên, có tất cả 2000 người đội phi tốc vây quanh bọn hắn đứng thẳng đội hình, đem tướng quân vây ở chính giữa. Những binh lính này mỗi người một tay tấm chắn, một tay đoàn đao tại tấm chắn về sau, binh sĩ thỉnh thoảng khoảng thời gian bất quá một bước. Ba cái tướng quân thấy mọi người liệt tốt đội hình, liếc mắt nhìn nhau. Một người đánh xuất màu đỏ kỳ, hắn đại đội lập tức một trước, binh sĩ như bánh răng giống như chuyển động đi về phía trước. Khác hai đội một trái một phải, nhắm mắt theo đuôi, binh sĩ thỉnh thoảng chuyển động biên độ liền như ba cái tương liên bánh răng, cuộn cuộn mà động. Lâm Trường Sinh, Quách Tĩnh bọn người từng người giấu ở trong đại trận, theo đội ngũ đi về phía trước. Dưới đài cao, chỉ huy Mông Cổ tướng quân chứng kiến tống binh tới gần, trong tay lệnh kỳ dưới trướng, mấy ngàn tinh binh cây cung phát tiễn, thế không thể đem làm. Phô thiên cái địa mũi tên lập tức che đậy bầu trời, bay vào quân tống một loại. Trước đối với tống lấy rất nhanh huy động trong tay lệnh kỳ một loại. Từ trong mà bên ngoài, quân tống tấm chắn giơ lên cao, trước một người ngồi xổm xuống, tấm chắn dựng thẳng trên mặt đất, có chút sau nghiêng, sau một người tấm chắn liên tiếp kết nối, cao cao trên xuống, hắn thân hơi gấp. Chỉ là lập tức, toàn bộ quân tống là được từng mặt tấm chắn vách tường, đem người phía sau một mực hộ ở phía sau. Mũi tên đánh vào trên tấm chắn, phát ra len ken thanh âm, không nứt không rứt, có thể bởi vì tống binh người chống đỡ người chi cố, cái kia mũi tên mặc dù vô cùng có lực lượng, nhưng cũng không cách nào đánh vỡ tấm chắn phòng ngự, nhưng quân tống cũng theo đó dừng lại không tiến. Lúc này, bên trái tống lấy đánh xuất một mặt màu vàng lệnh kỳ. Hắn ngàn người đội lập tức phân cắt đi ra, đem chính giữa tướng quân bạo lộ tại bên ngoài, bên cạnh hắn hai người cao thủ phi tốc bảo vệ ở hắn, mà một đội ngàn người đội tắc thì phi bước lên trước. Phía bên phải tống lấy đồng dạng đánh xuất màu vàng lệnh kỳ, hắn binh sĩ động tác cùng bên trái giống như, hai đôi tất cả xuất một cái ngàn người đội, rất nhanh liên lụy, xông ra nổi bật một bước. Quân tống trận hình biến đổi, quân Mông Cổ công kích liền không hề dày đặc, mà là phân tán ra. Thừa dịp cái này phân tán cơ hội, đằng sau hai đội ngàn người đội bước nhanh cử động thuận tiến lên, giao thoa lấy cắm vào phía trước ngàn người trong đội. Cùng chính giữa tống binh thành trước hai sau một ngược lại hình tam giác hình dáng. Chính giữa tống lấy vừa thấy, cũng huy động màu vàng lệ kỳ, cùng vừa rồi hai đội bất đồng lúc, hắn hai cái ngàn người đội đâm vào hai đội phía sau, mà hai đội tướng quân cũng lần nữa vung kỳ, có tất cả một cái ngàn người đội phi tốc đột trước, hình thành tân chính giữa đội ngũ, lần nữa thành hình tam giác. Động tác này cũng không khoái, thế nhưng mà đổi đội trước khi, tống binh liền trước đột mấy chục mét, khoảng cách Mông quân bất quá 100 mét. Dưới đài cao Mông hàng xem xét, vung tay lên, kỵ binh chạy vội, định thương mà đến. Sắt. Lâm Trường Sinh hét lớn một tiếng, lúc này vừa bật dấu ở đội ngũ bên trong đích bọn hắn, phi tốc cưỡi ngựa bật ra, không đợi đằng sau Mông quân bắn tên, bọn hắn liền cùng Mông quân kỵ binh đụng nhau, nhảy lên nhập Mông trong quân. Bọn hắn nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, có thể di động tay thỉnh thoảng liền đã cắt đứt kỵ binh công kích. Lâm Trường Sinh càng là ác liệt, sớm liền khai báo, lần thứ nhất công kích lúc, không muốn đối phó người, chuyên môn đối phó mã, vì đằng sau tống binh dựng thẳng lên một đạo mã thi tường, không để cho Mông cổ kỵ binh trùng kích cơ hội. Hắn biện pháp này hiển nhiên là đúng đích, như đổi lại bình thường binh sĩ khả năng rất khó, có thể đổi lại võ lâm cao thủ lại bất đồng. Có lẽ bọn hắn không thể cùng kỵ binh đối hãm, nhưng đột nhiên một kích, tuyệt đối có thể đánh gãy bọn hắn công kích, nhất là một ít khinh công người tốt, chỉ cần buông tha mã, dốc sức liều mạng công kích, tuyệt đối có thể lập tức chém tới 2-3 con ngựa. Bởi như vậy, kỵ binh đừng nghĩ xung lên. Đây là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là muốn cắm vào Mông trong quân, không để cho những cái kia cùng tiến thủ cơ hội, bằng không thì bọn hắn khởi sướng điên đến học Nhật bản quỷ, ngay cả người mình cũng cùng lúc làm sạch, vậy thì thầm rồi. Cho nên, Lâm Trường Sinh bàn giao nhắn nhủ, bọn hắn những người này đừng có ngừng bước, chỉ cần xung phong liều chết là được rồi. Bất kể là thủ đoạn gì, đều được dùng đến. Muốn trước tiên xông vào cùng tiễn binh ở bên trong, không để cho bọn hắn khai mở cung bắn tên cơ hội. Ỷ vào khinh công, bọn hắn những người này thế nhưng mà trên nhảy dưới tránh, né đòn, nhất là Quách Tĩnh, Lao Ngân Đồng, Lâm Trường Sinh ba người, liền như ba cái mũi tên giống như, trước tiên đâm vào Mông quân phía sau, đại khai sát giới. Đằng sau vọt tới người ngày càng nhiều, Mông quân cũng sẽ không có bắn tên cơ hội, chỉ có thể ỷ vào nhiều người vây công bọn hắn. Đến lúc này, phương pháp gì cũng không có dùng, chỉ có thể ngăn kháng. Lâm Trường Sinh hét lớn, "Quách đại hiệp, mau đi cứu người." "Tốt." Quách Tĩnh một tiếng hét to. Huy trưởng đánh bay bốn phía Mông quân, hai chân một khúc, thả người trên xuống, theo đài cao phi tốc nhảy lên đi lên. Lâm Trường Sinh không kịp chú ý, trong tay hắn một thanh lưỡi dao sắc bén phi tốc bổ chém, động tác nhanh đến cực điểm, gần như ở xung quanh người bổ ra một tầng đao màn, thật sự là đụng liền tổn thương lần lượt liền vong. Thế nhưng mà, đối mặt tầng này tầng đại quân, bọn hắn những người này có thể kiên trì bao lâu đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, tử tế, trung, 44 tử tế, trung, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường liệt hỏa hứng ngực, trên đài cao, Quách Tĩnh thả người trên xuống, Kim Luân Pháp Vương cười ha ha, vừa người mà xuống, một trường thẳng kích. Mặc dù người tại giữa không trung, Quách Tĩnh lại không loạn chút nào, hai chân nhấc câu, thân thể nửa chuyển. Kim Luân Pháp Vương tức giận hừ một tiếng, trường thế biến đổi, ba một tiếng đánh vào then phía trên. Hắn một trường này lực đạo thật lớn, đúng là một trường đem then bố gãy. Quách Tĩnh phản ứng cũng cực nhanh, song chân vừa bước, hoành đá vào đoạn một phía trên, bản thân mượn lực trên xuống, đúng là lập tức phóng qua Kim Luân Pháp Vương, bay lên đài cao. Kim Luân Pháp Vương song trường kích tại then trên bản thân cũng mượn lực mà lên, theo sát Quách Tĩnh về sau, rơi vào trên đài cao. Hai người một trái một phải, Vũ Gia huynh đệ tất bị cột vào trong hai người thỉnh thoảng trên mặt có gỗ, lộ có sợ hãi, vẻ lo âu. Hai người đối mặt thật lâu, đúng là ai cũng bất động. Quách Tĩnh hiểu binh pháp, tức không là mọi người, cũng là khó được một binh gia. Cái này trên đài cao, nếu chỉ là hắn cùng với Kim Luân Pháp Vương, tự nhiên càng sớm động thủ càng tốt, có thể nay đã có Vũ Gia huynh đệ ở bên, kéo lại hắn. Như thế, chính là địch không động ta không động, phương là thượng sách. Kim Luân Pháp Vương gặp Quách Tĩnh như thế bảo trì bình thản, cũng là rất là kinh ngạc. Hắn mí mắt thấp thấp, phát hiện phía dưới đại hỏa đã đốt đi lên, nếu không động, hắn cùng với Quách Tĩnh chỉ sợ cũng được hóa thành tro. "Tốt, ta xem ngươi hở ra là." Kim Luân Pháp Vương sắc mặt một túc, hai tay hoành hùng, đồng luân, phiên, thiên luân, phiên, tật bắn mà ra. Quách Tĩnh thân thể hơi nghiêng, tránh tới, không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một trường, không đợi hai đợt bay đến cuối cùng, trường phong quét ngang, nhưng lại bỏ thêm một cổ lực đạo, lại hai đợt thoát khỏi Kim Luân Pháp Vương khống chế, xa xa đã bay đi ra ngoài. Kim Luân Pháp Vương giống như cũng không muốn hai đợt tiến công, hắn tại Quách Tĩnh trở tay bổ trường thời điểm, liền thả người mà đến, một trường đánh xuống. Quách Tĩnh tay kia tùy theo nâng lên, lúc này cùng hắn chạm nhau một trường. Phình một tiếng, hai cổ sức lực lớn tương giao, hai người đồng thời nhoáng một cái, dưới chân tấm ván gỗ đúng là ken két liệt ra. Hai người tất cả giật mình, trong nội tâm thầm khen đối thủ được. Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng cười cười, giơ lên trường lại đây. Hai người lập tức giao thủ bá trường, phồn vinh mạnh mẽ đại lực đúng là như tiếng sấm bình thường tại trên đài cao vang lên, chấn được phía dưới mọi người đều bị ngửa đầu quan sát. Đột nhiên, Kim Luân Pháp Vương hét lớn, "Quách Tĩnh, ra xem ngươi cứu được ai." Hắn trưởng thế ép xuống, vang một tiếng đập nện tại trên ván gỗ. Sớm đã tràn đầy vết dạn tấm ván gỗ rốt cục không cách nào thừa nhận cỗ này khoảng cách, lập tức chia 5 x 7. Kim Luân Pháp Vương thuận thế bắn lên, lập tức dựng ở một bên trên của gỗ. Dùng Quách Tĩnh bó công, từ cũng có thể như vậy, nguy cơ hiểm chính là, cột Vũ Gia huynh đệ cọc gỗ không có tấm ván gỗ trèo chống, lập tức xuống rơi xuống. Quách Tĩnh kinh hãi, không kịp đa tưởng, trở lại quét qua, một trưởng bổ vào trên cột gỗ phương, meo một tiếng, cột gỗ két kẹt tại hai cây then tầm đó. Vũ Gia hai huynh đệ bị cái này biến đổi cố dọa được oa oa kêu to, đợi bọn hắn thư chỉ hoàn tới, nhưng lại hoành trên không trung, đối đầu liền chứng kiến cái kia hừng hực đại hỏa, càng là dọa được sợ đến vỡ mật. Kim Luân Pháp Vương vừa nhìn thấy Quách Tĩnh động tác, thân thể bay nào, sau này một trường đánh tới. Quách Tĩnh cảm thấy quanh người kinh phong, một chiêu thần long bãi vi thuận thế mà ra. Phình một tiếng, hai người sức lực lớn một phát, Kim Luân Pháp Vương thân thể một chuyến, hai chân móc tại then phía trên, Quách Tĩnh lại lực phát chưa đủ, thân thể đánh ra trước mà ra, lộ ra đâm vào then phía trên. Hắn bảy tay trái một đắc, hơi vừa dùng lực, két một tiếng, thân thể ngửa ra sau, tay phải nhấc câu, tại giữa không trung đạn thoáng một phát, vững vàng đứng ở then phía trên. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh, thân thể bay lên trời, giữa không trung hai tay hất lên, Kim Luân, Ngân Luân trước sau bắn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thấp mắt quét qua, hai chân đột nhiên trầm xuống, khiến một cái truy ngàn cân, cái kia vốn là vỡ ra then không cách nào thừa nhận trọng lượng của hắn, lúc này đứt gãy, mà hắn cũng tùy theo phi tốc rất xuống. Không tốt. Kim Luân Pháp Vương nói một tiếng, lúc này thân thể trầm xuống, cũng đi theo chụp một cái xuống dưới. Phía dưới, Lâm Trường Sinh đã xung phong liều chết đến dưới đài cao, có thể đại hỏa hừng hực, bốn phía cây cối sớm đã đốt, nấu, lên, hắn nhất thời cũng không cách nào phi thân trên xuống, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn lên trên không hai người đánh nhau, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu giết thanh âm. Đánh nhau song phương đều âm thầm cả kinh, Lâm Trường Sinh nhìn xéo đi, có chút vui vẻ. Người tới nhưng lại một đám ăn mày, dẫn đầu chính là một cái lao hoa tử, trong tay một căn trúc đồng, đùa nghịch tốt không lợi hại. Hồng Thất Công. Người tới chính là bắc cái Hồng Thất Công. Nguyên lấy ở bên trong, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong đã chết tại Hoa Sơn chi đỉnh, chuyện sau đó tự nhiên không có bọn hắn. Hôm nay, Lâm Trường Sinh từ Hoa Sơn cải biến hai người vận mệnh, dùng Thất Công tính cách, tương dương đại chiến, hắn tử sẽ không không đến nhìn một cái. Có lẽ, thằng này chỉ sợ sớm đã đến rồi, chỉ là âm thầm ẩn giấu đi. Đã Hồng Thất Công đến rồi, cái kia Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư đâu này? Lâm Trường Sinh trong lòng khẽ động, nghiêng đầu nhìn lại, quả thật ở đằng kia một đám ăn mày trung thấy được hai cái đả bại bất đồng người. Bọn hắn ẩn thân ăn mày bậy ở bên trong, cùng Thất Công thành tam giác chỗ đứng. Ba vị cao thủ bốn phía có tất cả ăn mày, ẩn ẩn hình thành một cái đột kích trận pháp, phi tốc trên bảo. Nói trắng ra là, trận pháp này tựu là hợp ba người chi lực, phụ dùng bốn phía ăn mày, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại hóa phồn bi giản, lợi hại chi cực. Bởi vì cái này quân Mông Cổ căn vốn cũng không phải là ba người chống lại. Như thế bọn hắn đột kích mà bắt đầu, dưới chân nhưng lại ngừng cũng không ngừng, coi như giải giống như nhắm dưới đài cao chọc vào đến. Trên đài cao, Kim Luân Pháp Vương xem đài cao đã vi hỏa phần, trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ, khi đó thế tất cùng Quách Tĩnh, Vũ Gia huynh đệ đồng quy vu tận. Lại thấy Quách Tĩnh trưởng pháp ổn định mà bất loạn, liền có Vũ Gia huynh đệ vi liên lụy, như trước gọi hắn không cách nào đáp thủ, trong nội tâm thần trường, động niệm nảy sinh. Ánh mắt của hắn phát lạnh, tay phải đột kích, tay trái ném đi, cái kia vẫn giấu kín chỉ luân, phiên, bắn ra, lao thẳng tới Vũ Gia huynh đệ. Không tốt. Quách Tĩnh kinh hãi, cố tình đi cứu, có thể Kim Luân Pháp Vương đã một trường đánh tới, như trở lại, tất nhiên bị hắn một trường đánh thực. Thay đổi những người khác, cái kia tất nhiên là không chút nghĩ ngợi trở về trường phản kích đấy, có thể Quách Tĩnh lại vừa bận trái lại, mặc dù nguy hiểm và phần, hắn vậy mà không chút do dự quay người, thả người mà xuống. Kim Luân Pháp Vương xem xét đại hỉ, trường lực quá nặng 3 phần, thẳng kích Quách Tĩnh hậu tâm. Ba một trường, Quách Tĩnh quét đã bay chỉ luân, phiên, một tay bắt lấy cổ gỗ, Vũ Gia huynh đệ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ngẩng đầu nhìn lại, tiếp theo quá sợ hãi, bật thốt lên nói, sư phụ coi chừng. Lúc đó, Kim Luân Pháp Vương đã tiến công Quách Tĩnh thân về sau, Quách Tĩnh cũng cảm thấy cái tiêu tập, kích thể kinh phong, thân thể cường hành uốn éo, đùi phải phi đạp. Phanh, phanh. Cơ hồ đồng thời, Kim Luân Pháp Vương một trường khắc ở Quách Tĩnh phía sau lưng, Quách Tĩnh một thối quét tại Kim Luân Pháp Vương eo bụng. Hai người một trái thoáng một phát, một cái hoành lấy đã bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào thèn phía trên, hoa há mồm phun huyết, một cái giữa không trung liền phun ra một cái khẩu huyết, như đạn pháo giống như, thẳng đện mà xuống. Quách đại hiệp. Lâm Trường Sinh một mực âm thầm quan chú, xem tình này cảnh sắc mặt đại biến, đông nhiên bật thốt lên. Không nghĩ qua là, lại bị sau lưng quân Mông Cổ tìm một đao, đao hắn một cái giật mình, lúc này lấy lại tinh thần. Hắn lúc này cũng muốn không được nhiều như vậy, lúc này trường đao thăng quét, thân thể bay lên trời cùng hắn bình thường động tác còn có hồng tất công, Hoàng Dự Sư, Âu Dương Phong ba người đều là đại cao thủ. Từ cũng hữu cơ đúng lúc quan chú đại cao, xem Quách Tĩnh truy lạc, lao thẳng tới đại hỏa, càng là kinh hãi lạnh mình, nguyên một đám không để ý phía trước Mông Cổ đại quân, bay lên trời, bay nào trên xuống. Chỉ là đại hỏa hừng hực, bốn người mặc dù bay lên, có thể ba người cách còn xa, liền tới đến phụ cận cũng không kịp. Lâm Trường Sinh cách gần đó, có thể đại hỏa sớm đã đốt đi một đầu, căn bản không cách nào gắng sức, hắn bay vào không trung, đúng là nhất thời cũng không có cách nào, lập tức thân thể truy lạc, Lâm Trường Sinh âm thầm này sinh áp động, trường đao quét ngang, phốc chém vào thiêu đốt khen bên trong. Đáng tiếc, không đợi hắn mượn lực, lưỡi đao đã bổ qua. Lâm Trường Sinh cũng đi theo xuống truy lạc. Lòng hắn nhức đầu kinh, còn muốn phát lực, lại cảm thấy phần bụng một hồi còn đau, thân thể không bị khống chế xuống nện xuống dưới đi. Phía dưới, quân Mông Cổ trường thương dựng thẳng lên, ngay ngắn hướng bên trên đâm, hiển nhiên muốn đem Lâm Trường Sinh đâm cái đối với xuyên eo. Trong lúc nguy cấp, hắn cố nén phần bụng đau đớn, tụ lực tại cánh tay, trường đao quét ngang. Cùng một thời gian, Dương Quá, Tiểu Long Nữ cũng đã chuyển đến nơi đây, ngay ngắn hướng giết tới đây. Tiểu Long Nữ tại Dương Quá điểm hộ xuống, vung ra tay đi, tráng, lang, kéo lấy Lâm Trường Sinh chân sau, dùng sức kéo một phát, đem hắn kéo tới. Hắn không kịp xa hơi, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, nhưng thấy đại hỏa bên trong, Quách Tĩnh tay khoác lên then phía trên, một tay lôi kéo cọc gỗ, mà ở hắn trên hùng, Kim Luân Pháp Vương đúng là lại áp đi qua. Quách Tĩnh, đi chết đi! Nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Luân Pháp Vương một trưởng bổ vào then trên then lúc này đứt gãy, Quách Tĩnh hô to một tiếng, nhưng lại gắt gao không chịu buông tay, mà then mặc dù rèn luyện, có thể một đầu cột vào trên cột gỗ, cũng là kéo lại ba người. Chỉ là ba người lúc này đã lọt vào đại hỏa bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, Tử Tế, hạng 45 Tử Tế. Hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tưởng Tinh Nhi. Hoàng Dược Sư kinh hô, thân thể một tung, hai chân sau đạp, Hồng Thất Công lúc này song trưởng đánh ra, đánh vào hắn trên hai chân, hợp hai người chi lực, Hoàng Dược Sư như mũi tên rời cùng, bay vào trên đài cao. Hắn gặp Kim Luân Pháp Vương lần nữa xuất tay, không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên thỉnh thoảng bấm tay mà nói, một hạt phi thạch kích sạc. Kim Luân Pháp Vương tức giận hừ một tiếng, thân thể hơi nghiêng, mà Hoàng Dược Sư cũng bật lên, thoáng cái đã triển trụ Kim Luân Pháp Vương. Hắn mắt lén nhìn xuống, gặp Quách Tĩnh như trước cầm lấy con gỗ, trong lòng buông lỏng một hơi ngoài. Cũng sợ hãi không thôi. Tĩnh Nhi, mau lên đây. Đi lên. Dùng Quách Tĩnh võ công, tựa hồ không là vấn đề, có thể hắn vốn dĩ bị thương, lại lôi kéo Vũ Gia huynh đệ, căn bản không có dư lực. Lúc này, hắn cảm giác mình thân thể coi như muốn nứt khai mở giống như, căn bản không cách nào phát lực. Dưới đài cao, Lâm Trường Sinh xếp bằng ở đấy, Dương Quá, Tiểu Long Nữ một trái một phải một mực che chở hắn, không thấy bốn phía quân Mông Cổ hữu cơ có thể đi. Chỉ thấy Lâm Trường Sinh sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, không có chút huyết sắc nào, lông mày nhíu chặt, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Sinh chính mình cũng không biết, đến cùng sao chuyện quan trọng, hắn giữa không trùng, chỉ là đột cảm giác phần bụng còn đau, rơi trên mặt đất, càng là toàn thân vô lực, mặc dù trong cơ thể nội lực vận chuyển, có thể vậy mà không có chút nào chuyển biến tốt đẹp giống. Trúng độc hay vẫn là bị thương? Lâm Trường Sinh âm thầm sợ hãi, hắn căn bản là vô sự a, như thế nào đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ là mình công phu có vấn đề? Hắn khẩn trương, có thể nội lực lần lượt vận chuyển, vậy mà phát hiện không được chút nào vấn đề, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, căn bản là đứng không dậy nổi. Trên đài cao, Hoàng Lao Tà đi lên về sau, Hồng Thất Công cũng mượn Âu Dương Phong chi lực, nhảy lên đi lên. Kim Luân Pháp Vương xem xét, biết rõ chính mình chiếm không được tiện nghi, hắn nhìn lướt qua phía dưới đại hỏa trên không quyết tĩnh, giữ tận cười một tiếng, song trưởng phát lực, tại phá vỡ Hoàng Lao Tà ngoài, hai trưởng liên tiếp oanh kích tại bốn phía trên cột gỗ. Oanh một tiếng, cột gỗ đứt đoạn, rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm mà nghiêng, phía dưới đại hỏa càng là nhảy lên khởi ba phần, thường được mà đốt. Không tốt. Hoàng Lao Tà hô to một tiếng, nói, Thất Công, nhanh lên cứu người. Hồng Thất Công dưới chân trầm xuống, theo đoạn một kéo, dưới chân nhấc cầu, giữ chặt Quách Tĩnh cánh tay, dùng sức bên trên luôn. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương thuận thân mà xuống, giữa không trung một trường bành kích tại cực lớn thừa lực trên cột gỗ. Oanh một tiếng, cột gỗ lúc này rèn luyện, đài cao rốt cuộc không chịu nổi, hướng một bên té xuống. Quách đại hiệp, mọi người kinh hãi, ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ánh lửa, mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời. Hương hực liệt hỏa bên trong, một tiếng rú thảm không dứt, mọi người trong lòng đều là nhảy dựng. Đô Nho, Quách Tĩnh hô to một tiếng, thanh âm có chút kiệt lực, có thể mọi người hay là nghe đến rồi. Rơi trong lửa đấy, đúng là Vũ Đô Nho. Lâm Trường Sinh ngửa đầu nhìn xem cái kia trùng thiên đại hỏa, ẩn ẩn một đạo nhân ảnh tại đại hỏa trung hóa thành cho bụi, lòng hắn tiếp theo đau, miệng há ra, hoa nổ ra một ngụm máu tươi. Lâm đại ca, Dương Quá kinh hô một tiếng, Long Nhi, chúng ta lao ra. Hắn bước nhanh tiến lên, một bả cong lên Lâm Trường Sinh, cùng tiểu Long nữ đem hắn kẹp ở giữa, sau này Phương Xung Phong liều chết mà đi. Quyết tính, Vũ Tu Văn đã ở Hoàng Lão Tả, Hồng Thất Công dưới sự bảo vệ, vọt ra. Bọn hắn vừa tiến vào tống binh phạm vi, lúc này được bảo hộ mà bắt đầu. Quyết tính cường đập vào tinh thần, chịu đựng bi thống, quát tầm lên, lui. Đại quân hội tụ, lần nữa thành trận pháp xu thế, đem một đám võ lâm cao vây ở chính giữa, một mặt ngăn cản đè xuống mông cổ đại quân, một mặt chậm rãi trở ra. Trong đại quân, Lâm Trường Sinh sắc mặt tái nhợt đứng lên, hắn đối với Dương Quá nói, Dương huynh đệ, ta không sao rồi. Dương Quá nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ nhìn về phía khác một bên, cái kia ở bên trong đang có Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư bọn người. Quách Tĩnh sắc mặt cũng rất là tái nhợt, hiển nhiên Kim Luân Pháp Vương một trường kia rất nặng, thương thế của hắn không nhẹ. Cũng may, Quách Tĩnh vô sự. Thở hắt ra, Lâm Trường Sinh nhíu thầm nhíu mày, trong lòng một hồi giấm mát. Vừa rồi, mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một đoàn người hữu kinh vô hiểm lui vào trong thành Tương Dương, dưới thành Mông Cổ đại quân lần nữa tụ tập, không đợi bọn hắn có chỗ thương lượng, liền từng cái lên tường thành, Quách Tĩnh cường chống thân thể, dựng ở trên đầu thành. Không bao lâu, Quách phủ chạy tới, lớn tiếng nói, "Cha, mẹ sinh ra là lòng vượng thai." Hoàng lão tả vui vẻ nói, "Phủ nhi, Dung nhi như thế nào đây?" Quách phủ nhìn thấy Hoàng lão tả, con mắt sáng ngời, vui vẻ nói, "Ông ngoại, ngươi cũng tới." Mẫu thân không có việc gì, chỉ là lo lắng phụ thân, vừa lớn hao tổn nguyên khí, đã ngủ đi qua. Hoàng lão tả gật gật đầu, đối với một bên Quách Tĩnh nói, "Tĩnh nhi, ngươi cũng bị thương, đi xem Dung nhi, nơi này có chúng ta tại, không có chuyện gì nữa." Quách Tĩnh vừa muốn lắc đầu tự tuyệt, một bên Thất Công cũng nói, "Đúng vậy a Tĩnh nhi, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này có Hoàng lão tả tại, ngươi vẫn chưa yên tâm." Quách Tĩnh giật mình, nói, "Hết thảy liền xin nhờ nhạc phụ đại nhân rồi." Hoàng lão tả chậm rãi gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Trường Sinh, lông mày một đám, nói, "Trường Sinh, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Lâm Trường Sinh không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Một bên Trình Anh ngay lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, nói, "Sư phụ, ta viện sư minh xuống dưới." "Ân, các ngươi không cần lo lắng, có lão phu tại, sẽ không gọi Mông Cổ thất tử thực hiện được đấy." Hoàng lão tả nói. Mông Cổ đại quân cũng không có lần nữa công thành, mà là chậm rãi lui ra, mà sắc trời cũng âm xuống dưới. Chứng kiến đại quân rút đi, trên tường thành tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Mông Cổ đại quân cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Quách phủ ở bên trong, Lâm Trường Sinh xếp bằng ở trên giường, chậm rãi bật công. Lúc này, thân thể của hắn sớm đã không có khác thường, cái kia cảm giác đau đớn cũng biến mất vô ảnh vô tung, nếu không có thấu xương kia đau đớn, hắn nhất định sẽ cảm thấy cái kia là ảo giác của mình. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Trường Sinh lập tức đứng dậy, mở cửa phòng ra, thấy là Hoàng lão tả, khom mình hành lễ nói, "Sư phụ." Hoàng lão tả gật đầu, ngồi ở trước bàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói, "Trường Sinh, ngươi không sao chớ?" Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, "Sư phụ, đệ tử vô sự." Hoàng lão tả hừ một tiếng, nói, "Bắt tay cho ta." Lâm Trường Sinh chỉ phải buông tay, cũng hy vọng Hoàng lão tả có thể phát hiện vấn đề của mình, đáng tiếc Hoàng lão tả giữ một phen mạch đập, âm thầm lắc đầu hắn nói, "Trường Sinh, theo mạch đập bên trên nhìn không ra ngươi có vấn đề, có thể hôm nay." Lâm Trường Sinh cười khổ, nói, "Sư phụ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quách đại hiệp nguy cơ thời điểm, đệ tử đã từng muốn cứu viện, có thể nhảy lên giữa không trung lúc, trong bụng lại đột nhiên bận đau phi thường, cả người suy yếu vô lực, một chút cũng không còn chút sức nào đến. Về sau chứng kiến Vũ Đôn Nho đã chết, trong nội tâm bi thống, nhổ ngụm huyết, cảm giác kia cũng chậm chậm không có." Hoàng lão tả cho mày, âm thầm suy tư, có thể suy nghĩ sau nửa ngày, lại kiểm tra một phen Lâm Trường Sinh thân thể, cũng không có phát hiện không đúng chỗ, chỉ đành phải nói, "Những ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, đừng, không được, quá mức dục công." Lâm Trường Sinh gật đầu, đứng dậy tiễn đưa Hoàng lão tả đi ra ngoài. Một lần nữa đóng cửa phòng, Lâm Trường Sinh cũng âm thầm cân nhắc, vấn đề của mình đến cùng ở nơi nào? Là công phu vấn đề, hay vẫn là hắn nghĩ tới cái kia Trường Sinh Kim Trang, như nói mình chỗ không đúng, tự là thứ này rồi. Chỉ là thứ này một mực đều bang, giúp trợ hắn, theo không có gì hại, như thế nào hôm nay? Suy nghĩ nửa đêm hắn cũng không có cái gì đầu mối, lại bởi vì mệt nhọc một ngày, rất là mỏi mệt, nằm ở trên giường hỗn loạn đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi phòng trước, gặp tất cả mọi người trầm xuống trầm trọng, Vũ Tu Văn càng là hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, một bên Vũ Tam Thông cũng hai mắt đỏ bừng, mặt có vẻ bi thống. Hắn biết rõ, mọi người vì Vũ Đôn Nho sự tình khổ sở đây này. Trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, nguyên lấy chung hai người thế nhưng mà không có đã chết đấy, nhưng hôm nay, ai? Chính mình cải biến rất nhiều đồ đạc, có thể một ít gì đó cũng bởi vì chính mình đến cải biến a. Cười khổ một tiếng, lòng hắn đầu trầm trọng, không nói một lời ngồi ở một bên, lặng lặng chờ tang lễ đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.